Chương 225, Thần Vương phân thân. Chương 225, Thần Vương phân thân đại kiếp sắp nổi. Bố cục. Cần phải cái gì cục? Một trận mở tiệc vui vẻ, trở lại Thủy Nguyên cung sau, Huyền Đào khó được ổn định lại tâm thần, suy nghĩ con đường phía trước. Hôn Nguyên đã chứng, bây giờ cần suy nghĩ sự tình, chỉ có 3. 1. Trợ Hồng Vân thoát ly lồng giam. 2. Tăng tiến tu vi, nhưng Thần Vương vị cách mất đi hiệu lực sau, chính là mài nước công phu, cần tự thân từng chút tích lũy. 3. Kia hậu thế trong truyền thuyết, không biết đến tuột cùng ra sao vô lượng lực tiếp. Huyền Đào tiền thân cũng rất thích xem tiểu thuyết internet văn một loại vật phẩm, nhưng cơ hồ không có một bản tiểu thuyết viết ra như thế nào vô lượng lực tiếp, lại nên như thế nào đi độ. Bất quá, nghĩ đến kia rủ bạ, kia rẻ ở, kia Nhật Bản thần thoại, Huyền Đào trong lòng luôn luôn có một phần nội bằng. Lại xem đi. Bất quá, bây giờ có thể làm sự tình, cũng chỉ có tăng tiến tu vi, cùng đem Hồng Vân cứu ra. Nếu là dựa theo hậu thế thần thoại mà nói, Huyền Đào đều không cần làm gì chuẩn bị, chỉ cần lặng chờ chư thánh chi chiến, thông thiên tái diễn địa thủy phong hỏa, đem Hồng Vân thay thế đi ra chính là. Nhưng, chuẩn đề chưa thể thành thánh, nguyên thủy như thế nào phá chu tiên kiếm trận? Mời nữ ba, cũng là có thể thực hiện. Kia, Hồng Vân đâu? Theo Hồng Vân tính tình, lần này lại tiếp, coi như không xuống đài, nhưng cũng tất nhiên sẽ mật thiết nhìn chăm chú lên việc này, lúc trước ba người không phải liền là một đường ăn dưa xem kịch như thế tới sao? Đến lúc đó thông thiên làm ra cử động điên cuồng, Hồng Vân chắc chắn ra tay bảo vệ Hồng Hoang tiên địa. Như vậy tính ra, cứu Hồng Vân lớn nhất lực cản lại là chính hắn. Hơn nữa, rùa linh vào Tây Phương giáo, thông thiên tọa hạ chỉ có tam đại thân truyền đệ tử. Một nửa Bất Chu Sơn hóa thành Bạch Vân Ngọc Bội, tại Huyền Đào cùng Trấn Nguyên Tử trong tay, quảng thành tử không có phiên thiên ấn. Rút dây động rừng, cái nào hiểu được sự thực là không sẽ hướng phương hướng nào diễn hóa. Nhân tộc cương vực, Đông Hải, Hứa Châu. Lại nói có như vậy một nhà, họ là Khương, xuất thân danh môn, lại ra đạo xa sút. Cái này Khương gia nam chủ nhân tại ngoài cửa phòng chờ đợi lo lắng lấy, trong phòng thỉnh thoảng truyền đến thê tử tiêu thảm, cùng bà đỡ cổ vũ thanh âm. Đông nhiên, theo một tiếng hải nhi khóc nỉ non, không bao lâu, bà đỡ sau khi thu thập xong, liền cứ gọi nam nhân vào nhà đến. Chúc mừng chúc mừng, là vị công tử đâu? Cái này mặt mày a, cùng ngài giống nhau như lúc đâu. Bà đỡ nói lời định nói, kỳ vọng có thể nhiều lấy một chút tiền mừng. Vất vả, cho chúng ta hải nhi lấy tính danh a. Ta sớm đã nghĩ kỹ, liền gọi hắn Khương thượng à, kỳ vọng hắn có thể làm binh dự cửa nhà, nhường ta Khương gia phát triển không ngừng. Cùng lúc đó, Bắc Hải, Thương triều hạ các nước chư hầu một trong, thân quốc đại quý tộc thân công trong nhà cũng có một tử, tại Khương thượng hàng thế thời điểm cùng nhau giáng sinh, không sai chút nào. Bởi vì thân công gia tộc đồ đằng chính là truy phong chấp chi báo, lợi dụng báo làm tên. Thân công giả mới có con, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ngày sau tất nhiên là kẻ này kế thừa thân công chi vị, là dùng cái này tử cũng được xưng là nhỏ thân công báo. Vô tận kiếp vận, tại thời khắc này điên cuồng tràn vào hai cái con mới sinh thể nội, cũng bởi vì này gọi xiển, đoạn hai giáo tìm chi không được. Rót giang cầu, tự đào sơn một nhóm sau, Dương Tiễn liền không có lại về Kim Hà Động, càng là sẽ không đi thiên đỉnh. Hắn không biết được nên như thế nào đối mặt chính mình sư tôn, cùng Hạo, cứu cứu. Thiên đỉnh tựa như cũng quên đi Dương Tiễn người như vậy đồng dạng, không có động tĩnh. Dương Tiễn cũng không phải là bụng bề người, thậm chí được cho thông minh, chỉ là ngay từ đầu bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, đồng thời 12 tuổi lên núi về sau, liền chỉ lo tu hành, chỉ biết tu hành, không dành thế sự. Bây giờ tất cả đều đi, tâm tử đạo sinh, muốn diệt nói tổn, Dương Tiễn tiến vào một loại tỉnh táo, thậm chí được xưng tụng tĩnh mịch trạng thái. Quá khứ đủ loại, liền cũng nghĩ rõ ràng. Chớ nói Hạo Thiên chính là chuẩn thánh, chính là bây giờ chính mình cái này thái ớt kim tiên, mong muốn bắt hai cái chỉ có bán thần chi thể, nhưng pháp lực không thông đứa nhỏ, đều tuyệt không để bọn hắn khả năng đào tẩu. Nhưng mình cùng Dương Thiền, quả thật trốn ra được. Sau đó, liền gặp sư phụ. Tại sư phụ phù hộ hạ, xiển giáo phù hộ hạ, tập được bát cửu huyền công, ngọc thanh diệu pháp, sau đó, phá núi thí mẫu. Bây giờ Dương Tiễn đã biết được, Đào Sơn nội cảnh sắc quan thai, chính là một phương mỹ lệ tiểu thế giới, mẫu thân ở trong đó quả quyết sẽ không chịu khổ. Nếu không phải mình đi đánh sơn, đem việc này lần nữa bại lộ ở trước mặt người đời, có lẽ, tiếp qua không lâu, cứu cứu liền sẽ đem mẫu thân thả ra. Nhưng, chính mình đi, bước tử mẫu thân. Sư phụ nhìn không ra Hạo Thiên như đồ sao? Dương Tiễn không rõ ràng, cũng không muốn tin tưởng. Hạo, cứu cứu lại là lương thiện, kia cứu chính mình, phù hộ truyền pháp sư phụ, lại là như thế nào? Dương Tiễn không biết được bây giờ nên như thế nào đối mặt, cũng không muốn đối mặt, liền dẫn Dương Thiền về tới rót giang khẩu, Dương gia thôn, phù hộ lấy này phương an bình. Mà Dương Thiền thì là tại nữ hoa miếu làm người coi miếu. Bầu trời trong, không sai, tại đại năng giả trong mắt lại là mây đen ép thành, đại kiếp tái diễn, kinh khủng dị thường. Có thánh nhân trấn áp hồng hoàng, nên không có việc gì. Quân không thấy, lần trước đại kiếp có thánh nhân trấn áp, không phải cũng như thế dẫn đến Bất Chu Sơn ngược. Bây giờ kiếp khí mọc thành bụi, nhiều mặt thánh nhân cùng hỗn nguyên khí vận sen lẫn hạ, thánh nhân cũng thấy không rõ con đường phía trước, thấy không rõ lần này đại kiếp cuối cùng sẽ chuyển hướng phương nào. Cái này cũng chính là Huyền Đạo mong muốn, chỉ có thiên cơ hỗn loạn, sử dụng vật này mới có thể không bị phát giác. Huyền Đạo trong tay nắm chặt chấn thế đại kích hóa hư mà thực, xuất hiện trong lòng bàn tay. Sau đó Huyền Đạo hóa ra một đạo á thánh phân thân, chui vào chấn thế đại kích, đem đại kích hướng không trung ném đi. Một cái tóc đen mắt xanh đạo nhân liền xuất hiện ở Huyền Đạo trước người. Bản tướng khuôn mặt tuấn lãng, có thể nói là trung tây kết hợp, dù sao cũng là hồng hoang linh tài tăng thêm Hy Lạp thần khí thần cách luyện chế, thân mang một phương tựa như từ thế giới diễn hóa mà thành áo bào, chính là chấn thế đại kích kết hợp Huyền Đạo phân thân biến thành. cái này chấn thế đại kích cũng không phải một phương đơn thuần hậu thiên chí bảo, bằng vào trong đó thần vương bị cách, có thể chấn thế đại kích hóa ra một đạo thần vương phân thân, nắm giữ thần vương chi lực. Bởi vì huyền đạo bản thân liền cùng thần vương vị cách tương hợp, không cần thần vương vị cách ngoài định mức hao phí lực lượng. Chỉ là Hy Lạp thế giới bị luyện làm ma thần huyết đủ, không có thần thoại Hy Lạp thế giới cung cấp lực lượng, coi như thần vương vị cách dung hợp Hy Lạp thần minh bản nguyên cùng Hy Lạp thế giới bản nguyên, bây giờ cũng chỉ là vừa đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cánh cửa mà thôi. Nhưng chỉ cần là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đối với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên phía dưới liền có tính áp đảo lực lượng. Bây giờ kiếp khí tràn ngập, thánh nhân cũng không cách nào suy tính, nhưng huyền đạo biết được mình cùng Trấn Nguyên Tử nhất cử nhất động đều cực kỳ được coi trọng. Kia, liền nhường cái này thần vương phân thân mượn kiếp này khí ẩn giấu tự thân, đi cam đoan thánh nhân chi chiến xảy ra. Dù sao, ma thần huyết đủ, thật không đủ. Nhiều năm như vậy, Huyền Đào cùng Trấn Nguyên Tử phân thân, đem hồng hoang xung quanh thậm chí chỗ xa hơn ma thần huyết đục đều thu thập kết thúc, cũng bất quá 10 phần thất nhất. Còn lại bộ phận, liền đành phải đi trong hỗn độn tìm kiếm bốn phương, không biết được phải bao lâu khả năng tập hợp đủ 10 phần. Thậm chí nói, vàng vào mượn ma thần huyết đục, cũng có thể là không đủ. Đã như vậy, kia thông thiên sự tình, nhất định phải nhường thuận lợi tiến hành, như là trong thần thoại như vậy diễn hóa. Khả năng này là Hồng Vân duy nhất thoát khốn cơ hội. Chương 226, đại kiếp mở màn. Chương 226, đại kiếp mở màn. Khương Thượng từ nhỏ liền không giống bình thường, thông minh lanh lợi, bị phụ mẫu cho kỳ vọng cao, kỳ vọng hắn có thể một lần nữa làm vinh dự Khương gia cạnh cửa, phục hưng Khương gia. Tiểu Khương còn cái gì cũng không hiểu, liền thuận theo phụ mẫu chi ngôn, dụng công đọc sách, kỳ vọng tương lai có thể trọng trấn Khương gia. Không sai, tại một lần ngẫu nhiên nghe được một cái tóc đen mắt xanh người viết tiểu thuyết miêu tả Côn Lôn Tiêu Dao Tiên về sau, Khương Thượng trong lòng một loại không hiểu suy nghĩ bắn ra. Ta muốn tu hành, ta muốn thành nói, ta muốn làm kia tiêu giao thế gian tiên nhân. Tiểu Khương còn thật nhanh chạy về trong nhà. Nương, ta muốn làm tiên nhân. Ta nhìn ngươi như cái tiên nhân. Đêm hôm đó, Khương Thượng tiếng khóc rất lớn. Thân Quốc, nhỏ Thân Công báo cùng Tiểu Khương còn ở giữa, lại là ngày đêm khác biệt. Thân Công xem như Thân Quốc đại quý tộc. Từ Hải Nhi thời kỳ bắt đầu, Thân Công liền mời đến danh sư, là Thân Công báo đặt xuống nền vững chắc căn cơ. Nhưng còn chưa đủ, Thân Công báo tự lạnh nhẹ tính nhạy cảm, hắn biết được chính mình không nên được cực hạn tại nho nhỏ Thân Quốc, nếu là muốn trở thành tiên đắc đạo, còn cần hướng ra phía ngoài cầu học. Truyền thuyết Côn Lôn cùng Đồng Lai đều là tiên nhân chỗ ở, mà hải ngoại quá xa. Côn Lôn, Thần Vương lặng lặng chú ý Khương Tử Nha cùng Thân Công báo hai người, thỉnh thoảng hóa thân các loại người, thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, cho hai người quán thâu Côn Lôn có tiên thánh tưởng niệm. Dù sao, nếu để cho Tiệt Giáo tìm được hai người, vậy cái này phong thần là như thế nào, còn tưởng là bên trong khó mà nói. Huyền Đào không cho phép một chút ngoại ý muốn xảy ra. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là sẽ căn cứ Ngọc Đỉnh, Dương Tiễn sự tình, thôi diễn mà ra tái giá phương pháp, chuyển cho thập nhị kim tiên, cũng bàn giao. Muốn tìm người thay thế chịu đại kiếp sát nghiệt, liền muốn chịu người thu làm đệ tử, lấy toàn nhân quả, không thể phương pháp này hại người. Thập nhị kim tiên vui mừng quá đỗi, bất luận như thế nào, kiếp nạn này là bởi vì thập nhị kim tiên phạm phải sát nghiệt mà sinh. Lần này thần tiên sát kiếp, người khác có lẽ có thể bế quan không ra, nhưng thập nhị kim tiên luôn luôn không tránh khỏi. Ngọc Đỉnh cũng hiểu biết trước đây tự thân tại sao lại như thế, trong lòng tại Dương Tiên ấy nấy, lại nhiều một phần. Vật đổi sao rời, 18 năm còn không sánh bằng Huyền Đạo tuổi tác số lẻ, nhưng tại Khương Thượng cùng Thần Công báo mà nói, cũng đã đầy đủ hai người trưởng thành. Cũng là vừa mới qua 18 tuổi ngày đầu tiên, hai người không hẹn mà cùng bước lên đi hướng Côn Lôn cầu đạo con đường. Nhưng Khương Thượng là trộm đạo chạy ra, Thân Công báo thì là ở gia tộc võ giả bảo vệ dưới, thanh thế thật lớn hướng Côn Lôn xuất phát. Ân, không tệ. Thủy Nguyên Cung cảm thụ được Thần Vương phân thân tin tức truyền đến, Khương Tử Nha cùng Thần Công báo đã cùng nhau tiến vào Côn Lôn. Huyền Đào thẩm nghị trong lòng, về phần lại hướng phía trước chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo trưởng, Thần Vương phân thân đương nhiên sẽ không bước lên bị phát hiện phong hiểm tiến lên. Mà những năm gần đây, Huyền Đào cũng một mực mình tư khổ tưởng, đến lúc đó nên như thế nào ngăn cản Hồng Vân? Coi như bảo đảm thông thiên tái diễn địa thủy phong hỏa, muốn thế nào ngăn cản Hồng Vân kết quả? Đánh. Đã thương thể diện cũng nói, tại Hồng Hoang bên trong, Huyền Đào cùng Trấn Nguyên Tử liên thủ, chỉ sợ cũng không phải Hồng Vân đối thủ. Vậy liền chỉ có nhường Hồng Vân ở vào một loại không biết không hiểu trạng thái, không biết được, tất nhiên là sẽ không xuất thủ. Tăng thêm Hồng Vân lại là tham ăn hàng, Huyền Đào chọn lọc tự nhiên tự thân quen thuộc nhất, cất rượu. Một loại có thể khiến cho thánh nhân uống say rượu. Chờ Hồng Vân tỉnh lại, hết thảy đều đã kết thúc. Chỉ là, khó a. Huyền Đào trước mắt ly rượu vô số, mỗi một ngọn đều là một loại rượu mới. Chỉ là liền Huyền Đào phân thân đều say không ngã, chớ nói chi đến Hồng Vân đâu. Đương Kim Nhân Hoàng chính là Thương Triều Đế ất. Tại Tiên Đế bị thác đại thần văn trọng trợ giúp hạ, Thương Triều mưa thuận gió hòa, hiện ra một mảnh vui vẻ phồn bình chi cảnh. Mà Đế ất dưới gối có Tam Tử, Đại Hoàng Tử Vi Tử Khải, Nhị Hoàng Tử Vi Tử Diễn, cùng Tam Hoàng Tử Thọ Vương. Một ngày nào đó, Đế ất mang theo văn võ bá quan ngắm hoa thời điểm, bỗng nhiên có quét ngang lương sụp đổ, trực tiếp đánh tới hướng Đế ất. Nhưng xem như Đương Kim Nhân Hoàng, làm sao có thể không có người âm thầm bảo vệ? Bất quá, âm thầm người còn chưa ra tay, liền thấy đi theo một bên còn tuổi nhỏ Thọ Vương trực tiếp nhảy lên, tiếp nhận sụp đổ sáng ngang. Cũng bởi vì chuyện này, rất nhiều đại thần coi là Thọ Vương sinh mà khác thường, lực lỗi nặng người, chính là Thánh Vương chỉ tướng. Nhao nhao mời tấu, kỳ vọng Đế ất lập Thọ Vương là thái tử. Đế ất khảo sát một phen sau, phát giác so với đại nhi tử nhị nhi tử, đúng là thật Thọ Vương thông tuệ nhất, liền ứng các thần tử thỉnh cầu, đem Thọ Vương phong làm thái tử, mang theo trên người, dạy hắn như thế nào quản lý thiên hạ. Thọ Vương không phụ rất nhiều đại thần cùng Đế ất kỳ vọng, bất luận chuyện gì vật gì, sở học quá nhanh một chút liền thông. Rất nhiều đại thần tựa như đã trông thấy, tương lai thọ vương kế vị về sau, mở ra một phen mới tinh thiên địa, lập xuống công tích vĩ đại, mà chính mình cũng có thể bởi vậy, tại trên sử sách lưu lại tính danh. Trần Dương Quan, Thần Vương phân thân tới chỗ này, đúng lúc gặp Kim Cha xuất thế, Thần Vương nhìn thoáng qua, liền cũng không có lý sẽ. Sau đó chính là Kim Vệ Linh Khổng Tuyên, Tị Thủy Quan. Thần Vương đạp biến toàn bộ phong thần đường xá, lưu lại không ít tám thủ. Dù sao, đợi cho phong thần tiến hành lúc, tất nhiên sẽ dẫn tới chư thánh nhìn chăm chú, bằng vào Thần Vương, liền muốn tại Hồng Hoang bên trong giấu giếm được chư thánh, vẫn là khó khăn một chút. Chỉ có sớm bố cục, khả năng tại trong đại kiếp giấu giếm được chư thánh, chờ đại kiếp qua đi, chư thánh suy tính, cũng chỉ sẽ biết được một tôn dị vực Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thừa dịp Hồng Hoang đại kiếp, tại Hồng Hoang quấy mưa gió. Trấn Nguyên Tử hoặc là có thể nhìn ra được, dù sao Thần Vương vị cách hắn cũng dùng qua, nhưng Trấn Nguyên Tử sẽ đi lời nói sao? Về phần Hồng Vân, không cần nghĩ, tất nhiên sẽ có chỗ suy đoán, nhưng thì tính sao đâu? Hiện tại việc cấp bách vẫn là luyện ra rượu đến. Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn tay cầm một linh châu, đánh giá một lát. Linh bảo sinh ra linh trí loại sự tình này, quả thực hiếm thấy, cái này linh châu chính là một trung thành phẩm tiên tiên linh bảo, thường xuyên bị nữ hoa nương nương thưởng thức, nhận nữ hoa nương nương trên thân tạo hóa khí cơ ảnh hưởng, đúng là ra đời một chút linh trí, lại bị giới hạn tự thân bản nguyên có thiếu, khiến cho phần này linh trí không cách nào hoàn toàn. Lại, sinh ra linh trí sau, liền cũng không dễ lại đi thưởng thức bản châu sự tình. Sự tình lấy, nữ hoa liền đem phó thác cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, kỳ vọng nhờ vào đó viên đại kiếp, có thể khiến cho linh châu bù đắp căn cơ. Vào xiển giáo môn hạ, cũng coi là linh châu tìm nơi đến tốt đẹp, không phụ nhiều năm bàn loạn. Thái Ất, đến. Nguyên Thủy Thiên Tôn quan sát mấy phần sau, liền đem Thái Ất gọi. Bái kiến sư tôn. Thái Ất đến đây, chào qua đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền mở miệng nói, này châu cùng ngươi có chút duyên phận. Nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ nhàng bung lên, linh châu liền tới Thái Ất trước mặt. Ngươi lại đem đưa vào luân hồi, lấy toàn tính linh, chờ chuyển thế sau, làm đệ tử lại là không tệ. Cần tuân sư mệnh. Thái Ất chân nhân thu hồi linh châu, càng xem càng là yêu thích, nhưng nghĩ tới muốn đem bản thân sát nghiệp tái giá tại thân, trong lòng cũng dâng lên vài tia ấy nấy. Liền đem tiên tiên linh bảo Càn Khôn quyển cùng Hỗn Thiên Lăng cuốn tại linh châu trên thân, cùng nhau đưa đi luân hồi, xem như để ngủ. Chương 227, Na Cha chương 227, Na Cha đế ất tại thế 30 năm, sau đó đế vẫn như là cha như vậy, ủy thác tại Văn Trọng. Bởi vì đế ất biết được, Văn Trọng chính là người tu hành, quả quyết sẽ không đối thương Triều Vương vị lên cái gì không nên có suy nghĩ, nếu không tu vi mất hết, nói không chừng tại chỗ tọa hóa. Đến tận đây, đế tân xưng vương kế vị, có thái sư Văn Trọng cùng võ thành vương Hoàng Phi hộ phụ trợ, tăng thêm đế tân vương hậu chính là 800 chư hầu đứng đầu, đông bá hầu chi nữ Khương Thị. Thêm nữa đế tân trời sinh thần lực, bị coi là trời sinh thánh nhân chúng vọng sở quy, trên triều đình không có nhắc lên một chút gợn sóng, đế tân liền thành công kế vị. Đế tân cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, tại thái sư Văn Trọng cùng võ thành vương Hoàng Phi hộ phụ tá, cùng cha vợ đông bá đợi trợ giúp hạng, đông trinh đông di cũng đem thu phục. Còn nặng xem nông nghiệp, mở rộng châu cày, tưới tiêu, thậm chí phá vỡ thế tập quý tộc lũng đoạn quyền lực cục diện, để bạn không phải quý tộc xuất thân nhân tài. Nhưng cũng bởi vì này xúc động cũ quý tộc lợi ích, đưa tới triều đình chấn động, đành phải không giải quyết được gì. Dù sao, đế tân kế vị mới một năm à? Đế tân hai năm. Trần Dương Quan tổng binh Lý Tịnh, tại sư tôn Độ Ách chân nhân môn hạ, học được một tay ngũ hành độ thuật, nhưng tư chất có hạn, tiên đạo khó thành, liền xuống núi mưu phú quý quãng đời còn lại. Bây giờ Lý Tịnh cùng thê tử Ấn Thị đã thai nghén nhị tử, dựa theo mình học ngũ hành độ thuật, đem mệnh danh là Kim Cha, Mộc Cha. Không ngờ rằng Lý Tịnh tư chất không tốt, nhưng cái này nhị tử đều là vô cùng có tư chất có phúc nguyên, đại nhi tử Kim Cha, bái Ngũ Long Sơn Vân Tiêu Động Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn Vi Sư, nhị nhi tử Mộc Cha, bái Cửu Cung Sơn Bạch Hạc Động Phổ Hiển Chân Nhân làm thầy. Cũng bởi vì này thường bạn tiên sư tả hữu, đã có mấy năm không thấy. Mà cái này con thứ ba tất nhiên là gọi nước trá, chỉ có điều, nước này trá đến nay đã ở Ân Thị trong bụng, chờ đợi 3 năm 6 tháng. Lý Tịnh cũng bởi vì này lo lắng, mỗi ngày cố giả bộ đủ cười, trấn an lấy phu nhân Ân Thị. Một ngày trong đêm, Ân Thị bỗng nhiên mơ tới một đạo nhân, đem một quả bảo châu đưa vào chính mình trong bụng, tại chỗ bừng tỉnh. Sau khi tỉnh lại, trong bụng liền bắt đầu kịch liệt đau nhức, Ân Thị lúc này tỉnh lại Lý Tịnh, nhường Lý Tịnh gọi trong phủ bà đỡ. Mà Lý Tịnh tại ngoài cửa phòng chờ đợi lo lắng lấy, nước trá, ngươi có thể tuyệt đối đừng làm khó dễ ngươi mâu thân à. A, yêu, yêu quái. Đột nhiên, bà đỡ đẩy cửa phòng ra điên cuồng chạy ra ngoài, sau đó, hai cái nha hoàn cũng run run rẩy rẩy thối lui ra khỏi trong phòng. Đối Lý Tịnh nói, lao ra, phu nhân sinh yêu quái. Cái gì? Lý Tịnh kinh hãi, cứ việc trong lòng sớm có phỏng đoán, nhưng nghe thấy lời ấy, bất mãn trong lòng vẫn còn có chút thất lạc, trọng điểm là Ân Thị. Nghĩ đến yêu quái không phân thiện ác thân sơ, có thể sẽ tổn thương Ân Thị, Lý Tịnh cắn răng một cái, lúc này rút ra lợi kiếm, vọt vào. Đi vào, liền nghe tới một cỗ dị hương, Lý Tịnh chỉ sợ trong đó có trá, lúc này che giấu hô hấp, chỉ thấy một cái thịt heo đoàn trong phòng tán loạn, đánh nát không ít đồ sứ bức họa. Mà Ân Thị thì là vô lực sủi lơ tại trên giường, sinh hạ như thế to lớn biên thịt, suýt chút nữa thì Ân Thị tính mệnh. Lý Tịnh nhìn thấy tình huống như vậy, lúc này giận không kìm được, chết đi. Lý Tịnh bạo a một tiếng, vận khởi pháp lực rút kiếm chém liền, đã thấy kia viên thịt tránh chuyển xê dịch, đem Lý Tịnh vài kiếm toàn bộ tránh khỏi, viên thịt còn phát ra hài đồng đồng dạng tiếng cười, tựa như đang cười nhạo Lý Tịnh vô năng. Lý Tịnh lúc này làm ngũ hành đột pháp, trong căng tức liền tới viên thịt trước người, một kiếm đâm ra. Phanh! Viên thịt bị kiếm đâm phá, như là phá khí thủy cầu đồng dạng, bộc phát oanh minh, tản mát ra vô cùng tinh thuần linh khí, hóa thành đồng vụ che đậy Lý Tịnh đôi mắt. Một đứa bé con tiếng cười tự linh vụ bên trong truyền ra, mà Lý Tịnh cũng không để ý những này, một kiếm tiếp tục thâm nhập sâu, lại đâm bất động mảy may. Lý Tịnh nhìn lại, đã thấy mũi kiếm chống đỡ tại một khối vải đỏ bên trên, mà cái này vải đỏ thật là một cái yếm xuyên tại một cái như ngọc đồng dạng hài đồng trên thân, trên cổ tay còn có một cái kim sắt vòng tay, bây giờ đang xích mắt nhìn mình, tựa như nhìn thấy cái gì chơi rất vui đồ vật đồng dạng. Xen lẫn linh bảo, Lý Tịnh đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lý Tịnh mặc dù tiên đạo không thành, nhưng ở sư tôn môn hạ cùng các sư minh đệ nói chuyện trời đất cũng hiểu rồi không ít thứ. Tiên thiên linh bảo chính là một trong số đó, chính là thần thánh xen lẫn chi bảo. Cái này sao có thể là yêu ma đâu? Đây là thần thánh a, ta Lý ra lại ra một cái thần thánh. Lý Tịnh vui mừng quá đỗi, lúc này vứt xuống lợi kiếm, thân mật ôm lấy nước trà. Bất quá đảo mắt liền nghĩ tới phu nhân, lúc này ôm nước trà đi hướng giường chiếu trước. Đã thấy phu nhân chỉ là mệt nhọc, trừ cái đó ra cũng đừng không dị dạng, liền cũng yên tâm lại. Là ân thị quán chú linh khí, giúp đỡ khôi phục một chút, cùng làm yên giấc chú, nhường ân thị nghỉ ngơi thật tốt sau. Lý Tịnh ôm na trà không ngừng thân mật. Thần thánh, ta Lý Tịnh sinh ra một cái thần thánh. Không sai, ngày thứ hai, Lý Tịnh thái độ liền nên đón bước ngoặt lớn. Chỉ vì ân thị tỉnh dậy về sau, đem mộng thấy một đạo nhân đem một hạt châu đầu nhập chính mình trong bụng sự tình nói ra. Lý Tịnh vừa sợ vừa giận. Trời sinh dị tướng, sinh mà có cảm giác người không ít. Nhân tộc sử ký, lúc trước Thiên Hoàng Phục Hy, chính là Hoa Tư thị dẫm lên một cái to lớn dấu chân, sau đó cảm ứng thụ thai, sinh hạ Thiên Hoàng Phục Hy. Nhưng, kia là tiên sinh cảm ứng, sau đó mới thụ thai. Thế gian cũng không ít tiên thần đầu thai chuyển thế nghe đồn, nhưng đều là tiên sinh thành cảm ứng, sau đó mới thụ thai. Mà nước cha cái này, là trước hoài thai, tối hậu quan đầu mới tạo ra cảm ứng. Cái này, là con của mình sao? Vẫn là nói, con của mình, tại tối hậu quan đầu, bị đạo nhân kia đưa tới Linh Châu thay thế. Tỉnh táo lại sau, Lý Tịnh tự rêu nói, ta một giới phàm phu, dựa vào cái gì có thể sinh ra hai cái thiên tư phi phạm nhi từ sau, lại sinh hạ một tôn thần thánh đâu? Ta Lý Tịnh, có tài đức gì a? Nước trá, không, ngươi không xứng gọi nước trá. Bất quá, nên cầm tôn thần này thánh như thế nào? Giữ lại. Lý Tịnh trong lòng không qua được một cửa ải kia. Giết. Nào dám a? Đúng lúc gặp lúc này, rất nhiều Lý Tịnh thuộc hạ quan biên, đến đây chúc mừng, cắt ngang Lý Tịnh mạch suy nghĩ. Lý Tịnh nhìn thoáng qua ân thị trong ngực nũng nịu hài đồng, trong lòng dâng lên một cỗ chán ghét, nhưng lại không thể làm gì. Phẩy tay áo bỏ đi, chiêu đái tân khách đi. Mấy canh giờ sau, lúc đến trạm vào tối, tân khách tán đi. Đông nhiên, một cô nhân ân chi khí, dáng lâm Lý phủ, gác cổng đội vàng đến báo. Lao ra, ngoài cửa có vừa được nói cao nhân cầu kiến. Lý Tịnh trong lòng có phỏng đoán, gọi hạ nhân đem ân phu nhân hoàn tới, lại gọi người đem đạo nhân kia chi đón vào. Chỉ thấy đạo nhân này đầu đội như ý quan, người mặc bát quái tiên y, cầm trong tay nhất phất trần, tốt một cái đắc đạo chân tiên. Mà ân phu nhân trông thấy đạo nhân này, trong lòng tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn về phía Lý Tịnh. Nhiều năm vợ chồng, Lý Tịnh tất nhiên là hiểu được ân thị chi ý, đây cũng là hôm qua đem Linh Châu đưa vào phu nhân trong bụng đạo nhân, giết mình thân sinh hải nhi đạo nhân. Nhưng nếu là vào lúc này chọc giận hắn, nói không chừng mình cùng phu nhân hôm nay liền muốn vẫn lạc tại chỗ. Lý Tịnh đành phải cố nén nộ khí, hỏi tìm đạo, không biết tiên trưởng đến từ cái nào tòa danh sơn, cái nào độc phủ, hôm nay đến đây cần làm chuyện gì. Chương 228, nữ hoa nương nương thọ thần sinh nhật. Chương 228, nữ hoa nương nương thọ thần sinh nhật. Bần đạo chính là Côn Lôn Sơn Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ thân truyền đệ tử Thái Ất chân nhân, bây giờ tại Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động tu hành. Sớm nghe nói tướng quân dòng dõi từng cái phi phạm, bái nhập các sư minh đệ môn hạ, đúng lúc gặp bần đạo con đường nơi đây, nghe nói tướng quân sinh con, liền đến đây quấy rầy một phen, nhìn xem kẻ này cùng ta phải chăng có kia sư đồ duyên phận. Minh, Lý Tịnh trong lòng niệm lên thanh tịnh kinh văn, cưỡng ép để cho mình bình tĩnh lại, để cho người ta đi đem đứa bé kia ôm đi ra. Đứa bé kia vừa ra tới, thấy Thái Ất chân nhân ở đây, lúc này tránh thoát nha hoàn ôm ấp, xông về Thái Ất chân nhân. Thái Ất chân nhân đem một thanh ôm lấy, không ngừng hô hoán, hảo hài tử, hảo hài tử. Sau đó mới nhìn hướng Lý Tịnh vợ chồng, mở miệng nói, kẻ này cùng ta rất là hữu duyên, không biết tướng quân có thể nguyện nhường hắn nhập ta môn hạ, như vậy tướng quân một môn ba vị xiển giáo thân truyền cũng vẫn có thể xem là một đoạn giai thoại, toàn bằng tiên trưởng làm chủ. Lý Tịnh cũng đành phải bằng lòng, nhưng trong lòng thì thở dài một hơi, chỉ mong lấy đạo nhân mau mau đem nó mang đi, mắt không thấy tâm không thiền. Kẻ này thích hợp tiến đến, kẻ này chưa đặt tên đã tiên trưởng thu hắn làm đồ, không phải liền vì hắn lấy tính danh thiện. Thái Ất chân nhân nhấp nhẹ nói, Kim cha, Mộc cha, kia kẻ này ứng gọi nước trá, nhưng ta vì đặt tên, nếu là dựa theo bình thường liền không có khác biệt, không phải liền gọi hắn Na Cha a. Na Cha, nhỏ Na Cha. Thái Ất chân nhân không ngừng đùa lấy nhỏ Na Cha, cùng nhỏ Na Cha chơi đùa được không thống khoái. Không sai, ngay tại Lý Tịnh coi là Thái Ất chân nhân sẽ như là phía trước hai vị tiên trưởng như vậy mang đi Na Cha lúc, Thái Ất chân nhân lại nói, nhường Na Cha ở nhà tu hành liền có thể, thiếu niên đồng thú bất luận như thế nào đều là không thể quay về. Nếu là đem quá sớm đưa vào thâm sơn tu hành, ngày sau quay đầu nhìn lại, ngoại trừ tu hành lại là sao vậy không biết, rất là không tốt. Lý Tịnh cũng đành phải đáp ứng xuống, muốn giữ lại không để lại, muốn đưa tiễn đưa không đi, Lý Tịnh cũng không cách nào đi hướng Kim Cha, Mộc Cha hỏi tìm việc này. Dù sao, hai người từ nhỏ liền bị tiên trưởng mang đi thân duyên không sâu, mà kia hai vị tiên trưởng cùng Thái Ất chân nhân cũng đều là xiển giáo môn hạ. Từ nay về sau, Lý Tịnh liền thường cư tổng binh phủ, cực ít về Lý phủ. Ân phu nhân biết được trượng phu vì sao như thế, tất nhiên là sẽ không đi trách hắn, mà Na Cha, cái này tinh điêu ngọc trác tiểu hòa nhì, ai sẽ không yêu đâu. Huống chi, bất luận như thế nào, Na Cha đều là ân thị sở sinh, là ân thị trên thân đến rơi xuống một miếng thịt ta. Là lấy, tại Lý Phủ, Na Cha cũng không nhận cái gì không công chính đối đãi, tình thương của mẹ cũng chưa từng thiếu thốn. Chỉ là, Na Cha sinh ra chính là tiên, nhưng lại không cách nào khống chế lực lượng của mình. Cùng cái khác hài đồng chơi một lúc, cảm xúc một cái kích động, liền dễ dàng dẫn phát đại họa, không ít hài đồng bởi vậy gãy tay gãy chân. Dân chúng nhao nhao đi vào Lý Tịnh chỗ khóc lóc kể lể, Lý Tịnh hao phí pháp lực đem bọn hắn chữa trị sau, cũng không ngăn cản được bọn hắn trong bóng tối xưng Na Cha là quái vật. Lý Tịnh cũng đành chịu, lo lắng gây nên tiên trưởng bất mãn, đành phải hạ lệnh, nhường ra tướng bất luận như thế nào đều muốn coi chừng Na Cha. Về phần những ngày truyền ôn, đành phải kỳ vọng qua chút thời gian, bách tính liền quên đi. Chậc chậc chậc, cái này thái nhị chân nhân, quả nhiên là không hiểu. Thần Vương Vân Thân đang âm thầm quan sát lấy đây hết thảy, Na Cha xuất thế loại này tên cảnh tượng, Huyền Đào tự nhiên là muốn góp một tham gia náo nhiệt. Chỉ có điều, không nghĩ tới Lý Tịnh chán ghét Na Cha lại là bởi vì Thái Ức như vậy mê chi thao tác. Bất quá, cũng trách không được Lý Tịnh suy nghĩ nhiều, nếu như Thái Ức ngay từ đầu liền đem Linh Châu đưa vào ân thị trong bụng, kia ngay từ đầu dựng dục chính là Linh Châu. Nhưng Thái Ức là cuối cùng mới đem đưa tới, lúc này, kia nước Trá mặc dù còn chưa xuất thế, nhưng cũng là hồn phách đều đủ, còn giống như là nữ hải. Chờ một chút, cái này không phải là ngày sau Lý Tịnh thu một cái yêu quái làm nghĩa nữ nguyên nhân à? Thân nữ nhi chuyển thế. Bất quá, Na Cha làm sao vô tội? Sinh ra liền bị Lý Tịnh một kiếm phá tiên tiên linh khí, lại không người cùng đi chơi bừa, thậm chí được xưng là quái vật. Trách ai? Bị cướp khí mê mẩn tâm trí Thái Ức chân nhân. Quả thật có chút, nếu là Thái Ức chân nhân sớm nhường Linh Châu đưa vào ân thị trong bụng, Lý Tịnh tất nhiên lấy thân tử đối đãi. Nếu là Thái Ức đem Na Cha mang đi tu hành, liền cũng sẽ không xảy ra chuyện về sau, nhường Na Cha chịu đủ dày vò. Nguyên Châu, Thủy Nguyên Cung. Na Cha đều xuất thế, phong thần muốn tới. Nói, Huyền Đào khoát khoát tay bên trong bầu rượu, xem ra muốn chính mình luyện chế có thể say thánh nhân chi rượu, có một chút độ khó, vẫn là phải gọi Trấn Nguyên Tử cùng nhau nhìn xem có hay không biện pháp. Không phải, nếu là đến lúc đó Hồng Vân không say, cũng đành phải ra tay ngăn trở nhất thời. Hy vọng Hồng Vân không cần ra tay quá ác. Đế Tân tự đăng lâm hoàng vị về sau, một mực cẩn trọng, đã có 6 năm lâu. Vật đuổi sao rời, Đế Tân đã chân chính trông coi triều đình. Cũng chân chính phá vỡ đánh vỡ thế tập quý tộc lũng đoạn quyền lực của diện, để bạn không phải quý tộc xuất thân nhân tài. Lần này Đế Tân tiến hành, cũng không gây nên triều đình chấn động, dù sao rất nhiều đại thần biết được, Đế Tân chỉ ý, đã không thể ngăn cản. Nhưng, ngay tại Đế Tân phân công bình dân năm thứ 2, Đế Tân 7 năm 2 tháng, Bắc Hải 72 đường chư hầu, lấy biên phúc thông cầm đầu, phát khởi phản loạn, Bắc Bá hầu sùng hầu hộ cầu viện, lời nói người phản quân kia bên trong, có đông đảo yêu ma quỷ quái, không phải là đối thủ. Đế Tân đối với cái này khịt mũi coi thường, yêu ma. Thế gian lại có người tu hành cùng nhân tộc võ giả, nhưng nào có cái gì yêu ma quỷ quái, tiên thần thánh người. Văn Trọng được nghe trong đó có rất nhiều yêu ma, liền chủ động xin đi giết giặc, mang binh tiến đến thảo phạt Bắc Hải phản loạn. Văn Trọng vừa mới mang binh tới Bắc Hải, bắt đầu cùng Bắc Hải yêu ma tác chiến, trên triều đình liền sinh sự cố. Đế Tân vẫn là như là thường ngày đồng dạng vào triều, xử lý xong hôm nay triều chính sau. Đã thấy Thương Dung, theo văn quan bên trong đứng dậy nói, khởi bẩm đại vương, ngày mai chính là ngày 15 tháng 3, chính là nữ hoa nương nương thọ thần sinh nhật, chúng ta tộc trăm năm một tế, ngày mai còn mời đại vương rời bước nữ hoa nương nương chi miếu thờ, vi nương nương dâng hương cầu phúc. Đế Tân khịt mũi coi thường, mở miệng nói, cái này nữ hoa nương nương có cái gì công đức, muốn ta cái này vạn thừa chi tôn đi cho nàng dâng hương. Tự chuyên húc tuyệt thiên địa thông sau, thế gian liền ít có tiên thần hàng thế. Đại vũ đúc cửu đỉnh, làm cho người đạo khí vận bố trí xuống cửu châu đại trận sau. Bất luận là tiên thần vẫn là yêu ma, tiến vào cửu châu đều sẽ nhận nhân đạo khí vận áp chế, cực kỳ không khoái, chỉ có nhập thương làm quan về sau, khả năng bài trừ phần này áp chế. Nhưng vào triều làm quan, liền muốn thụ nhân tộc khí vận khống chế, là lấy cửu châu chi địa, tiên thần không hiện yêu ma không còn. Thêm nữa, nhân tộc võ giả tại tầm thường mắt người bên trong, không phải liền là kia phi thiên độn địa thần tiên sao? Đế Tân thân cư triều ca từ nhỏ ở đế ất bên cạnh, bị người hoàng khí vận phù hộ, yêu ma tất nhiên là không dám cận thân. Là lấy, Đế Tân cảm thấy những cái kia tiên thần truyền thuyết, bất quá là quá khứ nhân tộc võ giả bị thường nhân trông thấy, đưa tới phán đoán mà thôi. Thương Dung cũng là bị Đế Tân chi ngôn, dọa đến trong lòng giật mình, vội vàng nói, đại vương cũng không dám xem thường thánh nhân, huống chi, nữ hoa nương nương chính là nhân tộc thánh mẫu, sáng tạo ra nhân tộc. Úc. Đế Tân nhẹ nghi một tiếng, sáng tạo ra nhân tộc, ngươi nhưng có bằng chứng, ngươi có thể từng gặp tiên thần hiển thánh. Thấy đại vương nổi giận, Thương Dung cùng rất nhiều đại thần kinh hãi. Hừ. Đế Tân bước xuống tấu chương ngã xuống đất, phát ra thanh âm thanh thúy. Liên theo ngươi tấu chương, đi gặp một lần kia nữ hoa nương nương. Chương 229, nữ hoa tức giận. Chương 229, nữ hoa tức giận. Đế Tân tháng 7 năm 1 năm tháng 3, thánh mẫu nữ hoa nương nương thọ thần sinh nhật. Võ Thành Vương xuất lĩnh 3000 thiết kỵ, bảo vệ lấy Đế Tân huyền liễn, văn võ bá quan đều đi theo tại Đế Tân huyền liễn về sau, các thừa một đung xe, giả bộ như uy phong bộ dáng, biểu hiện ra nhân tộc cường thịnh, hiện lộ rõ ràng uy nghiêm. Cái này trăm năm một lần thắng nâng, tự nhiên đưa tới bách tính vây xem, bọn hắn tại hai bên đường nghị luận ầm ĩ nhìn, kia là Võ Thành Vương hoàng phi hổ. Thật là uy phong a. Đó chính là chúng ta đại vương, Đế Tân. Kia thích hợp mà đại Đế Tân hưởng thụ lấy dân chúng ca ngợi, một đường tiến lên. Vậy hạ, phía trước chính là nữ hoa nương nương miếu thờ, tọa giá không thể lại hướng phía trước, còn mời đi bộ tiến về. Thương Dung tiến lên thi lễ nhắc nhở. Hừ. Đế Tân hừ lạnh một tiếng, trong lòng mười phần khinh thường, nhưng cũng hiểu biết bách tính ngu muội, thêm nữa Bắc Hải vốn là có 72 đường chư hầu tạo phản, nếu như tại bách tính trước mặt làm trái tổ pháp sự tình, nói không chừng sẽ kích thích sự phẫn nộ của dân chúng, nhường có lòng người lợi dụng, đến lúc đó coi như không tốt thu tràng. Liên cũng ứng Thương Dung nữ điệu, Hạ Huyền Liễn, sau Phương Văn Vũ bách quan tự nhiên cũng là như thế, hạ đùng xe đi bộ tiến lên. Chỉnh lý một phen y quan sau, Đế Tân liền xuất lĩnh văn võ bá quan, trực tiếp đi vào nữ hoa miếu bên trong. Xem như thương triều lịch đại quân vương triều bái nữ hoa miếu, này miếu tu sửa cực dai, bốn phía đại điện trên vách tường khắc họa lấy nữ hoa tạo ra con người cố sự. Bóng hậu chính là nữ hoa nương nương pho tượng, chân đạp kim vượng, lại có dọn rắn, bạch lộc hai đại hộ pháp nương theo tả hữu, trước có màn lụa che lấp thánh nhan. Dù sao, thánh nhan không thể nhìn thẳng. Không sai, ngay tại Đế Tân dựa theo tổ chế, đốt hương lúc tế tự. Một cỗ quái phong đột nhiên theo ngoài điện thổi tới, trong đó cuốn lên cát bụi, mê hoặc đám người hai mắt, lại đem nguyên bản che lấp thánh cho màn lụa thổi lên. Đế Tân ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc xuyên thấu qua nhấc lên màn lụa, nhìn thấy nữ hoa nương nương thánh cho. Đúng là tại chỗ ngây người, trong tay hương đều suýt nữa tụt tay, cái này thạch điêu tượng bùn đúng là xinh đẹp như vậy. Chỉ tiếc, thạch điêu tượng bùn, trung quy là thạch điêu tượng bùn, Đế Tân ai thán một tiếng, trong lòng vạn phần đáng tiếc, lại có một cố khác xúc động. Nơi đây miếu bên trong lại không có người bên ngoài, không sợ kích thích sự phẫn nộ của dân chúng, Đế Tân trực tiếp lấy kiếm làm cái, tại nữ hoa miếu bên trong dưới sách một loạt dâm thơ. Phượng Loan bảo chướng cảnh phi thường, tân thị nê kim xảo giản trang. Khúc khúc viễn sơn phi thúy sắc, phiên phiên vũ tụ ánh hà thường. Lê hoa đài vũ tranh tiểu diễm, thực dược lung yên xính mị trang. Đã đắc yêu nhiêu năng cử động, thu hồi trường lạc hầu quân vương. Này thơ lấy tự phong thần bảng Thương Dung cả kinh thất sắc, thậm chí không để ý Đế Tân thân phận, gọi thẳng tên giận dữ hét: "Đế Tân, ngươi đang làm gì? Nữ hoa nương nương chính là nhân tộc thánh mẫu, thánh nhân chi tôn, ngươi sao dám như vậy nhục thần, mau mau đem lao đi, để tránh thánh nhân nổi giận. Các ngươi lừa gạt ta không biết không? Tiên thần quỷ quái, bất quá thế nhân thấy người tu hành, võ giả, đưa tới phán đoán. Như coi là thật có tiên thần tại thế, nào có nhân tộc ta sống sót chỗ trống, tất nhiên là các đại thánh nhân chiếm cứ một phương. Thú hổ, nếu là quả thật có thánh nhân, kia ta chính là đương đại nhân hoàng, không kém nàng mảy may, làm thơ ca ngợi thì thế nào? Ngươi, ngươi, hôn quân, hôn quân." Thương Dung trong lòng bạn phần hoảng sợ, hướng phía nữ hoa nương nương chi tượng không ngừng dập đầu tạ lỗi. Nhưng chậm, ầm ầm, một đạo kinh lôi trực tiếp tại nữ hoa trước miếu nổ vang, đem nữ hoa miếu bên trong mọi người sắc mặt chiếu lên trắng bệnh. Thánh nhân giận dữ thiên địa kinh, nguyên bản ánh nắng tươi sáng không còn, đột ngột bị bốc lên mây đen chiếm cứ, kinh lôi không ngừng đánh xuống, cuồn phong mưa rào đánh tới. Miếu bên trong đám đại thần nhao nhao quỳ lạy, không ngừng khẩn cầu lấy thánh mẫu nữ hoa nương nương bất giận. Một thân ảnh mang theo đầy ngập lửa giận, tự hỗn độn mà đến, những cái kia mưa móc lôi đỉnh đều tránh nàng, không dám nhiễm nàng mảy may. Nguyên bản nhân tộc này tế tự, nữ hoa cũng không chú ý, dù sao tự tuyệt địa thiên thông sau, nhân tộc theo một năm một tế, tới ba năm một tế, mười năm, cho đến hôm nay trăm năm một tế, lại trong lòng càng ngày càng không thành, cái này tín ngưỡng chi lực, tại nữ hoa mà nói, lại không có đại dụng, thánh nhân cần có là công đức cùng khí vận mới có thể tăng lên thánh vị lực lượng. Không sai, đương đại nhân hoàng đến vạn linh nói, không, bây giờ nên xưng là nhân đạo gia trì. Tưởng niệm là có thể trực tiếp truyền đạt tới nữ hoa cái này. Quá khứ đều là cái gì khẩn cầu bình an a, khẩn cầu cái này ác kia, nữ hoa có khi tâm tình tốt, liền cũng thuận tay hỗ trợ làm. Nhưng, Đế Tân trong lòng vậy mà lên dâm dục. Bất quá, nữ hoa trên thực tế cũng không phải nhỏ nhen như vậy người, một giới phàm phu, không khống chế được trong lòng mình suy nghĩ, không cách nào kiểm chế tư tưởng, tăng thêm huynh trưởng Phục Hy chính là đường kim nhân tộc thiên hoàng, liền cũng không ngại. Nhưng, Đế Tân ngàn không nên, vạn không nên nhắc lại dâm thơ, vẫn là tại nữ hoa đem ánh mắt nhìn về phía nơi đây thời điểm, viết. Liền xem như đương đại nhân hoàng lại như thế nào, vạn linh đạo kinh qua tam hoàng ngũ đế về sau bị đổi thành nhân đạo lại như thế nào, nhân tộc chính là ta sáng tạo, sao dám như vậy nhục ta. Một trường hóa thiên che khuất bầu trời, thẳng nện mà xuống, như lần này trực tiếp đập thật, chớ nói Đế Tân, toàn bộ triều ca thành đều muốn hóa thành cho bụi. Giang giác, một trường này tựa như đập nát cái gì thủy tinh đồng dạng, không có chút nào chậm lại, tiếp tục rơi xuống. Ông, một tòa cự đỉnh hư ảnh phát ra một tiếng gào thét, lập tức cần lui. Chính là đại vũ lấy nhân tộc khí vận đúc thành cửu đỉnh, bố trí xuống cửu châu kết giới, trong nháy mắt liền bị phá. Cửu châu kết giới lực lượng nơi phát ra chính là nhân tộc khí vận, muốn ngăn nữ hoa nhân tộc này thánh mẫu, quả nhiên là không phân rõ lớn nhỏ vương. Hòa vân động, Hiên Viên thấy này liền muốn ra tay, dù sao Đế Tân chính là đương đại nhân hoàng, nếu là như vậy vẫn lạc, nhân tộc thật vất vả tạo dựng lên hy vọng, liền muốn quét rác. Về phần trấn áp vạn linh nói một chuyện, trước giao cho những người khác tộc tiên hiền trấn áp một hồi, cũng không phải không thể. Về phần thánh mẫu nữ hoa nơi, đến lúc đó lại từ hy hoàng điều giải một phen, nên ngay tại Hiên Viên nhấc lên Hiên Viên kiếm, muốn đứng dậy một phút này, một cỗ cực kỳ cảm giác không ổn xông lên đầu. Hiên Viên lúc này quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hà Đồ Lạc Thư đã ở Phục Hy sau lưng hiện. Phục Hy đầu ngón tay khẽ chọc, Tiên Thiên Bát Quái đã thành trận, đem hỏa vân động hoàn toàn phong tỏa, bất luận là Tam Hoàng Ngũ Đế, vẫn là những người khác tộc tiên hiền, đều xuất nhập không được. Phục Hy năm đó vì trợ muội muội thành thánh, bằng lòng lấy bản thân tiếp nhận tất cả nhân quả, mọi loại nhân quả ra thân, nhường muội muội không cần là việc vặt mà bực, tự thân vẫn lạc, cũng chưa từng hối hận. Bây giờ nho nhỏ Đế Tân cũng dám như thế tùy ý làm vậy, Phục Hy tất nhiên là lên cơn giận dữ. Nhưng Phục Hy hiểu được, bây giờ không phải là đi an ủi nữ hoa thời điểm, nên ngăn cản nhân tộc tiên hiền xuất nhập mới là. Nếu không, nếu để cho mọi người tộc tiên hiền, hai hoàng ngũ đế ngăn khuất nữ hoa trước mặt, bởi vì cần Tam Hoàng Ngũ Đế trấn áp vạn linh nói không chừng thánh nhân khác đều sẽ ra tay ngăn cản nữ hoa. đến lúc đó nhà mình muội tử thật là liền đâm lao phải theo lao, nếu để cho nhà mình muội tử bị quất, thật là vạn vạn không được. Là lấy Phục Hy phong tỏa hỏa vận động, đương nhiên nếu là đánh bại Phục Hy liền có thể tự do xuất nhập. Nhưng nhìn trời hoàng ra tay, nhân tộc tiên hiền bên trong người mạnh nhất chính là Tam Hoàng Ngũ Đế, còn lại liền xem như áo chuẩn thị, hữu xào thị, tạo chữa thương hiệt, cũng bất quá chuẩn thánh trung kỳ mà thôi. Chương 230, không biết điều chương 230, không biết điều Tam Hoàng Ngũ Đế chính là ba tôn ngụy thánh, năm tôn chuẩn thánh viên mãn, ngụy thánh càng hơn á thánh một bậc, Ngũ Đế tất nhiên là không xen tay vào được, những người còn lại lại càng không cần phải nói. Mà địa hoàng thần đông bây giờ cũng là sống chết mặc bây, không muốn nhúng tay, bằng vào cho người mượn hoàng hiên viên, tất nhiên là không cách nào cầm xuống Phục Hy. Huống hồ vốn là kia đế tân đã làm sai trước, hoặc là bị cướp khí mê mẩn tâm trí, hoặc là nhất thời sát dục trong lòng lên, nhưng bất luận ra sao nguyên nhân, phạm phải lớn như vậy sai, muôn lần chết đều không đủ. Mọi người tộc tiên hiền đều lui ra, như thần nông đồng dạng, không muốn trộn rộn việc này. Khi hoàng, nhân hoàng không thể vẫn a. Không phải thế gian vạn tộc làm như thế nào đối đãi chúng ta tộc. Hiên viên cũng hiểu biết không thể động thủ, đành phải kỳ vọng ngôn ngữ có thể thuyết phục Phục Hy. Kia, ngươi có ý tứ là thánh nhân liền có thể khinh đủ? Không không không, ta tuyệt không ý này. Ngươi cần phải biết được, là bởi vì nhân tộc có thánh, mới từ nhân tộc ra Tam Hoàng Ngũ Đế, trấn áp vạn linh nói. Nếu là nhân tộc không thánh, đổi nhất tộc, chưa chắc không thể. Ngay tại Phục Hy trong ngôn ngữ, hiên viên sau lưng đại vũ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức bể bại xuống dưới. Cửu Châu kết giới, phá. Ngay tại nữ hoa thánh lực muốn xuyên qua Triều Ca một cái chớp mắt. Bất luận là đế tân, vẫn là rất nhiều đại thần, thậm chí là Triều Ca tất cả bách tính, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa, hồn phách tựa như muốn ly thể đồng dạng. Đặc biệt là đế tân, chỉ cảm thấy tựa như rơi vào vô gian địa ngục nhận hết tra tấn, đầu nhập xúc sinh nói, thú ngàn vạn lần luân hồi đồng dạng thống khổ. Đây cũng là đi cuồng vọng tiến hành một cái giá lớn. Cô sai, không sai, ngay tại cái này một cái chớp mắt, thiên địa thất sắc, hết thảy tất cả đều rất giống rút đi sát thái, tính cả nữ hoa cũng là như thế, lưu lại hai màu đen trắng, thế gian tựa như một bức đứng im tranh thủy mặc đồng dạng. Tái đi cần bạch bào thân ảnh xuất hiện ở chỗ này, bất đắc dĩ nhìn về phía nữ hoa, đế tân thật là lần này đại kiếp một trong những nhân vật chính, sao có thể như vậy vẫn lạc. Kỳ thật hồng quân cũng không muốn quản, dù sao đế tân cử động lần này chính là tự chịu diệt vong, nữ hoa ra tay cũng là nên, nhưng xem như hợp đạo người hồng quân đành phải ra tay. Theo hồng quân nhẹ nhàng một chỉ, nữ hoa kia nén giận một kích liền hóa thành điểm điểm linh quang, phiêu tán thế gian. Bất quá, ngay tại hồng quân muốn thối lui một mấy mắt, nữ hoa lại là tránh thoát cái này thời không đứng im, khôi phục sát thái, chứng đạo thành thánh nhiều năm như vậy, nữ hoa cũng không phải không có tiến bộ. Sư tôn liền chuẩn bị như vậy đi, không cho ta một cái công đạo sao? Không sai, đế tân đã cứu, thiên đạo liền cũng không còn mượn nhờ hồng quân thân thể, lưu lại hồng quân ở đây bị nữ hoa chất vấn, thu thập cục diện rồi dám. Hồng quân lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, khá lắm thiên đạo. Cũng đành phải xoay người lại, nhìn về phía nữ hoa nói, ngươi biết được hiểu, người này là lần này đại kiếp một trong những nhân vật chính, có thể vẫn, lại không thể vẫn lạc nơi này lúc giờ phút này, thánh nhân chi thủ. Lúc trước chư thánh ký tên phong thần bảng, có thể nói lời nói qua, thánh nhân không được kết quả ra tay. Kia ta liền không duyên cớ chịu đục không thành. Nữ hoa thánh lực bộc phát, chất vấn. Ai, chờ lần này đại kiếp qua đi, tùy ý ngươi xử trí, như thế nào? Hồng quân tự nhiên sẽ hiểu nữ hoa muốn là cái gì, bất quá bên ngoài mà thôi. Dù sao thế gian đại năng đều chú mục nơi này, thêm nữa chịu đục phía trước, nữ hoa nếu không ra tay trừng trị nếu là như vậy thối lui, thế nhân còn tưởng rằng nữ hoa sợ nhân tộc nhân hoàng, coi là thánh nhân dễ bắt nạt. Hồng quân liền cũng đành phải như thế, kỳ vọng có thể bỏ qua việc này. Có thể. Nữ hoa cũng không phải không tức thời người, biết được hồng quân ở đây, cái này đế tân quả quyết là giết không được, liền cũng đồng ý thiên địa đều khôi phục sát thái, thời gian trường hà lại bắt đầu lại từ đầu lưu động. Nhưng vừa rồi đạo tổ hồng quân cùng nữ hoa nương nương chi ngôn lời nói, lại là khắc lục tại thiên địa mạch lạc bên trong. Tốt gọi thế nhân biết được, lần này cũng không phải là nữ hoa mềm yếu mà lùi bước. Hồng quân lặng yên trở về thiên đạo, mà nữ hoa thì là bước ra một bước, đi tới hỏa vân động. Thánh phạt, đây là thánh phạt. Đám đại thần mồ hôi đầm địa nghị luận ầm ĩ, mặc dù được cứu xuống tới, nhưng này sắp chết sợ hãi vờn quanh tại tâm. Đế tân bị phạt nặng nhất, tựa như ngàn đao bầm thây, bây giờ trực tiếp đầu đầy mồ hôi, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, phát ra thanh âm thống khổ, đã bất tỉnh. Nhất thời lại không người dám quản. Đại vương, đại vương. Thương Dung cùng Tỷ Can cùng kêu lên la lên, vội vàng tiến lên, muốn đỡ dậy đế tân, kia hiểu được vậy mà đỡ bất động, lúc này gọi lại xung quanh đại thần, các ngươi thất thần làm gì, còn không mau tới đỡ dậy đại vương. Phí Trọng cùng Vưu Hồn lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, cùng Thương Dung, Tỷ Can cùng nhau, mới đưa đế tân đỡ dậy, cùng nhau đặt lên huyền liễn. Hòa vận động. Nữ hoa tất nhiên là nhận ra huynh trưởng thủ bút, cũng hiểu được là huynh trưởng cản lại hiên viên bọn người. Lần này đến đây, chính là muốn trừng trị hiên viên bọn người, tốt để bọn hắn nhận rõ địa vị của mình. Nếu không có nữ hoa, lấy ở đâu nhân tộc hôm nay? Đế tân chính là lần này đại kiếp một trong những nhân vật chính hiện tại không thể giết. Nhưng ngươi hiên viên, vậy mà muốn ngăn ta? Phản thiên. Nữ hoa nén giận, một bước liền vào hỏa vận động, chỉ một cái liếc mắt, liền cứ gọi hiên viên can đảm vỡ vụn, thất khiếu chảy máu. Lúc ấy cùng hiên viên đứng thẳng một phương người, đều là như thế. Ngụy thánh, cuối cùng không phải thánh. Không phải thánh, liền quả quyết không phải là thánh nhân đối thủ. Từ hôm nay bắt đầu, hỏa vân động bên trong nếu có trợ thương người, làm đánh rất phàm trần, vĩnh đoạn vô gian luyện ngục, chịu thế gian luân hồi nỗi khổ, tiên đạo không thành võ đạo chẳng phải, vinh thế là phàm bên trong nghèo hèn. Các ngươi có thể nghe hiểu. Thánh nhân chi lực, uy áp hỏa vân động, đem nhân tộc tiên hiền ép tới không ngóc đầu lên được, đành phải không ngừng xưng là. Nhân tộc khí vận bên trong, hóa thành toại lửa toại nhân thị, không ngừng thở dài, người đời sau tộc, sao như vậy thấy không rõ. Giới này nhân tộc quả nhiên là không biết điều. Huyền Đào lấy táo nhắm rượu, nhẹ miễn một ngụm, thầm nghĩ trong lòng. Giới này nhân tộc, chính là nữ hoa sáng tạo, cũng là bởi vì nữ hoa, mới có đến như vậy huy hoàng. Phải biết, nhân giáo người, ý lấy tự nhân tộc nội đạo, tên là nhân giáo, thật là vạn linh giáo, truyền đạo vạn linh. Tại nhân tộc mà thôi, chưa nói tới cái gì phù hộ, chỉ là thái thanh một lòng nội đạo, không để ý tới thế sự, nhường Huyền Đô người quản lý nhân giáo. Mà Huyền Đô bất luận như thế nào, cũng là nhân tộc, cho nên đối nhân tộc nhiều chút phù hộ. Nhân tộc chân chính người phù hộ, thủy chung là nữ hoa. Không giống tiếp trước như vậy, nhân tộc chính là theo viên hầu bắt đầu bản thân diễn hóa, chiến thiên đấu địa, cuối cùng thống lĩnh thế gian. Giới này nhân tộc, cả đời chịu nữ hoa phù hộ, có tư cách gì, có gì mặt mũi ngăn cản nữ hoa? Thật coi ra tam hoàng ngũ đế, nhân tộc liền không sợ thánh nhân, vô địch khắp thiên hạ sao? Buồn cười. Ngày kế tiếp, Đế Tân tỉnh lại, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần nói không rõ mệt nhọc cùng đau đớn, đầu óc cũng mê man, cảm giác tựa như bị kín một tầng mê vụ đồng dạng. Thái sư, thái sư. Ở một bên chờ lấy Phí Trọng, Vư Hồn lúc này tiến lên phía trước nói, đại vương ngài rốt cuộc tỉnh, lão thái sư còn tại Bắc Hải chinh chiến, còn chưa hồi triều. Hôm qua về sau xảy ra chuyện gì? Đế Tân đối với hôm qua chuyện phát sinh phía sau đều không nhớ rõ, một lần muốn liền cảm giác đầu đau muốn nức, có đại khủng bố muốn tới người. Hôm qua Vư Hồn hồi tưởng lại hôm qua cũng là trong lòng run lên. Chúc mừng đại vương, hôm qua đến đại tạo hóa, bạch quang diệu thế. Chương 231, thánh nhân say ngày ấy cảnh tượng quá mức dọa người, mấy ngày nay có rất nhiều đại thần thượng thư từ quan, thậm chí trực tiếp treo ấn mà đi, sợ tiếp tục thương triều làm quan là Đế Tân hiệu lực sẽ lần nữa nên đón thánh phạt. Triều ca bách tính cũng là dung chuyện không thôi, mặc dù thương triều bên trong nữ hoa miếu đều tự hủy, không cho phép thương triều người triều bái, nhưng Đế Tân tiến hành vẫn là không biết như thế nào chuyển đến thế nhân bên hai. Trong lúc nhất thời rất nhiều bách tính bạo động, chỉ là không tổ chức, không lãnh tụ, bị hoàng phi hổ mang binh chấn áp xuống tới. Chỉ là gia nhập Bắc Hải 72 đường phản tặc người lại là càng ngày càng nhiều, thậm chí có không ít người tộc võ giả đều gia nhập phản tặc liệt kê. Gọi Văn Trọng thật vất vả thành lập ưu thế, lại trả trở về. Mà Đế Tân lại tựa như quên đi ngày ấy cảnh tượng, bị Phí Trọng, Vư Hồn giấu giếm tại trống bên trong. Những ngày qua những cái kia hữu tài hữu đức đám đại thần nhao nhao rời đi, vừa vặn cho hai người tận dụng mọi thứ cơ hội, để bạt không ít người một nhà đi lên. Lấy Thương Dung, Tỷ Can cầm đầu Lương Thiện một đảng, hoàn toàn bị ép xuống. Tại Hỏa Vân Động cùng huynh trưởng nói chuyện tiếm, thư giãn một chút trong lòng phiền muộn sau, nữ hoa liền muốn về Hoa Hoàng Thiên thanh tu, chậm đợi kiếp nạn này qua đi, lại đến trừng phạt Đế Tân. Không sai, từ Hỏa Vân Động trôi đi ra, nữ hoa nhưng trong lòng nói càng thêm phiền muộn. Cái này Đế Tân, hắn làm sao dám? Cái này Hiên Viên hắn làm sao dám? Chờ sau khi chết mọi loại trừng phạt thì có ích lợi gì? Bất quá, nên như thế nào trừng phạt đâu? Suy tư một cái chớp mắt, nữ hoa liền nghĩ đến biện pháp, nhân tộc nặng nhất danh dự, vậy bản tọa liền cứ gọi Đế Tân để tiếng xấu muôn đời, kiếp nạn này qua đi muốn sống không được, muốn chết không xong. Về phần Hiên Viên, nữ hoa ánh mắt xuyên thấu qua ước vạn vạn bên trong, thấy được Hiên Viên mộ phần chỗ có ba cái linh yêu. Cái này ba cái linh yêu tại Hiên Viên mộ phần đắc đạo mở linh, được mấy phần nhân hoàng Hiên Viên khí vận phù hộ, trên cơ bản có thể tính làm Hiên Viên nuôi sủng vật. Nào có yêu nghiệt có thể ở Hiên Viên mộ phần đắc đạo. Bây giờ Hiên Viên đã trọng thương, giết lại là giết không được, vậy liền nhường cái này ba cái Hiên Viên linh sủng đi xấu Đế Tân chi khí, gọi hắn để tiếng xấu muôn đời. Niệm này, nữ hoa một cái đưa tay, trực tiếp đem Hiên Viên mộ phần ba linh yêu hút tới. Theo thứ tự là Cửu Vĩ Hổ, Chín Đầu Gà Con, Ngọc Thạch Tỷ Bà. Nay triệu các ngươi mà đến, chính là muốn gọi ngươi. Đế Tân thanh tỉnh sau, trong đầu một mực có một thân ảnh mỹ lệ, làm thế nào cũng thấy không rõ, lại nàng vừa xuất hiện, liền để đầu mình đau nhức muốn nức. Bởi vì Đế Tân tỉnh lại liền thấy Phí Trọng, Vư Hồn một mực làm bạn ở bên người, tất nhiên là đối với hai người tín nhiệm có thừa, liền đem việc này cáo chi hai người. Phí Trọng lúc này cho ý kiến, lớn vương Hà không ra lệnh tứ đại chư hầu, để bọn hắn chỉ hạ mỗi một cái thành trấn, đều lên cung cấp 100 tên mỹ nữ, thế gian mỹ nhân nhiều không kể xiết, tất nhiên có thể tìm tới lớn vương ngọc bên trong thân ảnh, hiểu đại vương đau đầu chi tận. Không sai, ngày thứ hai, Đế Tân tuyên bố này khi lúc, lại bị Thương Dung cùng Tỷ Can giận đuổi, lúc này Đế Tân mặc dù đầu não u ám, nhưng cũng còn có mấy phần lý trí, liền cũng không nhắc lại đến đây sự tình. Nhưng cũng bởi vậy đối Thương Dung cùng Tỷ Can lên một chút bất mãn, càng thêm tin một bề Phí Trọng, Vư Hồn, làm hai người bởi vậy làm mưa làm gió, hãm hại không ít trung lương. Thì ra, đây chính là cái gọi là nhân hoàng. Thần Vương Vân Thân xuất hiện tại Đế Tân bên người, quan sát lấy Đế Tân trên người nhân hoàng chi khí. Mặc dù nghe Hồng Vân từng nói tới, nhưng gần như vậy thân quan sát, còn là lần đầu tiên. Bất quá, quả nhiên là xấu xí a. Rõ ràng là mạnh mẽ bắt lấy vạn linh chi đạo, lại đường hoàng đem nó đổi tên là nhân đạo, xem như nhân tộc vật sở hữu. Bất quá, cùng ta cũng không bao lớn quan hệ. Như đồ nhân đạo, ta đều thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, vô câu vô thúc, như đồ loại vật này làm rất. Bây giờ phong thần thuận lợi tiến hành, thuận tiện. Hồng Vân đạo hữu, lại nếm thử ta mới nhưỡng rượu ngon. Thần Vương Vân Thân tại Đế Tân kia giám thị lấy phong thần tiến độ, mà Huyền Đào bản thể thì là xách theo thánh nhân say, kêu lên trấn nguyên tử, cùng nhau đi tới Võ Di Sơn kêu cửa. Dù sao trực tiếp mở ra đại trận đi bảo, quả thực có chút không tốt, cái này Hồng Vân lại không đồng tử, bây giờ cũng không biết được cưới chư nghi ngờ ở đầu dù đãng. Nhưng lấy Hồng Vân tốc độ thần thông, tại trận này bên ngoài gọi vừa gọi, hắn cảm ứng được sau, tới nên cũng muốn không được bao lâu. Quả nhiên. Ha ha ha, đạo hữu trực tiếp đi vào liền cái gì, không cần bên ngoài chờ ta. Sau một khắc, Hồng Vân liền cưới Chư Nghi Ngờ xuất hiện tại hai người trước mắt. Không thể không nói, cái này Chư Mang thực có mấy phần xuất khí ở trên người, chờ lần này phong thần xong chuyện, nhất định phải tìm cuồng tranh khốc bá huyễn bá kỵ. Ta cũng không giống như ngươi cái này không có cấp bậc lễ nghĩa, ngươi cái này lại không có đồng tử, ta đi vào làm rất. Huyền Đào trong tay cuộn lại 36 quả định hải thần châu hợp thành tay xuyên, mở miệng nói: "Hai vị đạo hữu, không bằng chúng ta nhập thất bàn lại." Trấn Nguyên Tử cơ phát trận, mở ra Võ Di Sơn hộ sơn đại trận, lời nói: "Hồng Vân đã tại này, lại mở ra đại trận, tất nhiên là không tính mất cấp bậc lễ nghĩa, nói có lý." Nói xong, Huyền Đào đẩy Hồng Vân, nói: "Nhanh, đi chuẩn bị tốt tiên quả kỳ trân, đến tá ta thế gian này thứ nhất rượu ngon."
Tốt,
kia ta liền đi đầu một bước, nếu là rượu này không có đạo hữu ngôn ngữ như vậy mỹ rượu, ta liền đi ngươi kia Nguyên Châu, ăn được mấy cái nguyên hội, để cho ngươi biết lợi hại." Hồng Vân đi vội mấy bước, sau đó mở miệng nói. Ba người ngồi xuống, Huyền Đào vỗ rượu phong, rượu che lại thần thổ bùn phong trong nháy mắt hóa thành một phấn. Một tia kỳ dị mê người mùi rượu, tự trong vỏ lan tràn ra, nồng đậm cùng thanh đạm tương giao. Đây cũng là Huyền Đào cùng Trấn Nguyên Tử liên thủ sản xuất, đủ để cho thánh nhân uống say rượu, đang suy tính bên trong, chỉ cần không người tỉnh lại, ngủ lấy trăm ngàn năm cũng không phải không được, dù sao thánh nhân thân thể vẫn là quá mức mạnh mẽ. Lại, Huyền Đào đã tự mình thử qua, hoàn toàn chính xác có thể say Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, vẫn là Trấn Nguyên Tử đem Huyền Đào tỉnh lại đến. Hôm nay, liền lấy ra nhường Hồng Vân nếm thử một phen, dù sao Hồng Vân tu vi cao hơn hai người, lại có thánh nhân chính quả mang theo, nếu là không say, hiện tại phong thần còn chưa chính thức mở ra, còn kịp tiếp tục điều chỉnh tất rượu. Đã thấy Hồng Vân đưa tay bắt lấy một sợi mùi rượu, đưa vào hơi thở, liền cảm giác một cỗ quen thuộc kỳ dị cảm giác quyết tán, thần hồn đều sinh động mấy phần. Thuận tiện dường như lúc trước bản thân mới chỉ đại la chuẩn thánh, uống rượu thời điểm như vậy. Rượu, quả nhiên là rượu. Đạo hữu chớ có lề mề, lại nhìn ta thần thông. Trực tiếp Hồng Vân một chút linh quang, biến ra ba cái bát nước lớn. Trong vỏ rượu ngon phun trào, hóa thành ba cỗ rượu trụ, xông vào bát to bên trong, sắc hổ phách, tản ra ôn nhuận con chạch, cùng thấm vào ruột gan dị hương. Hồng Vân lúc này cầm lấy một bát, đầu tiên là ngửi mấy phần mùi rượu, phần này mỹ rượu, còn chưa nhập khẩu. Hồn liền trước say ba phần. Tự thân hóa thiên địa thai màng đến nay, Hồng Vân đã sớm muốn phải say một cuộc, chỉ tiếc không rượu có thể để thánh nhân say, coi như tự thân muốn say, cũng đành phải áp chế bản thân thần hồn, không thông suốt, không thoải mái. Hôm nay, thật là đạt được ước muốn. Hồng Vân bưng lên bát nước lớn, chính là một miệng lớn rượu ngon vào trong bụng. Nhuận, nhập khẩu đu, một tuyến hầu. Sau đó, là thân thể cùng thần hồn, tại rượu tầm bổ hạ, bắn ra khác khoái cảm. Rượu ngon, rượu ngon. Hồng Vân cầm lấy một cái linh quả, trong cửa vào nhắm rượu, coi là thật thông khoái. Hai vị đạo hữu nhanh uống. Thiện, làm. Huyền Đào cùng Trấn Nguyên Tử nhìn xem Hồng Vân bộ dáng như vậy, liền biết được rượu này có hiệu quả. Dù sao ba người quen biết nhiều năm, tất nhiên là biết được Hồng Vân say rượu ra sao bộ dáng. Liền cũng giơ lên bát to, cùng Hồng Vân cùng nhau uống rượu. Về phần say, rượu này tuy tốt, nhưng chỉ cần có chỗ phòng bị, vận chuyển pháp lực xua tan mùi rượu tất nhiên là sẽ không say. Chương 232, Tô Hộ, phản. Chương 232, Tô Hộ, phản. Trong đàn thánh nhân say vào trong bụng. Đạo hữu. Hồng Vân đột nhiên nhìn về phía Huyền Đào say khước nói: "Nhưng chớ có quá mức." Nói xong, Hồng Vân thuận tiện dường như say ngã nằm tại bàn, ngủ say đã qua. Được nghe Hồng Vân chi ngôn, Huyền Đào vội vàng quay đầu nhìn về phía Trấn Nguyên Tử, lại phát giác Trấn Nguyên Tử ung dung thản nhiên còn tại uống rượu, tựa như không có nghe thấy Hồng Vân vừa rồi chi ngôn đồng dạng. Trấn Nguyên Tử thấy Huyền Đào xem ra, liền nâng chén ra hiệu nói: "Đạo hữu, bước kế tiếp nên như thế nào tiến hành?" Huyền Đào lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, Hồng Vân bây giờ lại như vậy nhạy cảm, không phải năm đó tham ăn hàng à, bất quá, như vậy cũng tốt. Đạo hữu liền ở đây coi chừng Hồng Vân, chớ để người khác đem bừng tỉnh thuận tiện, nếu có điều cần, ta lại gọi ngươi tương trợ. Thiện. Trấn Nguyên Tử đương nhiên không gì không thể, nhưng cũng vẫn là không yên lòng nói, kia bần đạo liền chờ đợi ở đây đạo hữu phân công, bất quá, giải cứu Hồng Vân đạo hữu không phải đạo hữu một người sự tình, đạo hữu có thể ngàn vạn lần đừng có cạnh mạnh, như gặp nạn sự tình nhất định phải gọi ta. Ha ha ha, ta đang tiết mệnh sợ khó thật sự, như gặp nạn sự tình, tất nhiên toàn vùng thoát khỏi tại ngươi, ngươi chớ có lo lắng. Thiện. Bất quá. Huyền Đào đột nhiên nhìn về phía Chư Nghi Ngờ. Hóa thành đồng tử bộ dáng Chư Nghi Ngờ, trông thấy nhà mình lão hữu hai vị bằng hữu đem lão gia quá trên sau, ở đây lớn tiếng lưu đồ bí mật, đó là thật một cử động cũng không dám. Bây giờ Huyền Đào xem ra, càng là dọa đến run lẩy bẩy. Châu Nhi, ngươi sẽ không làm cái gì không tốt sự tình a? Ta là Chư Nghi Ngờ, thiên địa dị thú Chư Nghi Ngờ, không phải Châu. Chư Hoài Tâm bên trong thầm nghĩ, trên mặt lại là chất đầy nụ cười nói, khởi bẩm Huyền Đào lão gia, nghe con cái gì cũng không biết, nghe con, cái này đạo hữu, chớ có đùa hắn. Trấn Nguyên Tử nói, đưa tay biến ra một ít rượu trùng, đầu ngón tay mở dẫn, liền từ vỏ rượu bên trong dẫn xuất rượu đến, thánh nhân kia say trong nháy mắt liền đem cái này ít rượu trùng đổ đầy. Sau đó nhẹ nhàng quét qua, cái này ít rượu trung liền tới Chư Nghi Ngờ trước mặt. Châu Nhi, lại uống. Đa tạ Trấn Nguyên Tử lão ra ban rượu. Chư Nghi Ngờ không chút do dự, lúc này liền tiếp nhận trung rượu một ngụm uống vào, sau đó, lập tức say ngã trên mặt đất. Cũng là cơ linh. Huyền Đào nói, đã say ngã Chư Nghi Ngờ, rót vào một đạo pháp lực giúp đỡ luyện hóa trong rượu này tinh hoa. Hai tôn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên liên thủ sản xuất rượu, coi như chỉ là một ít rượu trung, cũng không phải Chư Nghi Ngờ có thể tùy tiện tiêu hóa được. Kia ta liền đi trước một bước. Thiện. Đế Tân 8 năm. Tứ đại chư hầu dựa theo lệ cũ, xuất linh 800 chư hầu tiến cung chiếu bái, lấy lộ ra trung thành. Nhưng, tiểu quỷ khó chơi, lúc này không giống ngày xưa, Phí Trọng cùng Vưu Hồn vậy mà hướng những cái kia tiểu chư hầu yêu cầu hối lộ quà tặng, rất nhiều tiểu chư hầu cũng là giận mà không dám nói gì. Bởi vì Phí Trọng, Vưu Hồn cảnh cáo, lại không dám cùng lớn chư hầu lời nói, tăng thêm yêu cầu quà tặng cũng không tính quá nhiều, liền giao. Tự nhiên, kia tứ đại chư hầu cùng một chút thực lực cường hãn chư hầu, Phí Trọng, Vưu Hồn vẫn là không dám gây. Bất quá, trong đó Ký Châu hầu Tô Hộ, tự cảm thấy mình chính là chư hầu một trong, ngoại trừ trên đỉnh Bắc Bá đợi sủng hầu hộ cùng Thương Vương Đế Tân bên ngoài, không cần hướng cái loại này gian thần nút lót. Lúc này cùng rất nhiều chư hầu ký một lá thư, chống lại việc này, chỉ là cái này chư hầu ký một lá thư cũng không có truyền đến Đế Tân trước mặt, mà là đi tới Phí Trọng trong tay. Đêm đó, rất nhiều cùng Tô Hộ ký một lá thư chư hầu đều bị cáo giới một phen, đội vàng phái người đưa tới càng nhiều hối lộ, mới miễn ở khó. Mà Tô Hộ lại toàn vẹn không biết. Ngày thứ hai, Tô Hộ liền bị Đế Tân đơn độc triệu kiến, gọi hắn dâng ra chính mình sủng ái nhất nữ nhi nhập hậu cung, bổ khuyết phi vị. Tô Hộ ngẩng đầu nhìn về phía đứng tại Đế Tân bên cạnh Phí Trọng, Vưu Hồn chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh lửa giận. Giận dữ đứng dậy giận mắng Đế Tân, đem nó một năm này đến nay đủ loại sai lầm toàn diện nói tới. Bất kính thánh mẫu, tin vào sáng luôn. Đế Tân lúc này giận dữ, lúc này để cho người đem Tô Hộ cầm xuống muốn đem Tô Hộ chém đầu gian chúng, mà Phí Trọng, Vưu Hồn lại tại thái độ khắc thường vào lúc này là Tô Hộ cầu tình. Nhường Tô Hộ về Kỳ Châu, đem nữ nhi Tô Đắc Kỷ dâng ra, liền tha cho hắn một mạng. Đế Tân mặc dù tức giận, nhưng nhìn xem hai vị yêu thần trên mặt, liền đem Tô Hộ đuổi ra khỏi triều ca, nhường hắn nhanh chóng đem nữ nhi dâng ra đến, liền có thể nhiều hắn không chết. Nhưng Tô Hộ trong lòng chỉ có bi thương. Kết thúc, toàn kết thúc. Phí Trọng, Vưu Hồn làm sao có thể hảo tâm như vậy vì chính mình cầu tình? Hiện tại liền xem như muốn đưa nữ nhi, cũng quả quyết là đưa không đi ra, sẽ bị Phí Trọng, Vưu Hồn phái người chặn giết, sau đó nói xấu, cuối cùng cứ gọi kia hôn quân phái binh đánh tới. Nguyên bản nếu là chết tại triều ca, cùng lắm thì chính mình một người chết. Bây giờ nếu là trở về Kỳ Châu, chỉ sợ một nhà lão tiểu đều muốn đi theo chính mình chết chung, nhưng không trở về, liền trốn được sao? Tô Hộ thậm chí bỏ đi tôn nghiêm, đi cầu kiến Phí Trọng, nhất là lại ngay cả ăn hai cái bế một canh, đây là muốn lấy chính mình giết gà dọa khỉ à? Nhưng xem như Ký Châu hầu, Tô Hộ không phải nguyện như vậy khuất phục, đã không còn cách nào khác. Vậy thì giết. Quân xấu thần cương, có bại năm xương. Ký Châu Tô Hộ vĩnh viễn không hướng thương. Lấy tự phong thần bảng, Tô Hộ biết được đã mất đường lui, liền trực tiếp lấy kiếm tại triều ca thành dưới tường sách hạ thơ phản, sau đó giá ngựa đi cả ngày lẫn đêm, trốn về Ký Châu, chỉnh bị binh mã, ngược Đế Tân. Phí Trọng cùng Vưu Hồn người một mực giám thị lấy Tô Hộ, thấy Tô Hộ sách thơ phản, lúc này hướng hai người bẩm báo. Phí Trọng nhất là ngầm hiểu ý lẫn nhau, sau đó báo cáo Đế Tân nói, khởi bẩm đại vương, ta hai người biết người không rõ, coi là đại vương tha Ký Châu hầu Tô Hộ một mạng, tất nhiên sẽ lòng mang cảm kích. Không muốn, hắn vậy mà công nhiên sách hạ thơ phản, đây là ta hai người chi tội, nhìn đại vương trách phạt. Hai vị ái khanh mau mau xin đứng lên. Đế Tân đem Phí Trọng, Vưu Hồn đỡ dậy, sau đó nói, hai vị ái khanh lòng mang thiện ý, bằng lòng rộng rãi đối xử mọi người, đây là ta may mắn, càng là đại thương may mắn. Nói, Đế Tân tiếng nói nhất chuyện, bất quá, cái này Tô Hộ được không biết coi trọng. Nhìn bản vương ngự giá thân trình, giết hắn Ký Châu một mạch. Đại vương, không thể a. Đại vương, Tô Hộ vốn có hiền danh, trong đó nhưng có hiểu lầm. Đại vương, tuyệt đối không thể là trái ngược tặc đặt mình vào nguy hiểm a. Điện hạ đám đại thần nhao nhao an ủi, giờ phút này, bất luận là trung là giàn cũng khó khăn đến thống nhất an ủi. Trung thần lo lắng Đế Tân coi là thật cho Tô Hộ xử lý, Tô Hộ thật là xa gần nghe tiếng đại đức người, nếu là Đế Tân coi là thật đem chém đầu, sợ là kêu ca nổi lên bốn phía, nâng chúng đều phản. Gian thần thì là sợ Đế Tân xuất cung về sau, phát giác thế gian cũng không phải là gian thần trong miệng miêu tả như vậy mỹ hảo, một lần nữa tỉnh táo lại. Chư vị chư hầu cũng còn chưa về, không bằng để cho chư hầu đi chinh phạt Tô Hộ. Ký Châu chính là Bắc Bá đợi sùng hầu hộ chi hạng, không bằng liền để Bắc Bá đợi đem Tô Hộ bắt giữ. Không ổn không ổn, Bắc Bá đợi vừa mới kế vị, Tây Bá đợi Cơ Xương vốn có tên, không bằng để cho Cơ Xương đi. Dưới đài đám đại thần nghị luận ầm ĩ, tả hữu đều là không cho Đế Tân thân chinh ý tứ. Phí Trọng, Vưu Hồn cũng là như vậy an ủi. Mà thôi, Đế Tân một trưởng vỗ tại vương tọa bên trên. Vậy liền theo chư vị đại thần lời nói, nhường Bắc Bá đợi cùng Tây Bá đợi cùng nhau đi chinh phạt Tô Hộ. Đem Bắc Bá đợi cùng Tây Bá đợi gọi a. Đế Tân ngồi dựa vào trên vương vị, một tay chống đỡ mặt, trong đầu đau đớn lại là không giảm phân nửa điểm. Chương 233, súng hắc hổ. Chương 233, súng hắc hổ không đúng. Huyền Đào xuyên thấu qua thần vương phân thân, nhìn xem Đế Tân. Không có nhận tiếp khí ảnh hưởng, A Kỷ cũng còn chưa tới đâu, làm sao lại dạng này, lúc trước nữ hoa cho hắn sợ choáng váng không thành. Thật là có khả năng, cái này đau đầu chứng bệnh, nói không chừng chính là nữ hoa lưu lại ám thủ. Cũng chính là như vậy, ngày sau cơ phát mới có cơ hội. Nếu không chính là Thánh Vương Đế Tân, xuất linh tiệt giáo một đám, trấn áp Tây Kỷ cùng xiển giáo. Nếu như không phải Hồng Vân một chuyện, Huyền Đào cũng nghĩ nhìn xem Thánh Vương Đế Tân cùng cơ phát đối đầu, sẽ là như thế nào. Ngọc Hư cung tử nha, ngươi lên núi nhiều ít thời gian. Nguyên Thủy Thiên Tôn bưng chức vị cao, sau lưng vô số đạo thì rủ xuống, tỏa ra ánh sáng lung linh bày tỏ thiên đạo chí lý, trong đó có một màu đen đại phiên chỉ nổi, biểu hiện ra uy năng. Điện hạ, cái đi cần áo bào xám lao giả, chấp đệ tử lễ, thi cái lễ, sau đó nói, khởi bẩm sư tôn, đệ tử tự lên núi đến nay, đã 14.600 ngày đêm, cho đến ngày nay vừa vặn 40 năm. Ngươi ngày mai thu thập bọc hành lý, liền xuống núi a. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không nghĩ đến, lần này ứng kiếp người, tư chất đúng là như vậy không chịu nổi, trước kia đại kiếp nhân vật chính, bất luận là Tổ Long Nguyên Vương bắt đầu kỳ lân, vẫn là yêu hoàng tổ vu, cái nào không phải thiên tư chắc việt hạng người. Cái này đủ để đắp lên một cái đại la kim tiên thiên tài địa bảo đầu nhập, lại đổi lấy một cái tiên đạo chưa thành, quả nhiên là thiên mệnh cho phép. Khương Tử Nha nghe thấy lời ấy, lúc này quỳ rạp xuống đất, khóc nỉ non nói, cầu sư tôn thương hại, Tử Nha biết được tự thân tư chất bình thường, chỉ mong có thể lưu tại Ngọc Hư, có thể thường bạn sư tôn tả hữu, làm bưng trà đưa nước đồng tử cũng tốt. Nếu là quả thật hạ sơn, thật sự một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỗ nào nhìn không thấu nàng điểm này tiểu tâm tư, lắc lắc đầu nói, Tử Nha, ngươi cũng không phải là thiên tư bình thường, mà là có thiên mệnh mang theo, đã định trước đời này tiên đạo khó thành, lại có thể hưởng nhân gian phú quý, đợi cho đời sau, tự có sư huynh đệ vì ngươi khải linh, tỉnh lại đương thời ký ức, độ ngươi trùng nhập xiển giáo môn hạ, đắc đạo thành tiên. Dù sao Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không phải loại kia sử dụng hết liền mặc kệ người, bất luận Khương Tử Nha ra sao nguyên nhân vào xiển giáo, chung quy là xiển giáo đệ tử. Đệ tử, khấu tạ sư tôn. Khương Tử Nha đạt được sư tôn khẳng định, biết được tự thân tư chất không kém sau, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt, cái này 40 năm bất luận tu luyện như thế nào, tu vi từ đầu đến cuối không được tiến thêm nỗi khổ, ai có thể hiểu được. Lúc trước muộn chính mình vừa bước vào điện, thành chính mình sư đệ thân công báo, tại năm thứ 2 liền đăng lầm tiên đạo, thường xuyên ngao du tứ hải, rộng kết hảo hữu. Mà chính mình lại là làm độn thuật cũng kiến thức, trong đó bi thường, chỉ là không cùng ngoại nhân nói cũng. Bất quá, đã như vậy, sư tôn nhận lấy chính mình, tất nhiên chính là vì bản thân thiên mệnh, chính mình cũng không thể nhường sư tôn thất vọng. Khương Tử Nha lúc này hỏi tìm đạo, không biết đệ tử chuyến này xuống núi, sư tôn nhưng có phân phó, đệ tử tất nhiên không phụ sư tôn nhờ vả. Thiện. Thấy Khương Tử Nha như vậy tức thời, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng thấy là cơ linh. Tử Nha, người sau khi xuống núi, làm phụ tá thánh vương, thành lập một phen phong công vĩ nghiệp, lấy toàn thế này công đức. Đệ tử ghi nhớ. Đi thôi, ngày khác nhất định có gặp lại thời điểm. Ngày thứ hai, Khương Tử Nha liền thu thập xong bọc hành lý, đi xuống chân núi. Vừa lúc đụng phải thăm bạn trở về thân công báo. Sư minh gì đi? Thân công báo thấy Khương Tử Nha cõng lên bọc hành lý, muốn xuống núi bộ dáng, thuận miệng hỏi. Khương Tử Nha thấy là sư đệ, liền cũng không giấu giếm, nói thẳng, sư tôn nói ta thiên mệnh mang theo, đương thời tiên duyên nông cạn, đã định trước không cách nào thành đạo, liền nhường ta trước xuống núi, ứng thiên mệnh mà đi phụ tá thánh vương, lấy toàn thế này công đức, đời sau lại lần nữa ta hỏi thành tiên. Úc. Cái kia sư đệ liền ở đây trước cầu chúc sư minh chuyến này công đức viên mãn. Thân công báo chắp tay thi lễ nói, ha ha ha, đa tạ sư đệ. Kia ngu minh liền trước xuống núi, chờ ta đời sau thành tiên, lại đến tìm ngươi uống rượu làm vui, tiêu giao thế gian. Dứt lời, Khương Tử Nha lòng mang hy vọng bùng bật áo, lung la lung lay xuống núi. Mà thân công báo thì là đứng tại chỗ, nhìn xem Khương Tử Nha thân ảnh chậm rãi thu nhỏ, cho đến cũng không còn cách nào trông thấy. Thiên mệnh, ta chi thiên mệnh lại tại nơi nào đâu? Nên biết được, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngoại trừ thu thập nhị kim tiên làm đệ tử thân truyền, Nam Cực Tiên Ông cùng Vân Trung Tử là ký danh đệ tử bên ngoài, liền từ chưa thu đồ. Mà Khương Tử Nha cùng mình lại là phá lệ, bây giờ xem ra chính là vì phần này thiên mệnh. Thân công báo cũng không phải là ngu dại người, xiển, đoạn hai giáo nguyên bản quan hệ không tốt, mà chính mình ngạo du Đông Hải lúc, lại có nhiều như vậy tiệt giáo bên trong người bằng lòng cùng mình kết giao, chắc hẳn cũng là vì phần này thiên mệnh. Chỉ là, vì sao sư tôn trước gọi hắn, mà không phải gọi ta? Thời cơ chưa tới. Lại xem đi. Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ cùng Tây Bá Hầu Cơ Xương thụ mệnh thảo phạt Tô Hộ. Bất quá, bởi vì Cơ Xương chính là Tây Bá đợi, điều động quân đội không tiện, là phía Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ đi đầu một bước. Bất quá, Bắc Bá Hầu đa số binh mã cùng dưới trướng võ đạo cường giả đều tại trợ lực Thái sư Văn Trọng thảo phạt Bắc Hải 72 đường phản tặc. Bây giờ có thể điều binh lực không nhiều, cho nên Cơ Xương nhường Sùng Hầu Hổ trước chờ một bước, chờ chính mình dẫn binh đến sau, cùng một chỗ tiến công. Tự nhiên, đây là kế hòa bình, Cơ Xương cùng Tô Hộ có chút quan hệ cá nhân, muốn thừa dịp điều động quân đội thời gian, tra ra việc này nhân quả, còn Tô Hộ một cái thanh bạch. Không sai, Sùng Hầu Hổ vừa rồi kế vị Bắc Bá Hầu chi vị, đang muốn thành lập công tích. Bây giờ thừa dịp Cơ Xương về Tây Kỳ điều động quân đội thời điểm, vậy mà một mình hướng Tô Hộ chỗ là Ký Châu, phát khởi tiến công. Sùng Hầu Hổ vốn cho rằng Ký Châu bất quá viên đạn nhỏ, ít người cường giả cũng ít, coi như mang theo binh mã không nhiều, cầm xuống Tô Hộ cũng bất quá dễ dàng. Cái nào hiểu được Ký Châu bách tính đối Tô Hộ rất là tin phục, biết được Tô Hộ đại nhân bị gian thần hãm hại lại đế tân biết người không rõ, không thể không phản sau, vậy mà nô nước tấp nập tham quân, muốn cùng Tô Hộ đại nhân cùng nhau thành lập một phen phong công vĩ nghiệp. Tại Tô Hộ chi tử, Tô Toàn Trung cái này võ đạo cường giả dẫn đầu hạ, đối mặt Sùng Hầu Hổ đại quân cũng là không sợ chút nào, một mạch liều chết, đem Sùng Hầu Hổ giết lùi không nói. Một lần đêm khuya tập doanh, càng là giết đến Sùng Hầu Hổ chạy trối chết. Không sai, đúng lúc này, Sùng Hầu Hổ chi đệ, Tào Châu Hầu Sùng Hắc Hổ cưỡi hỏa nhãn kim tinh tú mang theo 3000 phi hổ binh cùng 2 vạn binh mã đến rút. Bất quá Sùng Hắc Hổ cùng Tô Hộ cũng có chút quan hệ cá nhân, lần này đến đây không phải là vì trợ huynh trưởng công hãm Kỳ Châu, mà là vì điều giải song phương mâu thuẫn. Nhưng Tô Toàn Trung chết truy không lùi, cũng không nghe Sùng Hắc Hổ khuyên cáo, giơ lên trường thương liền đâm tới. Sùng Hắc Hổ bất đắc dĩ, đành phải vung lên 2 lời búa, tiến lên cùng Tô Toàn Trung chiến đến một chỗ, coi như khảo giác một chút bằng hữu chi tử võ đạo công lực như thế nào. Cái này Tô Toàn Trung cũng là loại người hung ác, tự tiểu thiên phú dị bẩm, phụ thân lại là Kỳ Châu hầu, võ đạo tạo nghệ dị thường cao minh. Tại cái này Cửu Châu trong kết giới, Sùng Hắc Hổ chỉ bằng vào mượn nhục thân, thật đúng là không phải Tô Toàn Trung đối thủ. Bị đánh đến mồ hôi lạnh ứa ra, nếu là lại lưu thủ, sợ là chính mình hôm nay đều muốn bị lưu tại nơi này. Đành phải đỉnh lấy Cửu Châu kết giới, cưỡng ép tế ra sau lưng đỏ hồ lô. Lệ. Theo hét dài một tiếng, màu đen sương mù tràn ngập, trăm trượng cự ưng hiện hiện. Không sai, bên trên bầu trời, một tòa phàm nhân không thể gặp đại đỉnh hư ảnh hiện hiện. thang thang, như có người tại gõ cự đỉnh. Ô, theo một tiếng khó chịu khét đều, màu đen đầy trời sương mù hóa thành từng đoàn khói đen, vẹn vẹn chỉ có thể bao phủ phương viên 10 trượng chi địa, nguyên bản trăm trượng sắt miệng thần ứng cũng hóa thành bình thường diều hâu lớn nhỏ. Chương 234, cái gì đốc lương thực quan nhu như vậy? Chương 234, cái gì đốc lương thực quan nhu như vậy? Cái này chính là Cửu Châu kết giới. Lúc trước nữ hoa nương nương đập nát, bất quá là chiều ca vị trí đó một bộ phận kết giới, ý châu bên này Cửu Châu kết giới lại là chưa lấy được bao lớn ảnh hưởng. Cái này Cửu Châu kết giới là Vũ Hoàng phi thăng hỏa vận động trước, lưu cho nhân tộc lớn nhất, cũng là trọng yếu nhất phù hộ. Là lấy nhân tộc khí vận, lấy uy hoàng đại thế để người, ngoại trừ nhân tộc võ đạo, còn lại người tu hành, phàm nhập Cửu Châu người. Bất luận là yêu ma quỷ quái vẫn là tiên thần địa kỳ, đều đem nhận áp chế. Tu vi càng cao, áp chế càng hung ác. Chính là đại la, đều không thể tránh thoát, chỉ có chuẩn thánh cùng chuẩn thánh phía trên tồn tại, mới có thể không chịu ảnh hưởng. Hơn nữa, đây cũng không phải là Cửu Châu kết giới không cách nào áp chế chuẩn thánh, mà là thế gian chuẩn thánh ít có, đại vũ không muốn tùy tiện đắc tội, lại chuẩn thánh phần lớn biết được nhân tộc mấy phần nội tình, sẽ không vọng động, mới buông ra giới hạn. Mà Sùng Hắc Hổ vốn là tu luyện nhân tộc võ đạo, sau ngẫu nhiên gặp một tiệt giáo môn nhân, mới cầu chiếm được một thuật pháp. Bây giờ chính là tự thân cũng là nhân tộc quân hầu, cũng giống vậy nhận được hạn chế, chỉ là áp chế thiếu một chút mà thôi. Bất quá, đủ. Chỉ thấy hồ lâu kia bên trong đều khói đen đem chúng quanh 10 trượng hoàn toàn bao phủ, Tô Toàn Trung xem kiếm cũng được, đành phải loạn vũ trường thương. Lệ. Một tiếng thê lương ưng gáy bỗng nhiên tại Tô Toàn Trung bên tai bắn ra, dọa đến Tô Toàn Trung giật mình. Nhưng Sùng Hắc Hổ cùng Tô Hộ có cũ, như thế nào lại tổn thương hắn? Chỉ có điều ngự sử một thân tinh khí thần biến thành sắc miệng thần ứng, thừa cơ mổ mù Tô Toàn Trung tỏa giá hai mắt. Con ngựa bạo động, Tô Toàn Trung nhất thời đứng ngồi bất ổn, bị Sùng Hắc Hổ một kích đặt xuống ngựa. Tô Toàn Trung còn nghĩ tới thân, liền cảm giác một đạo ý lạnh từ cái cổ truyền đến. Khói đen tan đi, thần ứng về hồ lô. Chính là Sùng Hắc Hổ cầm trong tay bờ bén, gác ở Tô Toàn Trung cái cổ. Hiền chất, chớ có vọng động, ta quả nhiên là đến điều giải huynh trưởng cùng ngươi cha chi chiến. Đã như vậy, vậy ngươi thả ta trở lại, không liền tin ngươi. Lúc trước để ngươi chớ có đang đuổi, nhưng ngươi không tin, bây giờ gọi ta thả ngươi, ngươi gọi ta như thế nào cùng huynh trưởng bằng giao? Nói, Sùng Hắc Hổ xuất ra chuyên trói nhân tộc võ giả ngàn gân dây thừng, đem Tô Toàn Trung trói lại. Ủy khuất hiền chất trước lấy ta trong chướng nghỉ ngơi, chờ ta xử lý tốt huynh trưởng cùng ngươi cha chi tranh, lại thả ngươi đi ra. Hừ. Tô Toàn Trung hừ lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào. Sùng Hắc Hổ tất nhiên là biết được hắn không tin, liền cũng không còn lãng phí miệng lưỡi, gánh Tô Toàn Trung liền về doanh đi. Nhân tộc này võ đạo có chút đổ vào ta. Thần Vương Vân Thân thời điểm nhìn chăm chú lên phong thần sự tình, cái này ạt kỷ vào cũng bắt đầu, tự nhiên cũng là chú ý không thể không nói. Nhân tộc này võ đạo quả nhiên là diệu, kích phát vu tộc huyết mạch cùng nhân tộc trong huyết mạch tinh hoa, mặc dù không được trưởng sinh, nhưng có thể nhanh chóng hình thành chiến lược. Tại Cửu Châu kết giới bên trong, cùng dị tộc tác chiến có thể được nhân tộc khí vận gia trì, là làm thật có thể giết tiên thần. Cũng khó trách tiên thần không muốn nhập Cửu Châu chi địa. Ta tại Cửu Châu dễ an ổn hưởng thụ vô tận thọ nguyên không tốt, không phải bốc lên bị nhân tộc võ giả đánh giết phong hiểm, tiến vào Cửu Châu làm rất. Liền xem như muốn ăn người, hiện tại nhân tộc khai cương quét thổ, Cửu Châu bên ngoài cũng có nhân tộc à. Ngày thứ hai, Sùng Hắc Hổ buông xuống hai lơi bữa, một mình con hổ lâu cưỡi hỏa nhãn kim tinh thú, đi vào ký châu dưới cửa thành khiêu chiến nói, Tô Minh, ngươi lại đi ra cùng ta một lần, nhìn xem có thể giải quyết việc này. Nhưng Tô Hộ cả nhà lão tiểu tính mệnh, đều hệ vào một thân, coi như cùng Sùng Hắc Hổ có mấy phần tình nghĩa, nhưng đại nhi tử vừa mới bị bắt được, Tô Hộ sao lại dám mạo hiểm, liền tại trên tường thành lớn tiếng la lên, Hắc Hổ huynh đệ, không bằng ta buông xuống thang mây, ngươi vào thành đến cùng ta một lần. Tô Hộ lời này nhường Sùng Hắc Hổ cũng phạm vào khó, nếu là mình lên thành đi, coi như tin tưởng Tô Hộ là người, nhưng bây giờ loại cục diện này, khó đảm bảo sẽ không chó cùng rất dậu, âm thầm mai phục có ký châu võ đạo cao thủ. Tự nhiên cũng không dám một mình bên trên tường. Sùng Hắc Hổ biết được nói không thông liền cũng lui đi, nhưng cũng không nổi, dù sao, trong thành lương thảo có hạn, chỉ cần vây khốn mấy ngày, đến lúc đó, ký châu tự sụp đổ. Tính toán thời gian, Tây Bá Đợi hẳn là cũng nhanh đến, Sùng Hắc Hổ biết được, Tây Bá Đợi cùng Tô Hộ cũng có mấy phần giao tình, đến lúc đó hai người cùng nhau tìm Tô Hộ trao đổi, tất nhiên có thể làm. Tô Hộ bên này lại là trong lòng lãnh tịch. Thân tử bị bắt, mặc dù tin tưởng có Sùng Hắc Hổ tại, Tô Toàn Trung tạm thời sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mình cùng một nhà lão tiểu, sợ là ngày giờ không nhiều. Chỉ đợi lương thảo hao hết, chính mình liền. Đương nhiên, Tô Hộ tâm trộm nhớ tới, nếu là ký châu là bại, nữ nhi nhưng làm sao bây giờ? Đến lúc đó coi như Sùng Hắc Hổ bằng lòng tương trợ, chỉ sợ có bù không được phí trọng, vưu hồn tính toán, cùng nó nhường nàng ngày sau chịu đựng, không bằng trực tiếp kết nàng. Ý niệm tới đây, Tô Hộ trong lòng một hồi chua xót tuôn ra. Nữ nhi a, vi phụ bảo hộ không được ngươi, chỉ có giết ngươi. Tô Hộ đột nhiên đứng dậy rút lợi kiếm ra, hướng Tô Đát Kỷ khuê phòng đi đến. Trên đường người hầu thấy quân hầu như vậy nổi giận đùng đùng lại lệ rơi đầy mặt đều bộ dáng, nhao nhao lui người ra. Đi tới Tô Đát Kỷ trước phòng, Tô Đát Kỷ tựa như cảm ứng được cái gì đồng dạng, chỉ dắt một tiếng đẩy cửa phòng ra, đã thấy một cái lông mày nhiễm nhẹ sầu, nhưng như cũng lộ ra phá lệ mỹ lệ nữ tử xuất hiện ở Tô Hộ trước mặt, chính là Tô Đát Kỷ. Những ngày qua ngoài thành tiếng giết lây trời, Tô Đát Kỷ cả ngày nơm nớp lo sợ, sợ truyền đến phụ huynh gặp tin tức. Hôm nay cũng là không có tin tức truyền đến, nhưng cũng bởi vậy càng thêm lo lắng, cơm canh đều ăn không vô. Thấy A Kỷ không giống thường ngày hoạt bát bệnh trạng bộ dáng, Tô Hộ đau lòng vạn phần, vừa mới hạ quyết định quyết tâm, vừa mềm xuống dưới. Bình một tiếng, binh khí rơi xuống đất. nước mắt tuôn đầy mặt nói, "A Kỳ ta nữ, vi phụ bị gian nhân hãm hại, nhất định phải đưa ngươi dâng lên, ta tất nhiên là không chịu, bây giờ, ngươi huynh trưởng bị bắt đi, trong thành lương thảo cũng không đủ mấy ngày, phải làm sao mới ổn đây a?" A Kỳ hôm nay mới hiểu, phụ huynh phản loạn đúng là bởi vì bản thân, huynh trưởng bây giờ tức thì bị cầm, nước mắt lập tức không cầm được lưu, nhưng trong lòng lại trong nháy mắt liền hạ quyết tâm. "Phụ thân, đưa ta đi thôi." A Kỳ bôi nước mắt, nhưng ngữ khí lại kiên định lạ thường. Nếu là bỏ A Kỳ một người, liền có thể bảo trụ phụ huynh, bảo trụ ký châu bách tính, A Kỳ nguyện đi. "Ai, chậm, chậm." Tô Hộ thở dài, "Bây giờ gian thần kế thành, chính là ngươi nguyện đi, kia gian thần cũng tất nhiên sẽ không để cho ngươi bình an đến." Nói, Tô Hộ nhặt lên trên mặt đất chi kiếm, đưa cho A Kỳ, vi thống nói, "A Kỳ, nếu là vi phụ cũng bại, thành phá đi ngày, để tránh chịu đục, ngươi lợi dụng kiếm này tự tuyệt ta." Tô Đát Kỳ tiếp nhận lợi kiếm, từ nhỏ nuông chiều từ bé nàng chưa hề cầm qua như vậy vật nặng, lập tức trong tay trầm xuống. Nhưng Tô Đát Kỳ lại ra sức đem nhấc lên, giáng chống đỡ lấy, hướng Tô Hộ nhuyễn miệng cười nói, "Phụ thân cứ yên tâm, Tô Đát Kỳ cũng là ký châu quân hầu huyết mạch, lớn cho người ngoài khinh chi, như thật có khi đó, ta mặc dù lực hơi không thể lên trận giết địch, nhưng tự vận chi lực vẫn phải có." "Tốt, con gái tốt, không hổ là ta Tô gia huyết mạch." Ngay tại cha con hai người bi thống thời điểm, đột nhiên báo đốc lương thực quan Trịnh Luân xuất lĩnh vận lương binh đột phá sùng hắc hổ đại quân phòng tuyến, xông vào trong thành. "A, đốc lương thực quan." Chương 235, ngươi cũng cưới hỏa nhãn kim tinh thú a. Chương 235, ngươi cũng cưới hỏa nhãn kim tinh thú a. Mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng Tô Hộ cũng hiểu biết, có chút người tài ba bình thường nhìn như bình thường, thật là ẩn sĩ cao nhân, chỉ là không nghĩ tới chính mình dưới trướng cũng có loại người này. Vẫn là đốc lương thực quan. Bất quá suy nghĩ một chút cũng coi như hợp lý, đốc lương thực quan không cần lên chiến trường, lại đồng dạng là sĩ quan một ngậm, không cần giống đại đầu binh như thế khổ cắt cát, có nhất định thân phận địa vị, lại không dễ lâm vào tranh chấp, kỳ thực là ẩn sĩ cao nhân du lịch nhân gian nhân tuyển tốt nhất. "Nhanh, mau đem Trịnh Luân tướng quân mời đến." Tô Hộ tựa như bắt được cứu mạng lương thảo đồng dạng, vội vàng chỉnh lý dáng vẻ, hướng đại điện chạy đi. Chờ Tô Hộ đến đại sảnh nghỉ tạm một hồi sau, liền nghe hạ nhân đến báo, "Khởi bẩm quân hầu, đốc lương thực quan Trịnh Luân đã đến." "Nhanh, mau đem tướng quân mời tìm đến." "Không, ta tự mình đi." Tô Hộ đứng dậy liền muốn hướng cổng đi. "Đa tạ quân hầu hậu ái, bất quá, quân hầu cũng là không cần như thế." Theo tiếng nói, một thân lấy tông giáp dày đen vai hùng nam tử liền bước vào đại điện. "Tướng quân." Tô Hộ có chút kích động nói. "Quân hầu." Trịnh Luân chắp tay thi lễ, sau đó nói thẳng, "Xin hỏi quân hầu, vì sao muốn phản a?" Trịnh Luân nguyên bản chính là ký châu một phàm nhân, bất quá ngẫu nhiên gặp du lịch thế gian Tây Côn Lôn Độ Ách chân nhân, tại không biết thân phận đều dưới tình huống, mời đã ăn một bữa. Độ Ách chân nhân thấy Trịnh Luân là lương thiện trung nghĩa hàng người, liền truyền thụ ngưng tụ khiếu trung nhị khí cách thức cùng mời quân chi thuật, trả cái này một bữa cơm chi nhân quả. Sau đó, Trịnh Luân liền một mực tại ký châu âm thầm tu luyện, thời gian đến nay, Trịnh Luân trong lòng kỳ thật cũng có chút không nắm chắc được thực lực của mình đến tột cùng như thế nào, bất quá, nói cũng nghĩ thành lập một phen phong công vĩ nghiệp. Bất quá, lại là không muốn trợ trụ vi ngược. Là lấy Trịnh Luân quyết định trước hết nghe Tô Hộ chi ngôn, quyết định là chiến vẫn là thay chỗ hắn. "Tướng quân không biết, kia phí trọng chưa hối lộ." "Hiến nữ." Bước phản Tô Hộ biết được có chút năng nhân dị sĩ có nhìn thấu lòng người chi năng, lần này Trịnh Luân hỏi tìm có lẽ chính là khảo nghiệm mình chân thành, liền đem việc này từ đầu tới đuôi từng cái nói tới. "Khá lắm gian thần, khá lắm hôn quân." Nghe nói Tô Hộ chi ngôn, Trịnh Luân liền quyết định muốn giúp đỡ một chút sức lực. "Quân hầu chớ sợ, chờ ngày mai ta liền đi giam giữ kia sùng hắc hổ, để bọn hắn đem công tử còn tới." Tô Hộ lúc này lại có chút chần chờ nói, "Tướng quân vi vũ, bất quá kia sùng hắc hổ cùng ta có cũ, có thể giữ lại tính mệnh." "Tất nhiên là có thể." Trịnh Luân tự tin nói. "Xin hỏi tướng quân, ta cái này có cái gì khả năng giúp đỡ được tướng quân?" Trịnh Luân trầm ngâm một hồi. "Còn mời quân hầu cho ta 3000 binh mã, lại chuẩn bị bên trên câu liêm bộ khóa, ta có một dị thuật có thể đem cái này 3000 binh mã hóa thành 3000 quả thần tiên binh." "Đều đồng ý, đều đồng ý, chỉ mong tướng quân có thể thắng ngay từ trận đầu, cứu ta ký châu." "Tất nhiên là không có vấn đề." Ngày thứ hai, Tô Hộ liền dẫn đến 3000 cầm trong tay câu liêm bộ khóa binh mã, đem giao cho Trịnh Luân. Chỉ thấy Trịnh Luân tay bấm chỉ quyết, hướng phương Bắc Nhâm Quý Thủy Phương hướng túi đầu, trong miệng lẩm bẩm, "Nước hóa quả." "Ô, Thủy Nguyên Tiên Tôn chúc phúc diệu pháp, lấy." Sau đó đầu ngón tay hướng kia 3000 binh mã một chút, liền thấy kia 3000 nhân mã, trên thân áo bào tính cả dưới thân ngựa, đều rất giống bị mặc nhiễm đồng dạng, hóa thành nhâm thủy đồng dạng đen nhánh, tính cả hóa thành 3000 quả đen binh, cùng Trịnh Luân tâm ý tương thông. "Có ta chuyện gì?" Huyền Đào chỉ quyết kích động, lại là không có tính ra cái gì. Lần này đại kiếp liên lụy thánh nhân quá nhiều, rất nhiều thánh nhân khí vận dây dưa, tăng thêm đại kiếp tiếp khí, Huyền Đào cái này ngôn nguyên đại la kim tiên đều tính không ra cái gì, thánh nhân khác cũng là như thế. Bất quá, mặc dù thiên địa mạch lạc không khả quan, nhưng cũng không ảnh hưởng Huyền Đào trực tiếp đọc đến Trịnh Luân trong lòng tưởng niệm. Huyền Đào thần vương phân thân tay sờ một cái, một quyển ký ức phím nữa liền xuất hiện ở Huyền Đào trước mắt. Chính là kia Trịnh Luân tất cả ký ức, Huyền Đào cũng thế mới biết hiểu sự tình toàn bộ diện mạo. Lúc trước Nhược Thủy tìm tới Kim Ngao đảo một chuyện sau, đa bảo đem tự thân cùng Chấn Nguyên Tử thành tiểu ngôn nguyên sự tình giảng cùng Tiệt Giáo người nghe. Mà Tiệt Giáo người giao hữu rất rộng, lúc ấy còn chưa bị Thông Thiên hạ lệnh đóng cửa không ra. Tại du lịch thế gian thời điểm, liền đem tin tức này cũng truyền ra ngoài. Sau đó, thế nhân liền đem Huyền Đảo coi là Thủy Nguyên chi chủ, Trấn Nguyên Tử coi là Đại Địa chi chủ, phàm liên quan đến nước, pháp thuật thần thông, đều sẽ tăng thêm hai người thần danh, khẩn cầu có thể được tới hai người chúc phúc, gia trì. tựa như cùng hậu thế thái thượng lão quân cấp như luật lệnh đồng dạng. Huyền Đào lúc trước bế quan luyện khí, sau lại bế quan cất rượu, đằng sau tiệt giáo truyền tụng Huyền Đào tính tên, Huyền Đào chỉ cảm thấy quá phiền, liền đem đại la phía dưới nhắc tới toàn bộ che đậy, làm như không thấy. Hiện tại thấy Trịnh Luân nhắc tới, mới hiểu việc này, coi là thật kỳ diệu. Chúc tướng quân thắng ngay từ trận đầu. Tô Hộ chắp tay nói. Trông thấy cái này 3000 binh mã hóa thành thần binh, Tô Hộ trong lòng cũng là lòng tin tăng nhiều. Quân hầu lại chờ ta đắc thắng trở về. Mở cửa thành. Chờ cửa thành mở rộng, Trịnh Luân liền cưỡi lên hỏa nhãn kim tinh thú, xuất lĩnh 3000 quạ đen binh, xông ra cửa thành. 3000 quạ đen binh tại Trịnh Luân sau lưng, 3000 móng ngựa đạp đất thanh âm đều là đủ cùng, ngựa chạy kéo theo trên người người trên dưới vung vậy tựa như một mảnh mây đen quay cuồng, lại tựa như màu đen sóng lớn quần quật đồng dạng, bay thẳng súng hắc hổ doanh trướng mà đi. Kia súng hắc hổ, có dám đi ra đánh một trận? Trịnh Luân cầm trong tay hai cây hàng ma sử một mình cưỡi hỏa nhãn kim tinh thú, đi ra quạ đen binh, quát to. Úc. Không chờ trinh sát đến báo, súng hắc hổ cũng đã nghe thấy được Trịnh Luân la lên, lúc này một chiêu, khôi giáp tự hành thân trên, xoay người lên hỏa nhãn kim tinh thú, xuất lĩnh 3000 phi hổ binh, xông ra đại doanh. Liền thấy Trịnh Luân cũng giống nhau cưỡi hỏa nhãn kim tinh thú, súng hắc hổ liền thầm nghĩ không tốt, người này tất nhiên cũng là kỳ nhân dị sĩ, lúc này mở miệng nói, ngươi là người phương nào? Ta chính là Ký Châu thượng tướng Trịnh Luân, ngươi chính là kia súng hắc hổ, có dám cùng ta một trận chiến? Biết được Trịnh Luân chính là kỳ nhân, Tô Hộ trong đêm cất nhắc hử. Có gì không dám? Súng hắc hổ hừ lạnh một tiếng, nhấc lên hai lưỡi búa một mình cưỡi hỏa nhãn kim tinh thú tiến lên, liền muốn cùng Trịnh Luân đấu tướng. Dù sao hai người đều là tu luyện người, mặc dù bản thân liền là nhân tộc, nhưng nếu là tại trong nhân tộc, sát thương quá nhiều phàm nhân, tất nhiên sẽ nhận Cửu Châu kết giới chế tài. Nếu là rất nhiều, nói không chừng một giây sau, chính là một tôn cự đỉnh đập xuống giữa đầu. Cửu Châu kết giới chính là như vậy không nói đạo lý, bất luận là ngươi không phải nhân tộc, chỉ cần ngươi là người tu hành, tại Cửu Châu liền phải ngoan ngoãn tuân thủ quy củ. An ta một búa. Súng hắc hổ hét lớn một tiếng, nhấc lên búa bén liền trực tiếp hướng Trịnh Luân xông tới giết. Mà Trịnh Luân lại là cao ngất bất động. Lần thứ nhất xuất chiến, Trịnh Luân có chút không hiểu đều là tu hành chi sĩ, đấu tướng đấu pháp thế nào cùng phạm nhân tướng lĩnh đồng dạng. Bất quá, nghe nói súng hắc hổ là lấy phía sau hổ lô đem quân hầu chi từ bắt. Kia, liền tiên hạ thủ vi cường, không cho hắn tác dụng không phải tốt. Trịnh Luân thiếu trung nhị khí vận sức chờ phát động, thấy súng hắc hổ đã nhanh trùng sát tới trước mặt, lúc này thi pháp. Thử. Một đạo như chuông lớn bị cự mục va chạm thanh âm nổ vang. Chương 236 Cơ xương chi nhân trường 236, cơ xương chi nhân sùng hắc hổ thấy Trịnh Luân trực tiếp thi pháp, trong lòng đứng thẳng, kẻ này không nói võ đức. Đưa tay liền muốn đem sau lưng hổ lô lấy xuống, cùng nhau thi pháp. Nhưng, chậm. Theo Trịnh Luân hử một cái. Hồng Trung giống như thanh âm tại sùng hắc hổ bên thai nổ vang, dọa đến sùng hắc hổ giật mình, cũng chính là cái này giật mình, làm sùng hắc hổ linh nục sinh ra một tia chấn động, tựa như cùng trong truyền thuyết dọa rơi mất hồn như vậy. Nhưng, sùng hắc hổ chính là người tu hành, đương nhiên sẽ không bởi vậy liền hồn phách ly thể, bất quá Trịnh Luân thần thông cũng không chỉ là đơn giản như vậy. Tại súng hắc hổ hồn sát xuất hiện một tia chấn động thời điểm, hai đạo màu trắng hao hết sạch, tự Trịnh Luân lô mũi bên trong phun ra, trực tiếp đem súng hắc hổ hồn phách hút đến. Bất quá, tại Cửu Châu trong kết giới, cái này màu trắng hào quang không thi triển được, quả thực là hút bất động hồn phách, nhưng hồn phách bị lôi ra gần nửa, súng hắc hổ tất nhiên là không cách nào lại khống chế nhục thể, súng hắc hổ nhục thân trực tiếp hôn mê bất tỉnh, quằn xuống mắt xanh kim tinh thú. 3000 quạ đen binh cùng Trịnh Luân tâm ý tương thông, lúc này vung ra câu liêm bộ khóa, đem súng hắc hổ nhục thể bao lấy kéo tới, lại lấy ra chuyên trói võ giả ngàn cân dây thừng đem trói lại. Tháo pháp bảo của hắn hồ lô, nhưng còn chưa đủ, nhân tộc phát triển nhiều năm, tự nhiên có đặc biệt nhằm vào tu sĩ giam cầm chi vật, tên là cấm pháp quan. Đem cái này cấm pháp quan đái tại tu sĩ dương thủ, liền có thể chặt đứt tu sĩ nguyên thần cùng pháp lực liên hệ, gọi tu sĩ không cách nào vận dụng pháp lực. Cho dù đối với kim tiên phía trên tu sĩ liền không có đại dụng, nhưng đối phó với sùng hắc hổ lại là không có vấn đề. Chủ tướng bị bắt, phi hổ binh tự nhiên cũng không dám vọng động, đành phải tối lui. Chính luôn bởi vì mang theo sùng hắc hổ không tốt đuổi theo, thân làm tu sĩ cũng không tốt giết người, liền cũng không có đuổi theo, mà là nhường bốn cái quạ đen binh mang lấy sùng hắc hổ, liền hướng Ký Châu thành đuổi. Cái này hỏa nhãn kim tinh thú không ai muốn a? Không ai muốn, vậy ta tính toán, quá thấp kém. Huyền Đào cuối cùng vẫn không đối sùng hắc hổ cái này hỏa nhãn kim tinh thú ra tay. Cái này hỏa nhãn kim tinh thú mặc dù nhìn xem xuất khí, tương tự sư tử người mặc kỳ lân giáp, có nhất định kỳ lân huyết mạch, ánh mắt như là kim quang đồng dạng lập lòe, có thể ngày đi nghìn dặm. Nhưng cái này hỏa nhãn kim tinh thú có thể nói là ngoại trừ xuất khí, không còn gì khác. Không phù hợp Huyền Đào chọn tọa kỵ tiêu chuẩn. Đồ chơi huyết mạch thấp kém, nếu như Huyền Đào lớn tiếng muốn kỳ lân làm thú cưỡi, kỳ lân nhất tộc sợ là vội vàng đưa. Dù sao Văn Trọng cũng bởi vì là thông thiên tam đại thân truyền đệ tử kim linh thánh mẫu đệ tử, kỳ lân nhất tộc không liền đưa một cái hắc kỳ lân làm thú cưỡi sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn lại càng không cần phải nói, kỳ lân nhất tộc thật là đem bắt đầu kỳ lân một mạch bên trong, huyết mạch tôn quý nhất tứ bất tượng đều đưa đi làm tọa kỵ. Chỉ tiếc, kỳ lân nhất tộc cân nhắc tới tứ bất tượng huyết mạch tôn quý, không có cân nhắc tới tứ bất tượng bộ dáng, Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hành chưa hề dùng qua tứ bất tượng, đều là thừa lòng tộc tặng cho Cửu Long Trầm Hương Liễn. Huyền Đào không nói muốn như thế nào tọa kỵ, ít nhất phải không dễ dàng đụng áo a, nhưng có không ít người đều là lấy hỏa nhãn kim tinh thú là tọa kỵ, lại kết quả đều không thế nào tốt. Muốn nói tọa giá, vẫn là Châu Nhất đến cao nhân yêu thích. Chỉ là Lao Tử Thanh Nhu, Thông Thiên Quỳ Nhu, Hồng Vân Chư nghi ngờ, đã có ba đầu Châu rồi, lại tìm Châu làm thú cưỡi, có cùng gió hiểm nghi, thôi được rồi. Chư nghi ngờ, ta là Chư nghi ngờ, không phải Châu. Chỉ tiếc bây giờ đại kiếp ở trong, không cách nào suy tính, không phải Huyền Đảo nhất định phải trực tiếp tính thiên địa dị thú vị trí đi ra. Thiên địa dị thú thế gian duy nhất, không sợ đụng tọa kỵ. Trịnh Luân mang theo quả đen binh đi vào ký châu dưới cửa thành. Liền thấy Tô Hộ đã ở dưới cửa thành chờ, Trịnh Luân đắc thắng sự tình, đã có trinh sát khoái mã đến báo. Chúc mừng một phen khách sáo về sau, Trịnh Luân cùng Tô Hộ chung ngồi một tịch, chỉ là Tô Hộ để cho người ta cho sùng hắc hổ lòng ra chói buộc, lại tháo xuống cấm pháp quan. Tướng quân, có thể đem hắc hổ huynh tỉnh lại không? Tất nhiên là có thể. Lúc trước Tô Hộ nói qua hắn cùng sùng hắc hổ quan hệ, Trịnh Luân liền cũng không tái phát hỏi. Tại sùng hắc hổ trước người một, hiểu hư khí mang tới hồn phách ly thể. Sùng hắc hổ trong nháy mắt hồi tỉnh lại, coi là còn tại chiến trường, hét lớn một tiếng. Này, đã thấy trước mắt đều là mỹ thực không nói, Tô Hộ còn cười khanh khách nhìn xem chính mình, nói, lúc trước Trịnh tướng quân ra tay không có nặng nhẹ, nhìn hắc hổ hình chớ nên trách hắn. Sùng hắc hổ mặc dù thầm nghĩ trong lòng Trịnh Luân tiểu tử này không nói võ đức, nhưng cũng biết là chính mình chủ quan, bại chính là bại. Liền nói ngay, Trịnh tướng quân thuật pháp tinh diệu, lúc trước đối địch, ta như thế nào lại trách hắn? Lập tức, ba người liền cùng nhau ăn uống lên. Sùng hắc hổ nói mục đích của mình, Tô Hộ cũng nói lấy chính mình bị kia gian thần hãm hại sự tình. Báo, quân hầu, Tào Châu hầu không địch lại địch tướng, bị bắt đi. Cái gì? Sùng hầu hổ kinh hãi nói, ta nhị đệ thuật pháp bản thân, như thế nào? Tào Châu hầu, đấu tướng, thử, bị bắt lấy được. Nghe xong thuộc hạ chi ngôn, Sùng hầu hổ ngồi liệt tại đem trên ghế, nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Đại quân bị thái sư Văn Trọng điều động, bây giờ đệ đệ cũng bị giam giữ, thủ hạ vô binh không tướng, phải làm sao mới ở đây? Báo, Tây Bá hầu sứ giả đến đây. Đúng rồi, còn có Tây Bá hầu. Không đúng, Tây Bá hầu đại quân thế nào còn chưa tới. Nguyên bản Tây Bá hầu cơ xương hành quân chậm chạp, Sùng hầu hổ rất là thích thú, kỳ vọng có thể độc chiếm công lao, bây giờ lại quái lên hành quân chậm chạp, khiến cho người mang tới. Sùng hầu hổ mặt tâm trầm, tiếp kiến cơ xương sứ giả Nghi Sinh. Nghi Sinh vừa mới nhập sổ, liền bị Sùng hầu hổ một trận chửi loạn. Không có cách nào bắt Bá hầu ở trước mặt, Nghi Sinh cũng chỉ có thể thụ lấy, chờ Sùng hầu hổ mang xong, Nghi Sinh mới mở miệng nói, nhà ta quân hầu đại quân ít ngày nữa liền tới, nhưng là quân hầu hiện nay đã điều tra rõ Tô Hộ phản loạn là lọt vào gian nhân hãm hại, bất đắc dĩ, còn mời Bắc Bá đợi tạm thời chớ có động binh. Đợi ta đi ký châu, truyền đạt nhà ta quân hầu thư, nếu như đến lúc đó vẫn là không cách nào hòa bình giải quyết, kia ngày mai nhà ta quân hầu liền đại quân áp cảnh trợ Bắc Bá đợi cầm xuống ký châu. Hừ. Sùng hầu hổ hừ lạnh một tiếng, sau đó nói, nhanh đi, chớ có lãng phí thời gian. Ký châu thành nội. Tô Hộ, Sùng hầu hổ, Chính Luân ba người còn tại ăn uống, liền nghe hạ nhân đến báo, Tây Bá đợi đều sứ giả tới. Tô Hộ liền để cho người ta đem Nghi Sinh mời tiền đến. Nhà ta quân hầu thư một phòng, gọi ta chuyển giao, còn mời ký châu hầu nhìn qua. Nói xong, Nghi Sinh liền đem cơ xương thư giao cho Tô Hộ, chính mình cũng rốt cục có thể nghỉ một chút chân. Lúc trước tại Bắc Bá đợi Sùng hầu hộ kia, vừa mới đi vào liền bị chạy ra, quả nhiên là thô bỉ. Tô Hộ triển khai phong thư, liền thấy trong đó thư đạo: Tô Minh, ta đã tra ra ngươi là bị gian thần hãm hại, không thể không phản. Bây giờ ta đã khuyên bảo phí trọng, vưu hồn hai người, gọi hai người không còn dám tìm ngươi chi nạn chỗ. Không sai, lệ viện sự tình đã nhập đại vương chi nhãn, ngu minh năng lực có hạn, lại là không cách nào. Hiện nay chỉ có dâng ra lệnh viện mới có thể bảo đảm ký châu bình an. Nếu là Tô Minh không muốn, ngày sau ta mang binh thời gian chiến tranh, còn mời Tô Minh mang binh hướng tây phá bây, tự có người tiếp ứng. Xem hết này tin, giọt nước mắt tự Tô Hộ trong mắt trượt xuống tại thư bên trên, đem thư ướt nhẹp. Chương 237, cửu vĩ chiếm thể xác, a kỷ mệnh hồn tăng. Chương 237, cửu vĩ chiếm thể xác, a kỷ mệnh hồn tăng. Cơ xương cử động lần này gọi Tô Hộ làm sao không cảm động. Tại nhà mình bị buộc phản loạn, coi là cả nhà muốn cho tới khi nào xong thôi. Có cái huynh đệ đứng ra nói thẳng, ta có đầu đường đi, sự tình cho ngươi mình, nhưng là con gái của ngươi vào đại ca mắt, cái này xác thực không có cách nào. Nếu như ngươi bằng lòng giao ra nữ nhi, tất cả đều vui vẻ, nếu như không nguyện ý, đến lúc đó hướng phía tây chạy, lao ca ủng hộ ngươi chu toàn. Nước mắt ướt nhẹp thư, Tô Hộ không khỏi nói, Tây Bá đợi đại ân đại đức, Tô Hộ khắc sâu trong lòng, xin tự chớ. Chính Luân cùng Sùng Hắc Hổ chính là người trong tu hành, mặc dù vô ý, nhưng cũng hiểu biết trong sách thuật, trong lòng trực giác cơ xương nhân nghĩa. Xin hỏi quân hầu, chuẩn bị như thế nào làm việc? Chính Luân trực tiếp mở miệng hỏi, thấy Sùng Hắc Hổ lông mày nhíu lại. Không phải, huynh đệ, chúng ta đều là người tu hành, thư này chúng ta nhìn liền nhìn, giả bộ như không biết liền tốt, thế nào còn trực tiếp hỏi đâu. Tô Hộ lại là không có chút nào để ý, hào phóng đem thư đặt trên bàn, Sùng Hắc Hổ lúc này mới giả bộ xem xét. Thấy Trịnh Luân gương mặt co lại. Thất sách, ta nếu theo Tây Bá đợi thuật, hướng tây bỏ chạy, cái này ký châu binh mã bất tính, thật là không biết có bao nhiêu người sẽ bởi vì ta mà chết. Ai? Nói, Tô Hộ thở dài, mới tiếp tục nói, nếu là hy sinh tiểu nữ một người, liền có thể bảo toàn ký châu bình an, tin tưởng tiểu nữ cũng biết nguyện ý, chỉ là đáng thương nữ nhi của ta Sùng Hắc Hổ lúc này mới giả bộ xem hết thư, sau đó nói, Tây Bá đợi coi là thật nhân nghĩa, gọi ta cũng rất muốn kết giao một phen, Tô Minh cũng chớ có bi thương. Đại vương trong cung đều là kỳ chân dị bảo, mỹ vị chân tu, lệ viện như đi đây là hưởng phúc, không cần như vậy. Hy vọng như thế đi. Qua ba ly rượu, Sùng Hắc Hổ liền bị thả ra. Tô Hộ nguyên bản còn muốn an bài mấy cái người hầu hộ vệ, nhưng Sùng Hắc Hổ sao lại cần như vậy, tự thân từ chối Tô Hộ ý tốt. Ra ký châu cửa thành, liền gọi hỏa nhãn kim tinh thú, chờ một chút thời điểm, liền đến. Sùng Hắc Hổ trên chân giẫm một cái, liền phi thân mà lên, cưới hỏa nhãn kim tinh thú trở về huynh trưởng đại doanh. Chỉ là trở lại đại doanh, Sùng Hắc Hổ liền muốn đem Tô Toàn Trung đem thả, dù sao việc này đã tại Tây Bá đợi điều tiết hạ giải quyết. mà Sùng Hầu Hổ lại là không cam lòng như vậy đem công tích tặng cho Cơ Sương, chụp lấy người không thả. Sùng Hắc Hổ bất đắc dĩ, đành phải cùng huynh trưởng đại xảo một khung, chính mình tự mình đem Tô Toàn Trung đưa ra ngoài. Con trai trưởng Tô Toàn Trung bình an trở về, Tô Hộ tất nhiên là hết sức cao hứng. Đêm đó người một nhà đoàn tụ sau, Tô Hộ liền đơn độc tìm tới A Kỷ, đem thư giao cho nàng nhìn. Tô Đắc Kỷ nhìn sau, tất nhiên là hiểu được ý của phụ thân, mặc dù trong lòng có chút khiếp đảm, nhưng vì đổi lấy phụ huynh chi mệnh, A Kỷ tất nhiên là nguyện ý phụ thân, ngày sau A Kỷ không thể lại phục thị phụ huynh mẫu thân tả hữu, nhìn phụ thân trân trọng thân thể. Nàng này coi như có mấy phần quốc khí. Huyền Đào khen, coi là Huyền Đào ngoại trừ tu hành bên ngoài, chính là cùng hảo hữu uống rượu làm vui, trong hỗn độn những thế giới kia, lúc ấy nóng lòng chứng đạo, cũng chưa từng thật tốt thể ngộ qua. Bây giờ vì cam đoan phong thần một chuyện thuận lợi tiến hành, lại là từ trước đến nay tới hồng hoang sau, lần thứ nhất như vậy ổn định lại tâm thần, thể ngộ hồng trần. Đây cũng không phải là phim truyền hình như vậy hư giả diễn dịch chi vật, mà là chân chính người cùng sự tình ở trước mắt xảy ra. Cũng là có một phen đặc biệt tư vị. Ngày thứ hai, Tô Hộ liền chuẩn bị đầy đủ nhân mã, mang lên Tô Đắc Kỷ, cùng nhau hướng Triều Ca xuất phát. Bởi vì Tô Hộ vẫn còn có chút lo lắng phí trọng, vui hồn nửa đường chặn giết, là lấy, đem Trịnh Luân cũng mang tới. Bất quá, Ký Châu cách Triều Ca đường xá xa xôi, cũng không phải một ngày liền có thể đến. Là đêm. Đội xe dừng ngựa nghỉ ngơi, vô sự xảy ra. Trải qua mấy ngày buôn ba, đội xe đã có vẻ hơi mỏi mệt. Ban đêm, Tô Hộ một đoàn người tại dịch trạm nghỉ ngơi lúc, đột nhiên có ba đạo nhu mị tận xương thanh âm vang lên, phá vỡ đêm yên tĩnh. Chính là nàng phải vào cung phục thị trụ vương sao? Nếu như không có sai, có lẽ vậy. Lời này của ngươi cùng không nói khác nhau ở chỗ nào? Tốt tốt, chớ có nhau nhau, chớ có nhau nhau. Kia thuần trắng cựu vĩ hồ mở miệng, ngừng chín đầu gà con cùng ngọc thạch tỷ bà cãi lộn. Hai vị muội muội lại bên ngoài chờ lấy, chờ ta mượn chức nàng chi thân vào cung tìm kiếm một phen, nếu là không ngại, lại gọi hai người các ngươi đến. Đại tỷ, không bằng chúng ta cùng nhau. Chín đầu gà con mở miệng nói. Ba yêu cùng nhau tại hiên viên mộ phần sinh ra linh trí, tình cảm vô cùng tốt, thân như minh muội, tất nhiên là không muốn nhường cửu vĩ hồ một người đặt mình vào nguy hiểm. Không. Cửu vĩ kiên định nói, nếu là ta ba người cùng đi, cùng nhau gặp khó, kia nữ hoa nương nương nhắc nhở, ai để hoàn thành. Nếu là ta bất hạnh gặp, hai người các ngươi liền tìm phương pháp khác, chờ hoàn thành nữ hoa nương nương nhắc nhở, công thành viên mãn sau lại độ ta đời sau, liền có thể đoàn tụ. Nói xong, cửu vĩ hồ liền nhảy xuống dốc núi, lặng yên không tiếng động vòng qua hộ vệ, tiến vào Tô Đát Kỷ nghỉ ngơi gian phòng. Đã thấy nhất nhân chưa hề lặn lội đường xa, tăng thêm muốn rời xa người nhà một mình vào cung, tâm thần có chút không tập trung, áo lơi e sợ gió bệnh mỹ nhân đang dựa vào tại trên giường khó mà ngủ. Thấy một cựu vĩ bạch hồ vào trong phòng, Tô Đát Kỷ biết được không ổn, bây giờ người cùng yêu thật là sinh tử đại địch. Cái này hồ sinh cựu vĩ không phải yêu tức quái, tăng thêm nửa đêm chui vào, tất nhiên là có mưu đồ, lúc này liền mong muốn hô to. Dù sao Tô Hộ biết được Trịnh Luân thần thông, liền đem mình cùng nữ nhi gian phòng an bài tại Trịnh Luân gian phòng tả hữu, để cho Trịnh Luân tùy thời có thể cứu viện. Chỉ là Tô Đát Kỷ bất luận thế nào mở miệng, chính là hô phá yết hầu, cũng không cách nào lời nói ra một chút thanh âm. Tô Đát Kỷ lúc này liền biết được là bị làm pháp, muốn lấy bản thân và chạm giường chiếu phát ra tiếng vang, lại phát hiện chính mình đúng là theo giường chiếu bên trong xuyên qua. Quay đầu, liền thấy một chính mình khác đã tê liệt ngã xuống tại trên giường. Tô Đát Kỷ lập tức giật mình, đưa tay hướng về phía trước mong muốn chạm đến kia một chính mình khác, mới phát hiện tay của mình vậy mà thành hơi mở trạng thái, nguyên lai mình đã chết rồi sao? Ghi tạc Tô Đát Kỷ hồn phách ngây người trong nháy mắt, kia cửu vĩ hồ vào tới, chui vào Tô Đát Kỷ nhục thân bên trong, sau đó hướng Tô Đát Kỷ nhọn miệng cười, là như vậy quyến rũ động lòng người. Bởi vì tàu xe mệt mỏi mà có vẻ hơi tái nhợt khuôn mặt nhỏ, trong nháy mắt hồng nhuận lên. Sau đó, A Kỷ môi đỏ khẽ nhếch, một cỗ không thể kháng cự hấp lực liền tự trong đó phát ra, đem Tô Đát Kỷ hồn phách trong nháy mắt hút vào, sau đó hài lòng vô vô bụng. Hướng chín đầu gà con cùng ngọc thạch tỷ bà, truyền âm biểu thị tất cả mạnh khỏe sau, liền nằm tại trên giường, bắt đầu chỉnh lý, đọc đến Tô Đát Kỷ ký ức, để tránh lọt sơ hở. Huyền Đào mặc dù cũng không phải gì đó người tốt, nhưng cũng không phải cái gì ác nhân. Cái này Tô Đát Kỷ cứng cỏi cùng bản thân hy sinh, Huyền Đào vẫn là rất tán thưởng. Nếu là không thấy, tất nhiên là mặc kệ. Nhưng cái này ở trước mắt xảy ra sự tình, tại có năng lực lại không bại lộ dưới tình huống, Huyền Đào vẫn là bằng lòng nhường Tô Đát Kỷ cái này có chút cốt khí nữ tử, không rơi cái hồn bay phách tán kết quả. Chương 238, A Kỷ vào cung. Chương 238, A Kỷ vào cung. Tự nhiên, Huyền Đào cũng không phải cấp sắc người, sẽ không đi làm loại kia chuyện xấu xa. Chỉ có điều thi pháp gọi là kia cựu vĩ hồ không có nuốt sạch sẽ, lưu lại Tô Đát Kỷ mấy phần tàn hồn, có cái chuyển thế đầu thai cơ hội. Ngoài ra, liền không có làm chuyện khác. Nếu là theo thì ra, cái này Tô Đát Kỷ thật là gọi cựu vĩ hồ nuốt lấy sạch sẽ, một tia tàn hồn đều không có còn lại, tất nhiên là không có cơ hội đầu thai chuyển thế. Huyền Đào cử động lần này, ảnh hưởng không lớn, cũng sẽ không để người chú ý, coi như làm thành đối Tô Đát Kỷ cái này giai đoạn trước nữ chính khen thưởng a. Ngày thứ hai, Tô Hộ liền phát giác nữ nhi của mình khí sắc tốt lên rất nhiều, chỉ có điều, chẳng biết tại sao, tổng cảm giác trên thân nhiều hơn mấy phần mỹ thái. Trịnh Luân cũng tại lúc này ra tới cửa, chỉ là theo tối hôm qua đến bây giờ, đều không có phát giác bất kỳ khác thường gì, không thể không nói, cái này cựu vĩ hồ là có mấy phần số phận ở trên người. Coi như hiện tại Trịnh Luân ở trước mặt, cũng không phát hiện cái gì dị dạng. Tự nhiên, cũng có thể là bởi vì Trịnh Luân có thuật không cách nào, không phải thật ý, cho nên mới không thể phát giác. Lại là mấy ngày do dự, Tô Hộ một nhóm cuối cùng là đi tới Triều Ca thành, cầu kiến Đại Vương Đế Tân. Đế Tân tất nhiên là đã sớm biết Tô Hộ đổi chủ ý, dâng lên nữ nhi một chuyện. Mặc dù Đế Tân cũng không muốn cứ như thế mà buông tha Tô Hộ, nhưng ở Tây Bá đợi, Thương Dung, Tỷ Can cùng nhau khuyên bảo, liền cũng nhận được này. Hy vọng có thể nhờ vào đó một chuyện, chiếm được một cái khai sáng, khoan dung độ lượng danh hảo, để cho thế nhân biết được Đế Tân khoan dung độ lượng. Bây giờ Tô Hộ một nhóm đi cầu thấy, Đế Tân tất nhiên là muốn trừng phạt một phen, liền nhường Tô Hộ cùng Ạt Kỷ ở bên ngoài chờ lấy. Ngoài điện cung tòa, Tô Hộ cùng Ạt Kỷ tự nhiên đành phải đứng thẳng chờ đợi. Ước chừng sau 2 canh giờ, Đế Tân cùng rất nhiều đại thần, đem hôm nay triều chính xử lý xong, mới triệu kiến hai người. Đã thấy Tô Hộ tự xuyên áo tù, cùng Ạt Kỷ cùng nhau lên điện đến. Đại vương, ta từng có Tô Hộ trực tiếp quỳ xuống, một đầu đập đất, kể rõ lỗi lầm của mình, dù sao, đại vương là không thể nào cúi đầu, muốn bảo trụ một nhà lão tiểu, đây là nhất định. Mà Đế Tân, từ đó Ạt Kỷ nhập điện đến nay, liền nhìn chòng chọc vào nàng, Tô Hộ tiếng nói tựa như đều nghe không được. Phụ thân về sau, A Kỷ kia tinh xảo khuôn mặt không còn như vậy tái nhợt, hồng nhuận một chút, nhưng như cũ mang theo vài phần mảnh mai, phối hợp kia chắc tuyệt dáng người, khác bên người. Càng quan trọng hơn là, Đế Tân cảm giác chính mình tựa như tìm tới trong đầu đều cái thân ảnh kia, nhìn thấy A Kỷ, nhức đầu hóa giải mấy phần. Bây giờ chỉ tự trách mình, vậy mà nhường tại ngoài cung đứng hai canh giờ, coi là thật mười phần sai. Âm thầm, A Kỷ đã ở toàn lực thi triển hồ tộc trời sinh mị hoặc thần thông, chỉ có điều, tựa như không có gì đại dụng. Nhân hoàng chi khí, đem A Kỷ thi triển pháp lực thần thông toàn bộ xua tan, thậm chí hướng A Kỷ phản công mà đến, bất quá, theo A Kỷ trên thân tại hiên viên trong mộ nhiễm hiên viên khí vận sáng lên. Cỗ này nhân hoàng chi khí quy thuận tại không, tựa như công nhận A Kỷ đồng dạng. Thật lâu, Tô Hộ thanh âm ngừng lại, bởi vì lấy đầu đập đất, cũng không biết Đế Tân sắc mặt như thế nào, bất quá, Tây Bá đợi nên đã an bài thỏa đáng a bất quá, Đế Tân cũng không có phát biểu, mà là liền như vậy, ngơ ngác nhìn A Kỷ. Hồi lâu không có chờ tới đại vương đáp lại, Tô Hộ quỳ rạp xuống đất thân thể, đã bắt đầu mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng lại không dám ngẩng đầu nhìn Đế Tân sắc mặt. Ngươi lại tiến lên đây. Đế Tân dịu dàng tiếng nói tự trí cao bảo tọa truyền đến, tựa như sợ thanh âm lớn một chút, liền đem cái gì dọa cho chạy đồng dạng. Đại vương giọng điệu này không đúng. Tô Hộ nghe thấy đại vương thanh âm, liền muốn đứng dậy tiến lên. Lại phát giác sau lưng truyền đến thanh âm. Là, đại vương. Chính là Ạt Kỷ tại đáp lại Đế Tân sau, chậm rãi đi hướng Đế Tân. Một bước lay động hiển thị rõ phong thái. Đế Tân tựa như lúc này mới chú ý tới đứng dậy Tô Hộ, chỉ cảm thấy trước mắt, chẳng chính mình nhìn Ạt Kỷ dáng người, nhưng niệm chính là Ạt Kỷ cha đẻ, lúc này mở miệng tới, Tô Hộ, ta khoan dung độ lượng, liền đặc xá tội lỗi của ngươi, mau mau lui ra đi. Tội thần Tô Hộ, đa tạ đại vương. Tô Hộ lúc này lần nữa quỳ lạy. Lúc này, A Kỷ đã đi tới vương vị trước. Đế Tân nhìn trước mắt trước đó, chỉ cảm thấy cuối cùng thế gian mọi loại ca ngợi chi tử đều không đủ để hình dung nàng nửa phần mỹ lệ. Càng quan trọng hơn là, A Kỷ đi vào bên người Đế Tân đầu, chợt liền không đau. Đế Tân ngửi ngửi A Kỷ trên người mùi thơm, chỉ cảm thấy trong lòng đều thông thuận mấy phần, lúc này dặn dò nói, bái triều. Đế Tân vẻ mặt đội vàng bộ dáng, đem chư vị đại thần đều đánh ra. Chư vị đại thần tất nhiên là có nhãn lực, nhao nhao rời khỏi ngoài điện. Chỉ có Tô Hộ cuối cùng lo lắng nhìn thoáng qua A Kỷ, liền cũng đã rời đi. Chờ đám người sau khi đi, Đế Tân cũng không tiếp tục áp chế bản thân dục vọng, trực tiếp một tay lấy A Kỷ kéo vào trong ngực, liền tại này nhân hoàng trên bảo tọa, trung phó Vu Sơn. Nếu là bình thường yêu nghiệt, tự thân không cách nào tới gần nhân hoàng. Nhưng A Kỷ là ai? Hiên viên trong mộ, lây dính mấy phần hiên viên khí vận, xem như được nhân hoàng hiên viên tán thành, vậy người này hoàng chi khí, tất nhiên là sẽ không đối với nó tạo thành tổn thương. Đây cũng là nữ hoa chọn chúng hiên viên mộ phần ba yêu nguyên nhân. Không chỉ là đối hiên viên trừng phạt, cũng có thể thiếu tốn nhiều sức lực, không cần là cái này ba yêu đi bài trừ nhân hoàng chi khí ảnh hưởng. Bất quá, A Kỷ mị hoặc thần thông cũng chưa có hiệu quả. Vừa thấy đại yêu, Huyền Đào lắc đầu, lại là không tin. Đương nhiên, Huyền Đào chỉ là quan sát một phen A Kỷ cũng không bị người hoàng chi khí ảnh hưởng đến nguyên nhân. Còn lại trả tiền nội dung kia là một chút không thấy úc. Vốn cho rằng Đế Tân cấp sắc cũng liền nhất thời. Dù sao, Đế Tân chính là phàm nhân, mà phàm nhân tất nhiên là có hiển giả thời gian. Lại không nghĩ, nhoáng một cái, chính là 2 tháng. Trong 2 tháng này, Đế Tân cùng Ạt Kỷ chưa hề đi ra hậu cung nửa bước, ăn ở đều ở trong đó, cả ngày lẫn đêm đi giao hợp tiến hành, điên loan đảo phượng. Ạt Kỷ thậm chí thi pháp, trợ Đế Tân khôi phục thân thể, mặc dù bị hoặc một loại ảnh hưởng tư duy, hoặc là có hại thuật pháp thần thông tại Đế Tân vô dụng, sẽ bị nhân hoàng chi khí bài trừ. Nhưng Ạt Kỷ có hiên viên khí vận phù hộ, hữu ích thuật pháp, vẫn có thể tại Đế Tân trên thân có hiệu lực. Mà Đế Tân, tại Ạt Kỷ bên cạnh, lúc trước đã duy trì liên tục hơn 1 năm đau đầu chứng bệnh liền không còn có phát tác qua. Lại, mỗi ngày vui thích về sau, không hề cảm thấy mệt nhọc, ngược lại cảm giác tinh khí sung mãn, sảng khoái tinh thần. Tất nhiên là đem Ạt Kỷ xem như trong nước gỗ nổi, cứu mạng chi dược, thậm chí đem đến đây bái kiến thực dùng, Tỷ Can đều đánh ra. Đấu trương trồng chất như núi, lại không người phê chữa, ví trọng, Bưu Hồn cũng bắt đầu lo lắng Đế Tân thân thể ngày ngày hoang ca, phải chăng có thể chịu nổi. Dù sao, hai người quyền lợi nơi phát ra chính là Đế Tân, nếu là Đế Tân xảy ra chuyện, những cái kia thế gia đại tộc có thể đem hai người phá tan thành từng mảnh. Ngọc Hư Cung, Bạch Hạc đi đem Vân Trung Tử gọi. Ngồi ngay ngắn cao đường phía trên, Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi mở miệng nói. Chương 239, Tỷ Can liều chết căng dán. Trong mây luyện khí chương 239, Tỷ Can liều chết căng dán, trong mây luyện khí có câu nói là, Tô Hộ đưa nữ vào cùng đến, yêu phi nghi ngờ quân tiên hạ loạn, Tỷ Can nắm tin không sợ chết, xông cung mạnh gọi quân vương hướng. Thương Dung, Tỷ Can, thấy Đế Tân trầm mê yêu phi nhục thể chi vui mừng, không để ý tới triều chính trong lòng là vạn phần bi thương, trở ngại thần lễ, nhưng lại nhập không được hậu cung nửa bước, vì đó làm sao. Nhưng, mấy tháng nay, hai người cũng không phải không có làm việc. Hai người biết được, chỉ có thái sư văn trọng chi vấn, đế tân khả năng nghe vào. Tại đế tân không lên hướng ngày thứ ba, liền liên hợp còn lại trung thần, liên danh viết một phong thư, sai người khoái mã cho Bắc Hải trình chiến thái sư văn trọng đưa đi. Hôm nay người mang tin tức cuối cùng là trở về, nhưng như thế nào đưa đến đế tân trong tay, lại trở thành một nan đề. Đế tân bên người đều là phí trọng, vưu hồn thủ hạ gian thần xấu đảng, nếu là đem thư giao cho, sợ là nửa đường liền bị đốt đi đi. Bất đắc dĩ, tỷ can bằng vào tự thân chính là tiên vương đế ất chi đệ, đế tân thúc phụ thân phận, cầm trong tay thư tín, mạnh mẽ xông tới hậu cung. Trong cung người giới biết được tỷ can thân phận, hộ vệ không dám đả thương hắn, đành phải tay thao qua bình, đem bao bọc vây quanh. Mà tỷ can tất nhiên là không sợ, hét lớn một tiếng nói, ta chính là tiên vương người thân, đại vương thúc phụ, các ngươi dám đả thương ta. Nói, tỷ can kình thẳng hướng trường qua đi đến, lưới dao vạch phá y phục, máu tươi tràn ra sau, hộ vệ cũng đành phải lui về phía sau. Nếu không, tỷ can có lẽ coi là thật muốn chết bởi trường qua phía dưới, đến lúc đó, nếu là đại vương trách tội, nhóm người mình nhất định là rơi không được tốt. Tỷ can liền như vậy giơ cao thư tín, bị trường qua bao bọc vây quanh, mỗi tiến một bước, quanh mình nắm qua hộ vệ, liền đành phải lui một bước. Cứ như vậy đi tới đế tân cùng ạt kỷ chỗ trưởng tọa cung. Đế tân cùng ạt kỷ sớm đã nghe thấy ngoài cung động tĩnh, sửa sang lại ý quan. Tỷ can mạnh mẽ xông tới nhập trường tọa cung, liền thấy đại vương ngồi cao vị bên trên, ánh mắt sáng ngời, tinh thần phấn chấn, một chút không có túng dục chi tướng, mà ạt kỷ thì là cùng đế tân cùng tòa, dựa vào tại đế tân trên thân, là đế tân bóc lấy nho. Thúc phụ, vì sao mà đến? Có biết mạnh mẽ xông tới hậu cung bạn làm trái quân thần phương pháp, coi như ngươi chính là ta chi huyết thân, cũng không biết pháp phản pháp. Đế tân vung tay lên, gọi hộ vệ lui ra, âm thanh vang dội truyền đến, uy nghiêm tràn đầy. Nhưng tỷ can lại là không sợ chút nào, bất quá, xem như thần tử, vốn có lễ tiết vẫn là nên. Tỷ can quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng nói, thần liều chết can gián. Đại vương bị yêu phi mê hoặc, đã 3 tháng không để ý tới triều chính, nếu là lấy tỷ can cái chết, có thể tỉnh lại đại vương thanh minh, tỷ can, vạn tử bất hối. Thúc phụ làm gì như vậy, ta chỉ là muốn nghỉ ngơi một phen. Đại vương có thể nghỉ ngơi, thiên hạ bách tính có thể nghỉ ngơi sao? Đại vương một ngày không để ý tới triều chính, thiên hạ bách tính liền muốn chờ đại vương một ngày. Cái này 3 tháng qua, có bao nhiêu bách tính bởi vì đại vương buông lòng triều chính, không để ý tới thế sự mà chết, đại vương biết sao? Mời, đại vương, nhìn qua thái sư ngữ liệu, lại đến lời nói. Đế tân ngắc, cung nữ liền đem tỷ can trong tay thư tín, trình đi lên. Mở ra thư tín cùng ạt kỷ cùng xem, liền thấy trong thư lời nói. Tiên vương ngự tứ hoàng kim, chuyên đánh bất tỉnh quân, thiên quân phía dưới, không lưu tỉnh. Nhiều đế tân lại là nhìn không thấy, chỉ có câu này, tỉnh lại đế tân phủ đuổi nhiều năm ký ức, phía sau bắt đầu mơ hồ làm đau. Thái sư văn trọng, hắn là thật đánh a? Ạt kỷ tất nhiên là thấy rõ tới đế tân thân thể chưa rung động, hiểu được ý nghĩa, lúc này quên lơn, đại vương đến đại vương sủng ái, là ạt kỷ phúc phận, không sai, ạt kỷ cũng không hy vọng đại vương bởi vì mình bị thiên hạ phỉ nhổ, còn mời đại vương ngày mai vào triều năm chính, là thế gian bách tính kế. Ạt kỷ như thanh tuyển đồng dạng thanh âm, tại đế tân bên thai chảy xuôi. Được yêu quý phi như vậy biết lễ, cho mình bậc thang, đế tân trong lòng đại hỉ, một thanh kéo qua ạt kỷ hôn lên, sau đó nói, vậy liền ứng ái phi lời nói, ta ngày mai liền vào triều. Đại vương ái phi tỷ can. Đại vương. Đế tân một hồi hoảng hốt, lúc này mới nhớ tới tỷ can còn tại trận. Thúc phụ không cần như thế, ta ngày mai liền vào triều về chính, về trước ca. Triều ca thành bên ngoài. Trên trời mây trắng ở giữa, có một tiên nhân, độc lập với mây trắng ở giữa, người mặc vân văn đạo bào màu trắng, đầu đội hoa sen quan, phong thái chắc tuyệt, phiêu giật xuất trận. Chính là kia Vân Trung Tử, phụng sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn chi mệnh, đến đây trừ yêu. Muốn nói Nguyên Thủy Thiên Tôn vì môn hạ đệ tử có thể vượt qua lần này đại kiếp, quả nhiên là thao nát tâm, bây giờ kiếp trung lại không cách nào đi thôi diễn sự tình, đành phải dựa vào thần thông thuật pháp, nhân quả ân tình, mới có thể giúp môn hạ đệ tử thoát kiếp mà ra. Đầu tiên là thập nhị kim tiên thôi diễn tái giá phương pháp, sau lại mượn tu lưu linh châu tử nhân quả, hướng nữ hoa đổi lấy Vân Trung Tử thoát kiếp cơ hội, đồng ý đem trong cung bạch hồ trừ bỏ, dùng cái này trợ Vân Trung Tử thoát kiếp mà ra. Dù sao, Vân Trung Tử tuy chỉ là ngoại môn đệ tử, nhưng cũng là xiển giáo môn hạ, thủ liên lụy cần tại trong đại kiếp đi một lần. Đồng thời, Vân Trung Tử cũng là xiển giáo trong đám đệ tử, kế thừa Nguyên Thủy Thiên Tôn luyện khí pháp môn, tạo nghệ kẻ cao nhất, Nguyên Thủy Thiên Tôn rất là coi trọng. Về phần nữ hoa nương nương, hiên viên ba yêu thiếu một cái, cũng không có gì đáng ngại, vừa vận nhân cơ hội này trả nhân quả, cũng là không tệ. Cho nên, Vân Trung Tử tới, chỉ là có chút khó a. Vân Trung Tử không giống ạt kỷ như vậy, có hiên viên khí vận hộ thể, không bị người hoàng chi khí ảnh hưởng, cũng không nhận Cửu Châu đại trận ảnh hưởng. Coi như Vân Trung Tử cũng thành tiểu đại La Kim Tiên, nhưng ở Cửu Châu đại trận bên trong, tu vi càng cao, nhận áp chế càng hung ác không nói. Triều ca chính là nhân tộc chủ thành, trong đó áp chế tất nhiên ác hơn, huống chi kia yêu hồ là tại Nhân Hoàng Đế Tân bên cạnh. Đến lúc đó nếu là tới gần Nhân Hoàng bên người, sợ không phải đạo pháp mất hết, linh bảo cũng tại thể nội triệu không ra, coi như gọi ra, tại Nhân Hoàng chi khí hạ, chỉ sợ cũng mất hiệu lực. Liên như vậy, Vân Trung Tử tại Triều ca bên ngoài suy tư hồi lâu, đột nhiên linh quang chợt hiện. Đã ngược lúc đạo pháp mất hết, linh bảo vô dụng, kia ta vì sao không sớm luyện chế một khí, làm cho cùng Nhân Hoàng hữu ích, như vậy, liền sẽ không phát động Nhân Hoàng chi khí. Mà tại yêu tà mà nói, lại giống như thạch tín, nghe ngóng thì chết, thấy chi tức vong. Niệm này, Vân Trung Tử tùy ý hút tới một đoạn khô cạn gỗ thông cảnh cây, đồng thời ngưng tụ một giọt linh lộ, trả gỗ thông tặng nhánh chi nhân quả. Sau đó trong lòng bàn tay đạo hỏa giấy lên, không cần một lát, liền luyện chế ra một thanh kiếm vô đến. Trên thân kiếm có khắc cung điện khổng lồ hai đạo thần văn, mặc dù không vào hậu thiên linh bảo liệt kê, chỉ là ngày mai pháp bảo, nhưng dùng để trấn sát yêu hồ đã là đầy đủ. Sau khi luyện chế hoàn tất, Vân Trung Tử cong lên kiếm gỗ, liền tự Vân Trung mạn bộ, thẳng hướng Triều Ca mà đi. Triều Ca. Đế Tân ngồi vương tọa bên trên, tùy ý lại nhanh chóng xử lý chính vụ đấu trường, nhưng trong lòng thì nhớ Ái Phi. Bất đắc dĩ, vốn là muốn mang lấy Ái Phi cùng nhau lên hướng, cái nào hiểu được tỷ can, thương dung hai cái này không tức thời, vậy mà trực tiếp đối Ái Phi chửi ầm lên. Vì để cho Ái Phi khỏi bị miệng lưỡi chi nhục, liền đành phải nhường Ái Phi hồi cung nghỉ ngơi, một mình vào triều, mỗi ngày nhanh chóng xử lý đấu trường, xong trở về buổi tiếp Ái Phi, lấy làm dịu đau đầu chi tận. Đồng nhiên, ngoài cửa thị vệ đến báo. Khởi bẩm đại vương, có một đạo nhân, tự xưng Trung Nam Sơn luyện khí sĩ, tại ngoài điện cầu kiến. Úc. Đế Tân nguyên bản xử lý chính vụ liên thiền, trong đầu lại bắt đầu mơ hồ làm đau, vừa vặn mượn cơ hội này nghỉ ngơi một phen. Tuyên hắn tiến đến. Chương 240, Vân Trung Tử hiến kiếm chương 240, Vân Trung Tử hiến kiếm cái này Vân Trung Tử luyện khí, vẫn là có một tay. Mây người, hơi nước cũng, sánh vai thiên chi bên trên cao hơn chỗ, thần vương hóa thành mây trắng, phiêu đang ở đây, cùng quanh mình mây trắng, không có chút nào khác nhau. Chỉ cần không động động, coi như chư thánh quăng tới ánh mắt, cũng không phát hiện được thần vương tồn tại. Tỷ như hiện tại, Nguyên Thủy liền đã xem ánh mắt quăng tới, lại không có phát giác được Huyền Đạo Thần Vương phân thân chỗ. Nhắc tới Vân Trung Tử, quả nhiên là tiêu giao tiên lớn nhất đại biểu tính nhân vật. Trong mây hóa thân tùy tính mà động, vui luyện khí, liền luyện khí, công đức mang theo, một thế không lo. Bất quá, nghĩ đến mây, Huyền Đạo không hiểu thấu liền nghĩ đến Hồng Vân, nếu là Hồng Vân thoát thân, nên cũng là như vậy a lại, nếu là Hồng Vân có ý nguyện lời nói, cái này Vân Trung Tử cùng kia Tam Tiêu, nên xem như Hồng Vân vãn bối đồng tộc, đám mây một mạch. Nhận lấy tới làm người đệ tử là làm coi như không tệ, bất quá, đáng tiếc, Hồng Vân vô ý thu đồ. Trấn Nguyên Tử coi như cũng chưa chính thức thu đồ qua, không có thân truyền đệ tử, chỉ là có không ít tu hành điệu tiên tri đạo người. Tự Trấn Nguyên Tử khắc ấn tại thiên địa mạch lạc bên trong điệu tiên tri đạo bên trong có chỗ linh ngộ, hoặc là ngẫu nhiên đạt được cơ duyên bước lên điệu tiên tri đạo, liền đem nó phục làm tổ sư, xưng là điệu tiên tri tổ, xem như có chút duyên phận nông cạn truyền nhân. Lại, Huyền Đạo cùng Hồng Vân cũng cùng nhau được tôn sùng là điệu tiên tri tổ, thế gian có không ít tu hành điệu tiên tri đạo người tu hành, cũng sẽ ở động phủ lên đàn cung phụng ba người. Có mấy cái sắc thực thành tâm, Huyền Đạo còn ban thưởng qua mấy phần cơ duyên. Về phần Huyền Đạo chính mình đi, sắc thực không có hợp mắt duyên, bây giờ bản thân đã thành tiểu hôn nguyên, không cần đến như vậy vội vàng, thu đồ đệ cũng là có thể, lại muốn nhìn duyên. Kỳ thật Vân Trung Tử cũng không tệ, nhưng đã là người khác chi đồ. Gặp qua nhân hoàng, Vân Trung Tử có một thanh kiếm gỗ có chút chắp tay thi lễ nói. Ân. Đế Tân nguyên bản liền bực bội, thấy Vân Trung Tử như vậy bất kính, đối mặt chính mình cũng chỉ là chắp tay, mà không được quỳ lạy chi lễ. Lúc này nổi giận nói, tốt ngươi đạo nhân, thấy vương không bái, phải bị tội gì? Theo Đế Tân gầm thét, nhân hoàng chi khí theo Đế Tân tâm ý, hướng Vân Trung Tử đè xuống. Nguyên bản Vân Trung Tử đi vào đại điện, liền nhận nhân hoàng chi khí ảnh hưởng, thuật pháp đều đi, rất là không quen. Bây giờ này nhân hoàng chi khí chủ động đè ép, trong sáng không một hạt bụi đại la thân thể, lại như cùng một cái phàm nhân đồng dạng, toát ra mồ hôi lạnh đến. Hừ, cuồng vọng. Một thanh ngọc như ý từ trong hư không ném ra, trực tiếp nện ở cái kia nhân hoàng chi khí bên trên, đem Vân Trung Tử tự áp bách bên trong, giải cứu đi ra. Không trải qua sinh tử kiếp, làm sao có thể thoát kiếp mà ra? Mà Vân Trung Tử sinh tử kiếp, liền ở chỗ này. Tại nhân hoàng chi khí ảnh hưởng dưới, thuật pháp đều mất, thể nội linh bảo cũng chịu không ra. Mà Đế Tân chỗ, tất nhiên là có nhân tộc mạnh nhất một nhóm võ đạo cường giả đi theo. Nếu là Vân Trung Tử một câu không trúng, nói không chừng liền phải vẫn lạc tại chỗ. Nhưng thánh nhân không dễ thân tự ra tay, lại chưa từng nói thánh nhân chi khí không thể vận dụng. Là lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn nhường Bạch Hạc đồng tử, cầm trong tay Nguyên Thủy Thiên Tôn chứng đạo chi bảo, ẩn chứa thánh nhân chi lực ngọc như ý, bên ngoài chờ lấy. Như sự tình có không thành, liền đem Vân Trung Tử cứu ra. Chưa từng nghĩ, hai người vừa mới gặp mặt, vốn nhờ Vân Trung Tử không có quỷ lệ nguyên nhân, dẫn tới Đế Tân nổi giận. Bất quá, muốn cho Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử quỷ nhân hoàng, quả nhiên là thật to gan. Bạch Hạc đồng tử tất nhiên là không muốn nhường sư huynh chịu như vậy quất đủ, lúc này đánh ra ngọc như ý, xua tán đi sư huynh trên người nhân hoàng chi khí, còn đem âm thầm hộ vệ Đế Tân võ giả đều kích cho tới. Cũng chính là nhân hoàng chi khí bị khu trục cái này một cái chớp mắt, Vân Trung Tử bị nhân hoàng chi khí ép tới có chút còn xuống thân thể, trong nháy mắt đứng thẳng lên. Ầm ầm. Trời nắng chợt vang, mây trắng hỗn loạn. Đại La chi uy áp Đế Tân cùng quần thần, gọi đám người trực giác như nghẹn ở cổ họng, tựa như luân hồi phía trước. Nhưng Vân Trung Tử khí cơ lại trong nháy mắt bị Cửu Châu đại trận đè xuống dưới. Về phần Đế Tân nhân hoàng chi khí, lại là không có nhanh như vậy một lần nữa ngưng kết, nhưng cũng là nhường Vân Trung Tử thư hoán mấy phần, có thể điều động mấy phần pháp lực. Vân đạo Vân Trung Tử chính là phương ngoại chi nhân, duy bái sư tôn cùng thiên đạo, lại là bái không được người hoàng. Vân Trung Tử mở miệng nói, vừa rồi trong nháy mắt đó cảm giác, nhường Đế Tân lên cơn giận dữ, nhưng cũng không còn dám nhiều lời, cũng không biết âm thầm hộ vệ vì sao không có độc thủ, bây giờ cũng chỉ muốn mau sớm đem Vân Trung Tử đuổi. Tốt, ta không trách ngươi. Ngươi đạo nhân này, hôm nay vì sao mà đến? Nhân hoàng trong cung có yêu nghiệt, dẫn tới thế gian khó khăn, bần đạo thấy chi không được, liền muốn quản bên trên một ống. Ta cái này trong cung đề phòng xâm nghiêm, ở đâu ra cái gì yêu ma quỷ quái? Đế Tân không tự chủ hỏi lại, chỉ cảm thấy đạo nhân này nói năng lỗ mãng, nhưng nhớ tới vừa rồi cảm giác, tăng thêm liên lạc không được nhân tộc võ giả, vừa bận ra khỏi miệng liền hối hận, sợ kích đạo nhân này nổi giận. Nhân hoàng nếu là nhận biết những ngày yêu mị, nàng tự nhiên không dám cẩn thân, nhưng cái này yêu mị lại là có chút lai lịch, không sợ nhân hoàng chi khí. Kia, xin hỏi đạo trưởng, nên như thế nào loại trừ yêu mị đâu? Đế Tân phối hợp nói, chỉ muốn nhường Vân Trung Tử mau chóng rời đi. Vân Trung Tử cầm xuống phía sau kiếm gỗ, liền muốn mở miệng lời nói, tự mình đi chém mặt kỵ. Lại phát giác Đế Tân trên người nhân hoàng chi khí đã một lần nữa hội tụ lên, để cho người tốt là không vui, chỉ muốn mau chóng chạy thoát. Lúc này sửa lời nói, ta có một thần kiếm, tên là cung điện khổng lồ, chỉ cần đem treo, liền có thể chu sát yêu mị. Nên treo ở nơi nào? Đem treo móc ở phân cung lâu, 3 ngày liền có thể thấy ứng nghiệm. Tốt người tới, tướng đạo dài thần kiếm treo phân cung lâu, trong vòng 3 ngày, không cho phép bất luận kẻ nào lấy xuống. Tuân chỉ. Ngoài cửa hộ vệ lúc này tiến lên tiếp chỉ, cho thống khoái bước đi vào Vân Trung Tử bên người tiếp nhận cung điện khổng lồ, sau đó hướng phân cung lâu mà đi. Thế này, Vân Trung Tử coi là việc này đã thành, tăng thêm nhân hoàng chi khí đưa tới khó chịu, liền cáo lui. Đế Tân tất nhiên là đáp ứng, đồng thời tại chỗ tuyên bố bái triều. Chờ chư vị đại thần sau khi đi, Đế Tân đầu ngón tay điểm nhẹ vương tọa, sau đó liền có 9 vị huyền ý huyền giác người, chớp mắt xuất hiện trong đại điện. Sau đó lại trong nháy mắt quỳ xuống. Nói một chút đi, vì sao không xuất thủ? Đã thấy trong đó tối sầm giác mở miệng nói, khởi bẩm đại vương, lúc ấy chúng ta chẳng biết tại sao, đống nhiên mất, đạo nhân kia sau khi đi, chúng ta lại là trong nháy mắt tỉnh dậy, xác nhận tụ yêu pháp mê hoặc. Đế Tân đầu ngón tay hơi cong, không ngừng điểm tại vương tọa bên trên, phát ra đát, đát thanh âm, trong lòng không biết tại suy nghĩ lấy cái gì. Thật lâu, Đế Tân mở miệng nói, đi xuống đi, ngày sau chớ có tái phạm. Là, 9 người kia đồng nói, sau đó trong nháy mắt không có thân ảnh. Sau đó, Đế Tân thay đổi trên mặt vẻ u sầu, lòng tràn đầy vui vẻ hướng Thọ Tiên Cung đi đến. Thái phi, ai? Mở mịt trên bầu trời, một đạo y mắng thở dài truyền đến. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù có thể vì đệ tử mưu đồ, vì đệ tử gạt bỏ trên đường bụi gai, nhưng Đường Thủy Trung là muốn những đệ tử này tự mình đi đi. Mặc dù hiện nay không thể suy tính, nhưng Nguyên Thủy tất nhiên là nhìn ra được, lấy Đế Tân đối ạt kỷ tình nghĩa, Vân Trung Tử kiếp nạn này còn không tính xong. Ngay sau, chỉ sợ vẫn là phải tới đại kiếp bên trong đi một lần a. Chương 241, Vân Trung Tử hiểu được trong lòng hối hận. Chương 241, Vân Trung Tử hiểu được trong lòng hối hận Ngọc Hư Cung. Vân Trung Tử tại điện hạ chấp đệ tử lễ, hướng sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn hồi báo chuyến này từ đầu đến cuối. Nguyên Thủy Thiên Tôn cho dù đã biết được, cũng như vậy nghe, cũng không cắt ngang. Chờ Vân Trung Tử sau khi nói xong, ngồi ngay ngắn đài cao, Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này mới lên tiếng nói, "Vân Trung Tử, ngươi có biết như thế nào sự tình cần mình tận, không thể bên cạnh mượn người khác chi thủ." "Tiêu rồi." Vân Trung Tử được nghe sư tôn lời ấy, liền hiểu được lúc trước giết yêu một chuyện, ra chỗ sơ suất. "Đệ tử biết được, xin hỏi sư tôn, ra sao chỗ xảy ra sai sót?" Lại nhìn, Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng nói, trên thực tế lần này mưu đồ thất bại, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là có mấy phần không vui. Lại, việc này chính là cùng nữ hoa giao dịch có một lần nhưng không thể có hai lần, bỏ lỡ liền không cách nào đền bù. Lần này Vân Trung Tử mặc dù trên thân kiếp khí tiêu di mấy phần, nhưng cũng còn tại, tạo hóa treo ngươi. Chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa tay bung lên, thánh lực xuyên thấu cửu châu kết giới, xuyên thấu qua nhân hoàng chi khí, trực tiếp đem Đế Tân bộ dáng hiện lộ ra. Đã thấy lúc này Đế Tân chính nhất mặt cấp sắc bộ dáng, hướng hậu cung bước nhanh tới. Vân Trung Tử biết được ý của sư tôn, liền cũng không xuất hiện ở âm thanh, yên lặng nhìn xem. Đế Tân đi vào Thọ Tiên Cung trước, đẩy ra cửa cung, nhưng không thấy ạt kỷ bóng người, lúc này la lên, ái phi ngươi đi đâu vậy? Ái phi là đang cùng bản vương chơi chơi trốn tìm sao? Đại vương lại nghe ạt kỷ suy yếu, nhưng như cũng mang theo một tia thanh âm quyến rũ, tự thiên điện trong phòng ngủ truyền đến. Ái phi. Đế Tân lúc này giật mình, xông vào phòng ngủ, đã thấy ạt kỷ đang hư nhược nằm ở trên giường, không có ngày xưa phong thái, hóa thành ốm yếu bộ dáng, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Ái phi, sao bộ dáng như vậy? Đế Tân lo lắng tiến lên, nắm chặt ạt kỷ hai tay, hỏi ý tới, sau đó lại hướng ngoài cung hô lớn, thái y đi, nhanh truyền thái y đi, hôm nay nếu là chị không hết ái phi chứng bệnh, cô muốn cứ gọi thái y về người, hết thể hỏi chạm. Nói xong, Đế Tân lại quay đầu đối ạt kỷ ôn nhu nói, ái phi lại hơi chờ một lát, thái y sau đó liền đến. Đại vương ạt kỷ người trong nhà biết được chuyện nhà mình, chính mình thật là yêu tinh, như thế nào sinh bệnh, nhất định là có người tu hành từ đó cản trở, liền bên cạnh giao đánh phọc sử nói, đại vương, hôm nay tiếp thân tại hậu cung du ngoạn, chợt cảm thấy một thanh kiếm sắc thẳng tắp đâm tới, sau đó chui này lợi kiếm, liền một mực lơ lửng tiếp thân đỉnh đầu, càng ngày càng gần càng ngày càng gần, không ra mấy ngày, ạt kỷ khả năng liền không thể lại phụng dưỡng đại vương. Anh nói, ạt kỷ đúng là khóc ồ lên, cái kia ta thấy mà yêu bộ dáng, tốt là đáng thương. Kiếm. Đế Tân tự nhiên liền nghĩ đến Vân Trung Tử tặng cho kiếm gỗ. Hôm nay cũng chỉ có Vân Trung Tử một kẻ ngoại lai cùng ngày xưa khác biệt. Bất quá, Vân Trung Tử từng nói, kiếm này có thể chạm yêu trừ ma, mà ái phi lại như vậy thống khổ. Kia, đến tột cùng ái phi là yêu ma, vẫn là Vân Trung Tử đạo nhân này, trên thực tế là bị những đại thần kia mời đến thi pháp hại ái phi đây này. Đế Tân biết được, rất nhiều đại thần nhìn ạt kỷ đều không thuận mắt, nói không chừng cái này Vân Trung Tử chính là bọn hắn mời tới. Bất quá, trông thấy ạt kỷ khóc nỉ non bộ dáng, Đế Tân cũng không lo được cái khác. Lúc này để cho người đi đem kiếm gỗ lấy xuống, tiêu hủy, phá Vân Trung Tử pháp môn. Một chén trà sau, thị vệ liền đến phân cung lâu, đem kiếm gỗ cung điện khổng lồ lấy xuống, đem đốt cháy. Thọ Tiên Cung trong, ạt kỷ sắc mặt có thể thấy được hồng nhuận lên, thấy Đế Tân trong lòng nhoáng một cái. Lại là nhu hòa sờ lên ạt kỷ đầu, không nói tiếng nào. Ngọc Hư Cung. Sư tôn, đệ tử biết sai. Vân Trung Tử không nghĩ tới, tại loại này rõ ràng ạt kỷ là yêu ma tình huống hạ, Đế Tân vậy mà để cho người ta đốt đi cung điện khổng lồ. Nếu là mình lúc ấy cố nén nhân hoàng chi khí mang tới khó chịu, hoặc là thừa dịp Bạch Hạc đồng tử đánh tan nhân hoàng chi khí trong nháy mắt đó, không nói nhiều, trực tiếp ra tay chém giết ạt kỷ. Nói không chừng, liền đã hoàn thành sư tôn nhắc nhở, lại, Vân Trung Tử cũng hiểu biết lần này đại kiếp sự tình, lần này chính là sư tôn lấy thánh nhân nhân quả trợ tự mình thoát cướp mà ra, mà chính mình lại làm hư. Niệm này, Vân Trung Tử trong lòng càng ngày nấy, cũng không biết được có hay không còn có thể bổ cứu. Ai? Nguyên Thủy thấy Vân Trung Tử thành tâm ăn năn, trong lòng không vui liền cũng đi chín phần, dù sao cũng là nhà mình đệ tử, lại Vân Trung Tử tự biến hóa đến nay, liền một mực đi theo chính mình tả hữu. Nếu không phải theo hầu kém chút, chính mình tất nhiên sẽ đem thu làm thân truyền, việc này liền đến đây là kết thúc cả Vân Trung Tử. Nguyên Thủy đều lại một cỗ pháp lực đem Vân Trung Tử đỡ lên, đã thấy Vân Trung Tử trên mặt bi thương dị thường. Hôm nay thác thất lương cơ, tin tưởng ngươi đã có rõ ràng cảm ngộ, ngày sau chớ có tái phạm, trọng yếu sự tình chớ có giả tá tay người khác, còn cần tự thân đi làm. Vân Trung Tử, ngươi có thể hiểu đến. Đệ tử đi nhớ sư tôn dạy bảo. Lại nói Vân Trung Tử kiếm gỗ chấn yêu, dù chưa có thể giết chết ạt kỷ, nhưng cũng chấn ra ạt kỷ trên thân mấy phần yêu khí, mặc dù kịp thời bí ẩn, lại bị vừa lúc quan trắc thiên tượng ti thiên giám thái sư Đỗ Nguyên Tiễn đã nhận ra. Nghĩ đến ban ngày kia luyện khí sĩ lời nói, Đỗ Nguyên Tiễn trong lòng có định số, kia ạt kỷ chỉ sợ quả nhiên là yêu mị biến thành. Lúc này viết tấu thư, liền muốn thượng tấu đại vương, thỉnh cầu trảm trừ ạt kỷ cái này yêu mị. Ngày thứ hai, Đỗ Nguyên Tiễn phát giác hôm nay đại vương cũng không vào triều, là thủ tướng Thương Dung tại giúp đại vương xử lý chính vụ, nghĩ nghĩ liền đem việc này cáo chi Thương Dung. Thương Dung nghe xong, lúc này cầm lấy tấu chương đi tới hậu cung bên ngoài, nhường cung nữ đem Đỗ Nguyên Tiễn tấu chương dâng lên. Đế Tân nhìn sau, lửa giận trong lòng bên trong đốt, nghĩ đến, quả nhiên, kia Vân Trung Tử chỉ sợ là người này mời đến hại chúng ta thích phi, hôm nay lại tới thượng thư, chính là muốn kết hội lại lừa gạt ta, coi là thật lớn mật. Nếu để cho Đỗ Nguyên Tiễn tiếp tục yêu ngôn hoặc chúng, nói không chừng đến thời gian nhường quần thần cùng bách tính đều tin việc này, đến lúc đó, coi như không tốt thu chẳng. Người tới. Tại. Ngoài cửa thị vệ lúc này đến đây tiếp chỉ, đem thủ tướng đưa về. Dù sao Thương Dung chính là tam triều nguyên lão, coi như cùng việc này tương quan, cũng không tốt giết hắn. Nhưng Đỗ Nguyên Tiễn nhưng là khác rồi. Sau đó, đem Đỗ Nguyên Tiễn cái này vọng nghị hậu cung sự tình người, lột hắn quan phục, đi hắn ô xa, đem hắn cho ta đẩy ra cung đi, chém đầu gian chúng. Tuân chỉ. Thương Dung còn muốn quên đủ, lại bị hai cái thị vệ trực tiếp giá xuất cung đi. Đỗ Nguyên Tiễn còn đang chờ thủ tướng Thương Dung theo đại vương chỗ trở về, còn chưa chờ Thương Dung, liền bị Đế Tân thân vệ bắt, đẩy ra cung nội, liền muốn hỏi trảm. Thương Dung vội vội vàng vàng chạy về, nhìn thấy bộ dáng như vậy nhưng cũng không thể làm gì. Đúng lúc gặp lúc này, thượng đại phu Mai Bá đi ngang qua, thấy Đỗ Nguyên Tiễn như vậy bị bắt lấy được bộ dáng chật vật, lúc này kêu dừng chặt đầu thân binh. Hỏi qua việc này sau, đầu tiên là mắng Thương Dung không làm, sau đó liền giận đùng đùng xông thẳng Thọ Tiên cung mà đi, mặc dù không phải hộ vệ đối thủ, nhưng Đế Tân nghe thấy phía ngoài tiếng vang, liền nhường Mai Bá tiến đến. Không ngờ rằng, Mai Bá đúng là Đỗ Nguyên Tiễn cầu tình cùng chất vấn Đế Tân mà đến, cái này khiến Đế Tân cảm thấy Mai Bá cùng Vân Trung Tử, Đỗ Nguyên Tiễn xác nhận đồng đảng. Lúc này liền nhường Mai Bá vui sách Đỗ Nguyên Tiễn giống nhau đãi ngộ. Chương 242, Đế Tân bí chế thịt nướng chương 242, Đế Tân bí chế thịt nướng cùng nhau hỏi trạm. Đúng lúc này, A Kỷ Nhãn Châu xoay động, như cái tiểu hồ ly đồng dạng đang yêu, thấy Đế Tân cười yếu ớt, chậm đợi A Kỷ ngôn ngữ. Không nói nhiều, A Kỷ liền ngôn ngữ nói, "Đại vương ải, thái phi có chuyện gì, có thể nói thoải mái." Đế Tân ôm trầm A Kỷ, khinh nu nói, "Đại vương, ta nghe nói có một loại hình cụ, chính là một đồng trụ, thượng trung hạ phân biệt có 3 cái hỏa khẩu, cất đặt than lửa, tên là bao cách. Hành hình lúc lấy xích sắt đem nó trói tại đồng trụ, nhóm lửa lửa than, gọi người kia chịu dùng lửa đốt đồng lạc, như vậy liền có thể uy hiếp thế nhân, để bọn hắn không còn dám hổ ngôn loạn ngữ. Chỉ là quá mức tàn nhẫn, sợ hỏng đại vương danh dự." "Ha ha ha, tốt." Đế Tân cười lớn một tiếng, sau đó nói, "Hai người kia đều là nói xấu ái phi, xứng nhận ái phi ngôn ngữ chi hình phạt, lại cũng có thể nhờ vào đó uy hiếp chúng thần, để bọn hắn chớ có tái khởi không nên có tâm tư." Đa tạ đại vương nói, A Kỷ tại Đế Tân trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Đế Tân đại hỉ, lúc này để cho người đi chế tác bảo cách chi hình cố. Mà một bên còn chưa đi Thương Dung, nghe thấy hai người ngôn ngữ, còn có kia tàn khốc bảo cách chi hình, trong lòng bi thương bạc phần, gọi thẳng đại vương không cứu vậy, đại thương không cứu vậy. Thương Dung nản lòng thoái chí, tại chỗ quỳ sát chào từ ra nói, "Đại vương, thiên hạ hôm nay tứ hải thái bình, trời yên biển lặng, thần cũ kỹ thân thể đã không chịu nổi trách nhiệm, mong rằng đại vương xem ở lão thần phụng dưỡng đời thứ ba thương vương chi tình, cho lão thần từ quan trở lại quê hương." Úc. Đế Tân chỗ nào không hiểu, đây rõ ràng là Thương Dung không gặp được chính mình vừa rồi lời nói bảo cách chi hình. Nhưng Đế Tân đã sớm nhìn Thương Dung không vui, chỉ có điều nể tình là tam triều nguyên lão, không tốt khu trục mà thôi. Bây giờ Thương Dung chào từ ra cũng là hợp Đế Tân chi ý, tất nhiên là đáp ứng việc này, còn đưa rất nhiều quà tặng, lấy toàn thể mặt. Thương Dung đêm đó liền thu thập bọc hành lý, mang theo một nhà lão tiểu hồi hương đi. Trên đường đi rất nhiều trung lương đến đây đưa tiễn, đề cập vì sao chào từ ra, Thương Dung lại là trong mắt chứa nhiệt lệ, không nói nữa. Cuối cùng quay đầu nhìn qua cái này chính mình chờ đợi hơn nửa đời người triều ca, theo một cái tiểu lại tới thủ tướng, trong đó đủ loại không thể cùng người khác đem cũng, hôm nay lại là như vậy rời đi. Yêu mị nghi ngờ đến quân quân tâm, trung gian không phân biệt kế toàn nghe. Cái đồ chơi này không thiêu đốt sao? Đứng tại hai cây bảo cách đồng trụ bên cạnh, Huyền Đào ngâm khẽ nói. Liên như là nhân tộc đem động vật rút đi ra lông cột vào trên mặt cọc gỗ nướng đồng dạng, đây chính là đem nhân tộc trói tại dựng thẳng lên tới đồng trụ phía trên nướng. Cái này ạt kỷ, gặp qua đồng tộc bị nướng qua. Huyền Đào không biết rõ, cũng không muốn biết, muốn nói ạt kỷ trước đó, kỳ thật cũng không có tạo thành cái gì sát nghiệt, chỉ là đơn thuần mị hoặc Đế Tân không để ý tới triều chính. Chờ ngày sau nếu là hoàn thành nhiệm vụ, chờ đại thương là út, nói không chừng còn có thể đến nữ hoa mấy phần ban thưởng, cái này bảo cách vừa ra, lại là không thể nào. Muốn nói Tô Đát Kỷ nhưng cũng là đen đủi, bị nuốt hồn phách không nói, bêu danh còn cùng Đế Tân cùng nhau lưu truyền thiên cổ. Bất quá, hiện nay, Tô Đát Kỷ nên là đã đầu thai chuyển thế a, về phần Đỗ Nguyên Tiện cùng Mai Bá, Huyền Đào lại là không có xuất thủ cứu giúp ý nghĩ. Thứ nhất, hai người này tại Huyền Đào xem ra, đơn thuần ngũ chung. Thứ hai, hai người này mặc dù chịu khổ, nhưng cũng bởi vì này lên phong thần bảng, theo một cái thọ không hơn trăm phàm nhân, thành cao cao tại thượng tiên thần, cũng coi là được cơ duyên. Lên phong thần bảng, đối với tuổi thọ vô tận, Tiêu Diêu tự tại tiên nhân mà nói, là hạn chế, là lồng chim, nhưng tại phàm nhân mà nói, cũng là thiên đại cơ duyên. Được cơ duyên như thế, tất nhiên là chịu lấy khổ, lại chuyến này cũng làm cho hai người trung tâm chi danh, vạn cổ lưu truyền, mặc dù tới cùng nhau lưu truyền còn có mấy cái địa ngục trò cười. Ngày thứ hai, tại nhân tộc võ giả trợ giúp hạ, 12 cây báo cách đồng trụ ngày thứ hai liền hoàn thành, đưa vào triều hội trong điện. Rất nhiều đại thần tiến đến, đều là không rõ ràng cho lắm, không biết được cái này 12 cây đồng trụ làm gì dùng, bất quá, thấy trong đó có 3 cái hỏa khẩu, trong đó có than lửa, chẳng lẽ lại là lấy ở đầu sưởi ấm. Đây cũng không phải là thời tiết ta. Đã thấy 3 cái thị vệ không ngừng đem bên trong một cây đồng trụ làm nóng, thiêu đến đỏ bừng. Sau đó, Đế Tân mới mang theo ạt kỵ khoan thai tới chậm, Đế Tân cuối cùng lại mang theo yêu phi vào triều. Bất quá, Thương Dung lại là đã cáo lao hồi hương, chỉ có Tỷ Can một người, trực tiếp làm đỉnh giận mắng lên tiếng, Đế Tân nhưng cũng không buồn, chỉ là sai người đem Mai Bá mang theo đi lên. Về phần Đỗ Nguyên Tiện, thì là bởi vì hôm qua sai người chậm chút, đã bị hỏi trảm, hôm nay chi hình, lại là chỉ có thể nhường Mai Bá độc hưởng. Mai Bá coi như thân mang áo tù nhân, nhưng như cũ tuân thủ quân thần chi lễ, quỳ sát xuống, hướng Đế Tân ân cần thăm hỏi nói, thần Mai Bá, gặp qua đại vương. Đế Tân cười khanh khách chỉ vào đồng trụ nói, Mai Bá, ngươi có thể nhận biết vật này? Thần, không biết. Đây là bảo cách chi cố, chuyên trị các ngươi yêu ngôn hoặc chúng người. Mai Bá thấy kia đỏ bừng đồng trụ, cùng tới cửa xích sắt, trong nháy mắt hiểu được, lửa giận trong lòng bên trong đốt, lúc này nổi giận mắng, ngươi hôn quân, cùng kia bạo quân hạ kiệt có gì chỗ khác biệt? Ta tinh tinh ngươi tinh tinh. Đế Tân nghe thấy lời ấy, trên mặt ý cười tại chỗ biến mất, không còn tại Mai Bá quá nhiều nói nhảm, trực tiếp gọi thị vệ mang lấy Mai Bá, đem trói lại đỏ bừng đồng trụ. A! Mai Bá chửi mắng thanh âm lập tức hóa thành tiêu thảm, không tự chủ dãy rủa, tại đồng trụ bên trên Mai Bá áo tù bốc cháy lên, cùng huyết nhục dính liền cùng một chỗ, cũng cùng nhau nấu chín, thậm chí tản mát ra một chút mùi thịt. Thịt người này bị nướng chín tán phát khí vị, gọi quần thần đều là khô khốc một hồi hoẹ. Tại nhiệt độ cao hạng, Mai Bá rất nhanh liền không có khí tức, nhưng thân thể vẫn còn đang thỉnh thoảng co rúm. Theo thân thể ấy bị nướng thành than cốc, nồng đậm khói đen cùng khó mà ngôn ngữ hôi thối, tự Mai Bá trên thân phát ra, đem toàn bộ đại điện bao phủ. Đế Tân ôm ấp Hạc Kỷ, ngồi vương tọa thượng tiêu thi hắc khí vần quanh, nhìn xem điện hạ chúng thần không chịu nổi bộ dáng, ánh mắt băng lãnh, dường như ma dường như hung. Ngay sau, nếu là lại có vọng nghị người, yêu ngôn hoặc chúng người, xứng nhận này hình. Bài triều. Theo Đế Tân vừa dứt tiếng, rất nhiều đại thần tuần lễ về sau, cũng như chạy trốn rời đi đại điện. Rất nhiều đại thần trong lòng đều có lui bước ý niệm, phải biết, lúc trước nữ hoa miếu sự tình, liền đã có không ít trung thần tối lui, gian thần thượng vị. Là Thương Dung cùng Tỷ Can bốn phía lời nói, mới lưu lại một số người, bây giờ Thương Dung chính mình cũng đi, tăng thêm cái này làm cho người e ngại bảo cách chi hình. Cái này trung thần, quả nhiên là không dám nhận a. Mà Phí Trọng, Vưu Hồn một mạch lại là không có những phiền não này, bởi vì bọn hắn xưa nay đều chỉ theo Đế Tân làm việc, tất nhiên là không cần lo lắng. Nhưng, qua chiến dịch này, quần thần lui bước, trên đại điện trung thần số lượng, không đủ hai tay số lượng cũng. Mà Đế Tân cùng Ạt Kỷ bái triều trở lại Thọ Tiên cung sau, lại là dị thường vui sướng. Chỉ cảm thấy hành động hôm nay chấn nhiếp quần thần, ngày sau quần thần nên không còn dám sinh miệng lưỡi đúng sai. Lấy rượu lạc khánh, trung cổ tế minh, Ạt Kỷ nương theo Đế Tân đập nhạc khí thanh âm, muốn lên thân thể mềm mại, hiển thị rõ thức tha. Hai người được không thoải mái. Chương 243, Khương Hậu vấn Ạt Kỷ. Chương 243, Khương Hậu vấn Ạt Kỷ. Khương Hậu, bản danh Khương Tử Đồng chính là Đông Bá Hầu Khương Hằng sở chi nữ. Mà Đông Bá Hầu chính là tứ đại chư hầu bên trong, thực lực mạnh nhất, thủ hạ võ đạo cường giả vô số, binh lực hưng thịnh. Ngay từ đầu cũng chính bởi vì cưới Khương Hậu, Đế Tân khả năng nhanh chóng lại bình ổn tiếp nhận đại quyền. Nhưng từ đó Ạt Kỷ vào cung đến nay, Đế Tân rốt cuộc chưa đi qua Khương Hậu chỗ. Khương Hậu cũng không giận, nàng từng xa xa nhìn qua Ạt Kỷ, như vậy mỹ lệ, thế gian cái nào nam tử có thể chống cự được đâu. Bất quá, nghe nói Đế Tân tại Ạt Kỷ theo đề nghị đi bảo cách tiến hành, Khương Hậu liền không ngồi yên được nữa. Như vậy ngoan độc sự tình, nếu là truyền ra, tất nhiên kêu thiên hạ đại loạn, thêm nữa quá khứ đủ loại, nói không chừng đến lúc đó âm thầm duy trì Bắc Hải 72 đường phản tặc người, trực tiếp từ tối thành sáng, lấy đại nghĩa là cờ, ngược đại thương. Khương Hậu chi tử chính là đương kim thái tử, chờ Đế Tân trăm năm về sau, liền có thể kế thừa thương vương chi vị, tất nhiên là không muốn thấy đại thương là úp. Kế sách hiện nay, chỉ có đem Ạt Kỷ đẩy đi ra để tội, mới có thể yên ổn dân tâm. Niệm này, Khương Hậu mang theo cung nữ, thẳng hướng Thọ Tiên cung mà đi. Lúc này đã tới đêm dài. Đế Tân cùng Ạt Kỷ đã say rượu, lại điên loan đảo phượng mấy lần, tự nhiên, Ạt Kỷ chi say chính là giả bộ. Đương nhiên, bên ngoài có người đến đây bẩm báo, Khương Hậu đến đây. Đế Tân say rượu cũng không nghĩ nhiều, liền gọi Ạt Kỷ đem Khương Hậu tiếp tiến đến. Từ Đồng, ngươi tới đúng lúc, Thái Phi, đi, là vua sau múa bên trên một khúc. Ạt Kỷ lúc này tiến lên, là Khương Hậu mà múa. Thấy Đế Tân vui vẻ ra mặt, nhưng Khương Hậu trên mặt lại không có nửa phần vui mừng, mà là nói thẳng, đại vương có biết hôm nay bảo cách sự tình, nếu là truyền ra, sẽ làm cho kêu ca sôi trào, các lộ cũng phản, chỉ có hô trướng. Ta biết Thái Phi, người nào dám lời nói, người nào dám giết. Như kêu ca sôi trào, vậy thì giết. Giết tới không người dám nói, không người dám lời nói. Đế Tân Diệu tính cấp trên, chỗ nào cho phép Khương Hậu phản bác. Nói xong đúng là trực tiếp đem Khương Hậu đánh ra. Thái phi, chớ có nhường người kia hỏng tâm tình, lại múa một khúc. Đại vương, thiếp thân không còn dám múa, sợ Khương Hậu biết được, còn nói là thiếp thân mị hoặc đại vương, dẫn tới tai họa. A Kỳ giả bộ như đáng thương bộ dáng, trong mắt lóe lên vài tia lệ quang, gọi Đế Tân tốt là đau lòng, liền nói ngay, Thái phi chớ sợ, chờ ta vận hành một phen, phế đi Khương Tử Đồng, lập ngươi làm hậu, nàng tự nhiên không dám nói nữa lời nói. Thiếp thân, đa tạ đại vương. Nói xong, A Kỳ liền tiến lên đưa lên một hôn, sau đó nhẹ nhàng nhảy múa. Còn chưa chờ tới Đế Tân phế hậu. Ngày thứ hai, Đế Tân vào triều về sau, A Kỳ liền bị Khương Hậu lấy vương hậu chi danh kêu tới. Khương Hậu, Hoàng Quý phi, Dương Quý phi, Tam Đường hội thẩm, cùng nhau chỉ trích A Kỳ sai lầm cũng không phải. Nhưng A Kỳ không phải tốt như vậy sống chung, lúc này thi pháp muốn đem ba người này trừng khống, để tránh ba người lại tìm chính mình phiền toái, dù sao tại cái này hậu cung nếu như trực tiếp đánh giết ba người, vẫn có chút phiền toái. Chỉ là, cái kia nam nữ ăn sạch mị hoặc phương pháp, vậy mà lại xong mất hiệu quả, xem như nhân hoàng ngợi tiếp, Khương Hậu ba người cũng đã nhận được trình độ nhất định phù hộ. Cái này không lại không cũng được, giết cũng giết không xong, gọi A Kỳ tốt là tức giận, lại đành phải nhẫn mại ba người ngôn ngữ, tả hữu ý là, vì đại thương, ngươi muốn chủ động công nổi, đi chết. A Kỳ tất nhiên là không để ý tới, Khương Hậu ba người thấy A Kỳ khó chơi, lại không tốt độc thủ, liền cứ gọi A Kỳ xuống dưới, chuẩn bị khác như cách khác. Nhưng A Kỳ cũng không phải loại kia bằng lòng thua thiệt hồ. Hồi cung về sau, tại một cái tên là Cổn Quyên cung nữ theo đề nghị, có liên lạc Phí Trọng. Hai người bí mật gặp mặt. Phí Trọng biết được A Kỳ chính là đương kim đại vương Sùng Phi, tất nhiên là đồng ý giúp đỡ. Nhưng nghe đến là đối Khương Hậu ra tay, lại vội vàng cự tuyệt, nói đùa, Đông Bá hầu chi nữ, ta. A Kỳ lúc này liền là một đạo mị hoặc chi thuật quan tới, không ngoài sở liệu, lại song mất hiệu lực. Phí Trọng mặc dù không có nhân hoàng chi khí hộ thể, nhưng cũng có lớn thương quốc vận, vận làm quan hộ thần, bình thường yêu ma quỷ quái như thế không tới gần được. A Kỳ tự thân bất quá thiên tiên cảnh giới, lại là không làm gì được. Bất quá, Phí Trọng nghĩ đến A Kỳ chính là đại vương Sùng Phi, vì nàng, Đế Tân liền báo cách chi hình như thế không hợp tối thường sự tình đều làm được. Mà mình đã biết được A Kỳ muốn đối Khương Hậu ra tay, nếu là không nên, chỉ sợ A Kỳ tại trụ vương bên người ngôn ngữ vài câu lời nói, chính mình cũng là khó thoát khỏi cái chết. Bất quá, Phí Trọng đầu não nhanh nhẹn, lúc này nghĩ đến nhất pháp, chỉ cần tìm cùng chính mình sẽ không lên quan hệ người, hoặc là người khác không biết được, lại tuyệt đối sẽ không bán mình người đi làm không phải tốt. Đến lúc đó, coi như thất bại, cũng liên lụy không được ta. Đêm đó, Phí Trọng như thường ngày đồng dạng, đi vào Khương Hoàn trong nhà làm khách. Mỗi tháng đều có mấy ngày, Phí Trọng sẽ dành thời gian đi ra chiếu cố Khương Hoàn một nhà. Chỉ là không giống ngày xưa như vậy mở lẽ nhiều nói, mà là không nói nhiều, đầy mặt vẻ u sầu uống rượu. Khương Hoàn tuổi nhỏ bởi vì nạn đói, cầu ăn tới chiều ca, mang theo chính mình mẹ già, ăn không biết nhiều ít khổ, cuối cùng bị Phí Trọng thu lưu, vì đó phụng dưỡng mẫu thân, lại dạy hắn tập võ nhận thức chữ. Đợi cho tuổi tác, lại là Khương Hoàn giới thiệu môi thân, lấy vợ sinh con, Khương Hoàn không thể bảo đáp, trong lòng đem Phí Trọng xem như so phụ thân càng quan trọng hơn người. Bây giờ thấy Phí Trọng mày ủ mặt ê bộ dáng, trong lòng giận dữ, ai dám gây ân nhân tới trình độ như vậy? Phí thúc, hôm nay sao bộ dáng như vậy, có thể cùng Hoàn Nhi lời nói. Ai? Phí Trọng khẽ thở dài một hơi nói, kia đại vương Sùng Phi, ngư hại, thịt nát xương tan. Khương Hoàn nghe nói, không chút do dự, hiểu được báo ân này chính là hôm nay, lúc này quỳ lạy, dập đầu ba cái, sau đó nói, Phí thúc cung cấp Khương Hoàn không thể báo đáp, chuyến này, Khương Hoàn bất luận phải chăng công thành, tất nhiên là sẽ không còn lại tính mệnh, chỉ mong Phí thúc có thể sách ta phụng dưỡng lao mâu thế tử. Tốt, hảo hài tử. Phí Trọng nước mắt tuôn đầy mặt, hai tay run run rẩy rẩy đỡ dậy Khương Hoàn. Khổ ngươi. Một phen chữa tỉnh, đem Khương Hoàn đưa tiến về sau, Phí Trọng biểu lộ trong nháy mắt biến đổi, thông qua Cổn Quyên đi cùng Ặc Kỳ liên hệ. Cái này Cổn Quyên vốn là Phí Trọng an bài trong cung người, tất nhiên là nghe lời. Sau đó, Ặc Kỳ cảm thấy lòng người khó dò, lại tìm một cơ hội, đối Khương Hoàn sử dụng mị hoặc chi thuật, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Cái này Khương Hoàn không có những cái kia người nào hoàng chi khí, quan khí hộ thể, Ặc Kỳ mị hoặc, cuối cùng là thành công một lần. Sau đó, hai người liền bắt đầu mưu đồ, nên như thế nào tính toán Khương Hậu. Muốn nói Khương Hậu hiền danh bên ngoài, cùng tuần tự vào cung Hoàng Quý Phi, Dương Quý Phi đều thân như tỉ muội, dù sao lớn như vậy hậu cung, lúc trước ngoại trừ cung nữ, liền chỉ có ba người. Hoặc là ở lâu thâm cung, hoặc là cảm thấy Ặc Kỳ cha bất quá chỉ là ký châu hầu, không có thực lực gì, bây giờ đối Ặc Kỳ vậy mà không có chút nào lòng đề phòng. Thằng đến Khương Hậu bị Đế Tân phái tới người vây khốn, đều không biết được đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì hậu cung không tiện nhường người bên ngoài nhúng tay, Đế Tân là mệnh Hoàng Quý Phi dẫn người tới bắt Khương Hậu. Hoàng Quý Phi tự nhiên sẽ hiểu Khương Hậu tất nhiên là gặp người khác tính toán, liền cũng không có khó khăn, chỉ là sai người đem Khương Hậu chi cung bao bọc vây quanh, liền coi như là hoàn thành Đế Tân mệnh lệnh. Sau đó Hoàng Quý Phi tiến vào trong cung, cùng Khương Hậu lời nói, Khương Hậu mới hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Chương 244, Phong Thần bên trong đỏ đậm quang. Chương 244, Phong Thần bên trong đỏ đậm quang. Thì ra, sáng nay Đế Tân rời đi Thọ Tiên cung vào chiều thời điểm, đột nhiên có một cái nam tử cầm kiếm đánh tới. Muốn đưa vương giết giá, trong nháy mắt liền đem Đế Tân bên người thị vệ giết sạch sành sanh, bất quá vẫn là bị Đế Tân bên người ẩn giấu võ đạo cao thủ bắt giữ thẩm vấn. Người kia cũng là hán tử, như thế nào đều không muốn nói ra người sau lưng là ai. Thằng đến Đế Tân điều động Phí Trọng tiến đến, mới hỏi ra cớ. đúng là Khương Hậu biết được chính mình sắp bị phế sau, liền liên hệ Đông Bá Hầu Khương Hằng Sở đưa tới một võ nghệ cao cường gia tướng. Khương Hậu đem cái này Khương Hoàn giấu vào trong cung, để mà ám sát Đế Tân, chờ công thành sau, Đông Bá đợi liền sẽ lấy thái tử cứu cứu thân phận, để bảo vệ thái tử chi danh mang binh vào ở triều ca, đoạt được thành canh mấy đời cơ nghiệp. Đế Tân lúc này giận dữ, quả nhiên là một bộ hoàn thiện kế hoạch. Lại tuyển định thời gian, chính là Đế Tân tự thọ tiên cung ra, còn chưa đi ra hậu cùng khu vực thời điểm, lúc này Đế Tân bên cạnh không có mấy cái thị vệ, nếu không có cựu đại ám vệ, nói không chừng thật đúng là nhường cái này Khương Hoàn thành công. Khương Hậu thế mới biết hiểu đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì, lúc này liên tục kêu oan, chỉ là Hoàng Quý Phi cũng hiểu biết Khương Hậu oan khuất, nhưng lại không còn cách nào khác. Có thể vào hậu cung, tại hậu cung giấu người người, chỉ có Khương Hậu, chính mình, Dương Quý Phi, Ạt Kỷ, bốn người mà thôi. Không cần nghĩ, tất nhiên là kia Ạt Kỷ âm mưu, nhưng bây giờ đại vương đã bị Ạt Kỷ mê hoặc, lại như thế nào có thể sửa lại án xử sai đâu. Bên này, Đế Tân trong lòng cũng có chút bi thương, nhiều năm vợ chồng, không nghĩ tới Khương Hậu vậy mà ngày thường như vậy ác độc tâm địa, liền đem bảy giá thọ tiên cung, có Ạt Kỷ cùng đi, trong lòng mới thư hoán một chút. Bất quá, việc này nhất định phải tra minh bạch. Đế Tân lại không muốn cùng Khương Hậu gặp mặt, liền phái người đến hỏi Hoàng Quý Phi thẩm vấn tiến độ. Không bao lâu, thị vệ liền trở lại báo cáo, lời nói Khương Hậu không nhận này tội. Cái này gọi Đế Tân cũng phạm vào khó, Đông Bá Hầu chi nữ cũng không phải có thể tùy ý động, nếu là không nhận tội, Đế Tân cũng không tốt độc thủ, từ xưa hình không lên sau, cái này cũng không có cách nào a. Lúc này Ạt Kỷ lại ra chủ ý, gọi người hầu cầm mang máu khí giới uy hiếp Khương Hậu, nếu là không nói, liền quét nàng ánh mắt. Khương Hậu từ nhỏ ở Đông Bá Hầu dưới cánh chim trưởng thành, chưa bao giờ thấy quang minh, e ngại phía dưới, tất nhiên liền nhận. Đế Tân cũng cảm thấy đó là cái ý kiến hay, liền nhường người hầu tiến đến làm theo. Bất quá, Đế Tân tất nhiên là không có phát giác kia người hầu đã sớm bị Ạt Kỷ mê hoặc, dù sao cũng là không có phẩm cấp thị vệ, Ạt Kỷ vẫn có thể mị hoặc được. Kia người hầu lúc này tiến đến hậu cung, xuất ra hình cụ ép hỏi. Nhưng Khương Hậu vẫn như cũ không nhận, người hầu cũng không chỉ là dọa một cái nàng, lúc này một đao xuống dưới, quét ra Khương Hậu một mắt. Khương Hậu trong hốc mắt lập tức thiếu một khỏa con mắt, máu tươi phun ra ngoài, làm ướt y phục, đã bất tỉnh. Thấy một bên Hoàng Quý Phi trong lòng lớn rung động, đúng là trực tiếp đau khóc thành tiếng. Mà kia người hầu lại là mặt không thay đổi đem con mắt để vào một đĩa bên trong, chỉnh trở về giao cho Đế Tân. Tại Ạt Kỷ an ủi hạ, Đế Tân tâm tình thư hoán rất nhiều. Không sai, trông thấy thị vệ dâng lên con mắt, Đế Tân lúc này bạo khởi, cầm trong tay bầu rượu đập vào người hầu trên đầu. Là ai để ngươi động thủ? Ta không phải nói, lừa gạt nàng sao? Cái này gọi ta như thế nào cho phải? Đông Bá Hầu thế lực sao mà khổng lồ, tăng thêm Bắc Hải 72 đường phản tặc, cái này. Đại vương Ạt Kỷ khẽ gọi một tiếng, sau đó nói, đã việc đã đến nước này, nếu là Khương Hậu không nhận, vậy liền không cách nào hướng Đông Bá Hầu bằng giao, không bằng trực tiếp ra hình tra tấn, lấy đồng đấu bao cách, tay đứt ruột sót, Khương Hậu tất nhiên sẽ nhận. Đạo lý bên trên giả truyền, lời nói Khương Hậu nhận, kỳ thật cũng có thể, nhưng Đế Tân biết được, mặc dù thế gian không có tiên thần, nhưng dị nhân vẫn phải có. Nhất định phải nhường Khương Hậu chính miệng nhận tội, mới có thể không nhường dị nhân tính ra, lúc này liền đồng ý Ạt Kỷ lời nói. Huyền Đào than nhẹ một tiếng, còn lại tiết mục đã không muốn đang nhìn, quả nhiên là đau khổ rất. Khương Hậu bị cưỡng ép tỉnh lại sau, coi như 10 ngón bị đốt thành than cốc, thống khổ kêu rên, cũng không nhận tội. Cuối cùng bất đắc dĩ, Đế Tân liền gọi triều điển, triều lôi áp lấy Khương Hoàn tiến đến xác nhận. Mà Khương Hậu vẫn như cũng không nhận. Lúc này, Dương Nhâm đi đem thái tử Ân Giao cùng nhị vương tử Ân Hồng mời đến, kỳ vọng có thể tỉnh lại Đế Tân thân tình, cứu Khương Hậu một mạng. Không nghĩ tới, lại làm cho hai người chứng kiến mâu thân ánh mắt bị quét, tay bị nướng thành than cốc thê thảm bộ dáng. Khương Hậu cuối cùng trông thấy chính mình hai đứa con trai, lưu lại một câu gọi hai đứa con trai vì chính mình báo thù, liền không một tiếng động. Ân Giao làm việc xúc động, lúc này một kiếm chặt Khương Hoàn, lại rút kiếm hướng Thọ Tiên cung đi đến, muốn đi chém chết Ạt Kỷ, là mẫu hậu báo thù. Triều Điền, Triều Lôi hai người thấy Ân Giao rút kiếm thẳng đến Thọ Tiên cung phương hướng mà đi, lại trở ngại thái tử chi vị không hiếu động tay, lúc này chạy tới hướng Đế Tân đi đầu bẩm báo. Hai người đều là võ đạo cường giả, tốc độ tự nhiên nhanh Ân Giao một bậc. Đế Tân biết được sau lúc này giận không kìm được. Khương Hậu muốn giết mình, hiện tại liền nhi tử cũng muốn giết chính mình, Đế Tân chỉ cảm thấy lấy Khương Hậu sở sinh hai đứa con trai giữ lại cũng là tai họa, liền cứ gọi Triều Điền cùng Triều Lôi cầm trong tay phong lôi kiếm đi giết hai người. Tại Hoàng Quý Phi cùng Dương Quý Phi trợ giúp hạ, hai người tránh thoát một kiếp, lại chạy trốn tới Triều Hội Điện, đạt được chấn điện đại tướng quân Phương Vận, Phương cùng nhau huynh đệ trợ giúp, trốn ra triều ca. Nhưng Dương Phi không có thế lực không bối cảnh, nghĩ đến Khương Hậu đều thảm tao độc thủ, chính mình ngày sau tất nhiên cũng chạy không thoát Ạt Kỷ tính toán, lại không cam lòng khuất phục tại Ạt Kỷ, đưa tiễn Ân Giao Ân Hồng sau, lúc này treo ngược tự vận, miễn cho lọt vào ngày sau Ạt Kỷ trả tấn. Mà Đế Tân thì là trước phái Hoàng Phi Hổ đuổi theo, Hoàng Phi Hổ trong lòng nghi ngờ nhân, biết được hai vị điện hạ tất nhiên là lọt vào yêu phi tính toán, liền thả hai người. Sau đó Đế Tân ở trong lòng nhớ Hoàng Phi Hổ một khoản, lại phái ra Ân Phá Bại cùng Lôi Mở hai người dẫn binh đuổi theo. Nhưng binh phù tại Hoàng Phi Hổ trong tay, Hoàng Phi Hổ quả thực là kéo tới ngày thứ hai canh năm, lại cho 3.000 giả yếu tàn tật chi binh, kéo chậm Ân Phá Bại cùng Lôi Mở tốc độ. Nhưng coi như thế, Ân Giao cùng Ân Hồng vẫn là bị bắt trở về. Tùy theo mà đến, còn có cáo lao hồi hương thủ tướng Thương Dung, hắn cuối cùng vẫn là không bỏ xuống được, không thể gặp đại thương vị ở Đế Tân chi thủ, không thể gặp cha thí tử. Hôm nay liền muốn nhường Đế Tân tỉnh táo lại. Thương Dung lấy tự thân lực hiệu triệu, tập kết bách quan, thậm chí đem không ít bình thường không cần lên hướng quan viên đều gọi đi ra, muốn lấy thế cưỡng chế Đế Tân, gọi hắn buông tha hai vị điện hạ. Không nghĩ tới Đế Tân tại ạt kỳ theo đề nghị trực tiếp đóng cửa không thấy, gọi đám đại thần ngày mai lại đến, bởi vì cái gọi là nhất cổ tác khí, hai cái thì suy. Đêm nay rất nhiều đại thần sau khi trở về, nghĩ đến kêu bảo cách chi hình, ngày thứ hai đúng là trực tiếp xin nghỉ, không dám lên hướng. Mà đổi thành một bên, Đế Tân hạ chỉ nhường Ân Phá Bại cùng Lôi Mở nhanh chóng hành hình, không cần chờ tới ngày thứ hai, cho những đại thần kia khuyên đủ đều cơ hội. Cũng chính là lúc này, quảng thành tử trong tay áo phong thần bảng bỗng nhiên toát ra hai đạo ánh sáng màu đỏ, lại có ứng bảng người xuất thế. Xem như xiển giáo đệ tử, chấp nhận trình bày thiên lý, chính là lấy tái giá phương pháp, tái giá tự thân sát nghiệt, cũng sẽ không tùy ý để cho người cuốn vào đại kiếp. Là lấy, Nguyên Thủy Thiên Tôn thừa dịp đại kiếp còn chưa chính thức mở ra, ấp ủ thời điểm, ban cho phong thần bảng, gọi thập nhị kim tiên căn cứ phong thần bảng, đi thu đồ, cũng coi là thuận tiên mà làm. Toàn lần này đại kiếp. Chương 245, Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử thu đồ. Chương 245, Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử thu đồ. Có thể làm phong thần bảng phát lên cảm ứng người, vốn là phong thần bảng bên trên có duyên người, lúc này xiển giáo đệ tử lại đi thu đồ, liền coi như không được không duyên cớ đem người ngoài cuốn vào kiếp chung. Mà cái này phong thần bảng, bây giờ liền bảo tồn tại thập nhị kim tiên đứng đầu, Quảng Thành Tử trong tay. Bây giờ hai đạo ánh sáng màu đỏ sáng lên, lại là lại có hai vị ứng tiếp người xuất thế, Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử lúc này lại buôn ba lên. Dù sao, phong thần bảng bên trên có duyên người vô số, trong đại kiếp tất cả mọi người đều có lên bảng khả năng. Chính là vì đi tái giá phương pháp, thập nhị kim tiên lại sao nguyện chấp nhận, đi thu một chút tư chất bình thường đệ tử. Như vậy liền đành phải mỗi ngày buôn ba, tại trên bảng người hữu duyên bên trong chọn lựa đệ tử thích hợp. Chuẩn Thánh không nhận Cửu Châu kết giới hạn chế. Quảng Thành Tử vung tay lên mang theo Xích Tinh Tử làm Ngọc Thanh Diệu pháp đột quyết, bất quá thời gian mới hơi, liền tới Triều Ca. Bất quá, Triều Ca chính là lúc này nhân tộc Quảng Thành, chính là Quảng Thành Tử, cũng thụ một chút áp chế, bất quá nhưng cũng không quá phận, chỉ là cùng loại khuyên bảo như vậy. Quảng Thành Tử tất nhiên là không để ý tới, mang theo Xích Tinh Tử một cái chớp mắt liền trốn vào Triều Ca, thấy sư đệ chịu Cửu Châu kết giới áp chế, lại lấy tự thân pháp lực giúp đỡ làm dịu. Sau đó, hai người liền đứng tại đám mây bên trên, nhìn xuống dưới. Lúc này Ân Dao cùng Ân Hồng hai người bị áp lấy đoạn đầu đài, đang muốn hỏi trạm. Rất nhiều đại thần ở một bên không thể làm gì, tiến lên cản. Ai dám? Mà hành hình Ân Phá Bại cùng Lôi Mở hai người đỉnh lấy chư vị đại thần ánh mắt cũng là áp lực như núi. Hoàng Phi Hổ càng lớn tiếng chúc mừng nói, hai người các ngươi quả nhiên là tốt, chúc mừng các ngươi bọn chuột nhắt bắt được điện hạ có công, chỉ là, liền sợ các ngươi bạc mệnh không chịu nổi quan lớn tức vị, đến lúc đó tự tuyệt mà chết. Hai người này quả nhiên là được không biết tốt xấu, vậy mà thật đem hai vị điện hạ bắt, cái này chẳng phải lộ vẻ Hoàng Phi Hổ là cố ý thả bọn hắn thoát sao? Quả nhiên là gọi Hoàng Phi Hổ lại đắc tội Đế Tân, lại không có thể cứu người. Rất nhiều đại thần cũng cùng Hoàng Phi Hổ cùng nhau ngôn ngữ, gọi Ân Phá Bại cùng Lôi Mở giết cũng không thể, giết ngày sau tất nhiên không có đất dùng thân của mình. Không giết lời nói, đại vương cũng dung không được chính mình hai người, hiện tại trong lòng hai người chỉ có hối hận, cái này còn không bằng không bắt. Đế Tân liên hạ ba khiến, gọi hai người nhanh chóng giết Ân Dao, Ân Hồng, nếu không liền cứ gọi hai người đưa đầu tới gặp. Ân Phá Bại cùng Lôi Mở cuối cùng là giơ lên đại đao, liền muốn buông xuống. Hai người này tư chất cũng không tệ. Đám mây bên trên, Quảng Thành Tử mở miệng nói, Xích Tinh tỉ mỉ mảnh đánh giá một phen, tại cái này trên bảng người hữu duyên bên trong chọn lựa, quyền định phạm vi, cái này Ân Dao, Ân Hồng hai người ở quá khứ thấy người bên trong, người lùn bên trong cất cao, hoàn toàn chính xác được cho không tệ. Lại, mặc dù bây giờ không thể bấm đốt ngón tay, nhưng theo những người này trong lời nói, cũng không khó biết được. Hai người này chính là mong muốn làm mâu báo thủ, mới rơi vào kết cục như thế, phẩm tính nên cũng là không tệ. Sư Minh, Xích Tinh Tử kêu, trưởng ấu có thứ tự, còn mời sư Minh trước chọn một đồ, sư đệ cầm còn lại người kia chính là. Sư đệ lời ấy sai rồi, ta vì sư tôn thu đồ, tự nhiên kiêm lượng, liền do sư đệ trước tuyển a. Dù sao cái này thu ai là đồ cũng không quá lớn ảnh hưởng, Ân Dao Ân Hồng hai người tư chất kém không nhiều, hai người tất nhiên là không cần tranh đoạt. Sư Minh làm trưởng, liền thu người trưởng tử kia Ân Dao làm đồ đệ, ta chọn thứ tử Ân Hồng, vừa vặn rất tốt. Thiện. Trải qua chối từ xuống tới, mắt thấy Ân Dao Ân Hồng liền muốn bị chém đầu, Quảng Thành Tử liền ứng Xích Tinh Tử chi ngôn. Ngay tại Ân Phá Bại cùng Lôi Mở đại đao, cách Ân Dao Ân Hồng cái cổ chỉ có 0,01cm thời điểm. Quảng Thành Tử vung tay lên một cái, đưa tới vô biên gió lốc, trực tiếp đem kia hai thanh đại đao thổi bay, khảm vào một bên tường thành bên trong. Cái này cơn lốc quét thức dậy bên trên bụi đất, thêm tất cả mọi người mở mắt không ra. Mà có người tại trong hoàng thành tự dương thi pháp, tất nhiên là đưa tới Cửu Châu đại trận phản ứng, liên quan đại vũ cũng sẽ ánh mắt nhìn đến. Dù sao Triều Ca nơi này cựu đỉnh một trong, lúc trước bị nữ hoa nương nương một trưởng kia đập đến linh tính bị hao tổn. Đằng sau tại nhân tộc tiên hiền đều trợ giúp hạ, thật vất vả mới chữa trị tốt, tại sao lại có chuẩn thánh thi pháp đến nhân tộc hoàng thành làm loạn? Không sai, đại vũ ánh mắt vừa mới ném đi, liền đã nhận ra một cỗ thuận thiên nhận ý, quang đang thật lớn thánh uy. Đại vũ đội vàng hóa ra thân hình, thi lễ nói: Đại vũ gặp qua Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn thánh nhân. Thiện. Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp lại một tiếng, sau đó nói: Ta đệ tử ở chỗ này thi pháp thu đồ, nhìn Vũ Hoàng chớ trách. Đã là thánh nhân đệ tử, tất nhiên là không ngại. Đại vũ nào dám nói cái gì, ngược lại lại không cái gì trở ngại. Nguyên Thủy Thiên Tôn thánh nhân chi tôn, đương nhiên sẽ không sinh sự, chính là sinh sự chính mình lại ngăn không được a. Tại chỗ liền cáo lui một tiếng, chạy ra. Hai lần Vương Quảng Thành Tử bọn người, lại là không có chút nào phát giác. Ân Dao, Ân Hồng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể nhẹ bẫng, tựa như tại theo gió phiêu lãng. Lại mở mắt, liền chân đạp mây trắng, đi tới trên bầu trời, trước mắt lại có hai vị tiền tư chắc tuyệt cao nhân phía trước. Chỉ thấy một người trong đó, thân mang màu trắng một mạc đạo bảo, kết tóc buộc tóc ngọc trầm, tiên khí phiêu miểu, Một người khác thân mang đạo bào màu tím, ống tay áo có bát quái đường vân, đầu đội đạo quan, cũng là không phải tầm thường. Ân Giao cùng Ân Hồng không phải kẻ ngu dốt, tự nhiên đoán được là trước mắt hai vị cao nhân cứu mình, lúc này cùng nhau quỳ lạy, khấu tạ hai người ân cứu mạng. Xích Tinh Tử lúc này đưa ra thu đồ. Ân Hồng Ân Giao hiện tại đã mất chỗ có thể đi, cũng nghĩ học được bản sự là mâu báo thủ, tất nhiên là bằng lòng. Đám mây hạ, đám người mở mắt, đã thấy hai vị điện hạ đã biến mất không thấy, lúc này đi hướng Đế Tân bẩm báo. Mà Đế Tân lại là không tin, chỉ cảm thấy tất nhiên là có người thi triển dị thuật nhấc lên gió lớn, đem hai cái nghịch tử cứu đi, nói không chừng chính là kia Vân Trung Tử đâu. Bất quá là tạm thời tìm không gặp người, liền cũng chỉ có buông xuống, bất quá, bên người ám vệ lại là đem lúc ấy ngăn cản ân phá bại, lôi khởi hành hình người danh sách, hiến đi lên. Ngày thứ hai, Thương Dung vào chiều cùng Đế Tân rằng có lúc, nguyên bản rất nhiều bằng lòng muốn tới đại thần, lại là không có trình diện. Lấy phí trọng, vưu hồn cầm đầu nhất hệ đại thần, mặc dù không có ngôn ngữ, nhưng trong mắt trêu tức, Thương Dung tất nhiên là nhìn ra được. Thương Dung thân thể đều đang run rẩy, chờ Đế Tân vào chiều sau, đầu tiên là thi lễ, sau đó chửi ầm lên, hy vọng có thể lấy cuối cùng một câu, tỉnh lại Đế Tân. Quân thần không cương, yêu phi loạn, bao cách. Cha thí tử Đế Tân thiếu cũng không cắt ngang, liền như vậy mắt lạnh nhìn Thương Dung. Chờ Thương Dung ngôn ngữ rơi xuống, chuẩn bị thở một ngụm thời điểm, Đế Tân mở miệng nói xong sao? Của ngươi sai lầm, tội lỗi chồng chất, ta chính là nói lên ba ngày ba đêm đều nói không hết. Thương Dung ngón tay Đế Tân, nổi giận mắng. Nhưng cô đã không muốn nghe. Nguyên bản nghệ tình nhập chính là tam triều nguyên lao đã buông tha ngươi, để ngươi cáo lao hồi hương, vì sao còn muốn đến tìm cái chết đâu? Mang xuống, chặt. Theo Đế Tân vừa dứt tiếng, người hầu lúc này hướng Thương Dung đi đến, muốn cầm xuống Thương Dung. Thương Dung biết được hôm nay đến đây nhất định là khó thoát khỏi cái chết, trong lòng đã sớm chuẩn bị, lại là không sợ, giận dữ hét, ta chính là tam triều nguyên lão, các ngươi sao dám đụng ta? Hoàng Khảo, Tiên Vương ba ba, Tiên Vương, Thương Dung vô năng, mắt thấy đại vương như vậy, lại bất lực khuyên can, Thương Dung cái này hướng ngài hai vị thỉnh tội tới. Nói xong, Thương Dung kình đánh thẳng tại trên cây cột, tại chỗ máu tươi bốn phía, khí tuyệt bỏ mình. Gọi Đế Tân tốt là tức giận, lúc này sai người đem Thương Dung thân thể ném ra ngoài thành, lại không chuẩn bối lấp, gọi chó hoang cầm ăn. Đại phu Triệu Khải nguyên bản trong lòng e ngại, không nói lời gì, nhưng nhìn thấy Đế Tân vậy mà không cho phép Thương Dung lấy 3 triệu trung tâm nguyên lão nhập thổ bi an, trong lòng bi thương cùng lửa giận cùng nhau bắn ra, lúc này nhảy ra giận mắng Đế Tân. Sau đó bị Đế Tân sai người bắt được, lấy bảo cách chi hình xử quyết. Chương 246, Lôi Chấn Tử chương 246, Lôi Chấn Tử Triệu Khải nhục thể cùng nung đỏ đồng trụ tiếp xúc, trong nháy mắt kêu lên thảm thiết, kia huyết nhục quần áo đốt cháy khét tán phát hắc khí, lần nữa đem toàn bộ đại điện bao phủ. Khói đen tự nhiên lên cao, đem Đế Tân phụ trợ, giống như một tôn ma thần đồng dạng, để cho người sợ hãi. Đế Tân lúc này tuyên bố, hậu cung không thể một ngày vô hậu, đem Bồ Đát Kỷ Phong làm mới sau. Điện hạ không một người dám phản bác. Thoải mái là nhất thời thoải mái. Nhưng, thoải mái xong, Đế Tân liền bắt đầu có chút hối hận. Nếu là Khương Hậu chết, nhưng có Ân Giao, Ân Hồng tại, nghệ tình tự thân ngoại tôn chính là thái tử phân thượng, Đông Bá Hầu Khương Hằng sở khả năng còn sẽ không bạo động. Bây giờ Khương Hậu đã chết, Ân Giao Ân Hồng mất tích, cái này Đông Bá đợi tại triều ca đã mất lo lắng, nếu để cho Đông Bá đợi hiểu rồi thì còn đến đâu. Đế Tân nằm tại A Kỷ trên đùi, A Kỷ tay cầm quạt tròn vì đó quạt gió, trong miệng hát điệu hát dân gian, nhưng cũng giải không được Đế Tân trong lòng ưu sầu. Đại vương sao như vậy cao mày? A Kỷ nói, dùng tay sơ hiểu Đế Tân cao mày. Ai? Thái phi, Khương Hậu, Đông Bá Hầu. Phản A Kỷ nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp tốt, dù sao mình mị hoặc cũng mị hoặc không được những này quốc vận hộ thể chư hầu. Bất quá, nghĩ đến lúc trước phí trọng ý nghĩ sách chính mình trừ đi Khương Hậu, liền giúp hắn một chút cho hắn cơ hội lập công, hướng Đế Tân đề cử nói, đại vương nghe nói ngài thủ hạ có gọi phí trọng đại thần, rất là thông minh, không bằng cứ gọi hắn đến thương lượng đối sách. Đế Tân cảm thấy có đạo lý, liền trực tiếp đem phí trọng triệu tới. Việc này phí trọng lúc đầu đã tại thu thập tế nhuyễn, nếu làm mưu đồ Khương Hậu sự tình bại lộ, tùy thời chuẩn bị đi đường. Kia hiểu được đống nhiên được bởi thấy, doa đến phí trọng trong tay vàng bạc rơi xuống một chỗ. Bất quá, nghe được truyền lệnh sứ lời nói, liền lại an tâm. Thương lượng đối sách ra, không có bị phát hiện liền tốt. Phí trọng theo truyền lệnh sứ đi vào trong cung, trên đường liền đã nghĩ kỹ đối sách. Nhìn thấy Đế Tân cùng A Kỷ, quỳ sát chào sau, liền lời nói ý nghĩ của mình, phong tỏa tin tức, thừa dịp Đông Bá đợi còn không biết, đem Đông Bá đợi triệu tập tới trong cung, trực tiếp chạm thảo trừ căn. Đến lúc đó, Đông Bá đợi vị không công bố, lại phái người ám sát Khương Hằng sở con độc nhất Khương Văn Hoán, liền tránh lo âu về sau. Lại, tứ đại chư hầu đồng khí liên chi, tốt nhất cùng nhau triệu nhập cung đến, cùng nhau xử quyết, để tránh cái khác tam đại chư hầu lấy Đông Bá đợi lấy cớ khởi thế tạo phản. Đế Tân nghĩ nghĩ, chỉ cảm thấy có thể thực hiện, lại vừa vặn có thể mượn cơ hội này diệt trừ tứ đại chư hầu. Nâng đỡ nghe lời chư hầu thượng vị, liền đồng ý phí trọng chi ý lúc này trên lệnh người mang tin tức ra dòi thúc ngựa, đi thông chi tứ đại chư hầu vào cung đến. Tây Kỷ cơ xương trong tay mai rùa đột nhiên vỡ ra, xuất hiện bảy đạo đường vân, sau đó cơ xương bưng lên mai rùa cẩn thận chú đáo, trong miệng lẩm bẩm nói, hóa lên triều ca, 7 năm cầm tù sao? Không đúng, ta đường đường hỗn nguyên đại la kim tiên đều không thể suy tính, ngươi một phàm nhân dùng phục hy tiên thiên bắt quái tính ra tới. Thần Vương Vân Thân cảm thấy một chút không hợp thói thường, nhưng lại không tiện truy đến cùng, để tránh bại lộ tự thân. Nhưng huyền đạo bản thể có thể thấy được không có những này hạn chế. Phục hy tiên thiên bắt quái chi đạo, khắc ấn giữa thiên địa, thế nhân đều có thể lĩnh ngộ. Huyền đạo lúc này tự thiên địa bên trong bắt lấy một tia nói vận, cảm ngộ lên cái này tiên thiên bắt quái chi đạo đến. Thời gian qua một lát liền minh bạch cơ xương vì sao có thể ở trong đại kiếp, đi suy tính phương pháp. Trước kia cái gọi là suy tính phương pháp đều là xem thiên địa mạch lạc, căn cứ thiên địa mạch lạc bên trong phát triển đi tính, là lấy tại trong đại kiếp, kiếp khí tràn ngập che lấp thiên địa mạch lạc cùng các phương thánh nhân khí vận lẫn lộn phía dưới, không cách nào suy tính. Mà cái này tiên thiên bắt quái là căn cứ sự vật nhỏ xíu phát triển đi tính, tựa như cùng làm bài đồng dạng, gia nhập lượng biến đổi, đạt được kết quả. Bởi vì Đế Tân hạ lệnh triệu tập tứ đại chư hầu đi triều ca, tăng thêm thông qua năm gần đây chuyện phát sinh, tính ra chính mình sẽ bị cầm tù 7 năm. Đây cũng là lúc trước Phục Hy là không có pháp lực nhân tộc chuyển xuống xem bói phương pháp. Nhưng tại Huyền Đạo mà nói lại là vô dụng, bởi vì phương pháp này chỉ có thể đo lường tính toán tiên phía dưới sự vật phát triển. Nếu là muốn tính được cao hơn, liền muốn mượn nhờ Phục Hy lưu tại nhân đạo khí vận bên trong tiên thiên bắt quái ân ký. Trên thực tế tương đương với cơ xương đưa vào chỉ lệnh, Phục Hy mượn nhờ nhân đạo hỗ trợ tính. Nếu là Huyền Đạo dùng, Phục Hy khẳng định không có ý kiến. Nhưng nhân quả khó còn, không cần thiết. Hiểu rõ nguyên lý này, Huyền Đạo liền cũng coi như thôi, bản thể chậm rãi tích lũy nội đạo, ý thức chuyển rời đến Thần Vương phân thân chỗ. Cơ xương tính ra tự thân có 7 năm lao ngục thai hương. Lúc này cáo chi mẹ của mình, bảo nàng không cần kinh hoàng, không ngờ rằng cơ xương chi mẫu, quá khương thuật số cũng là không tệ, cũng đã tính tới việc này. Dù sao cơ xương chính là tự trong tay mẫu thân học được thuật số phương pháp, thấy lão mẫu không lo, cơ xương liền cũng an tâm. Sau đó cơ xương đem dưới trướng văn võ bá quan toàn diện triệu tập, thông báo cho bọn hắn chính mình sẽ đi triều ca 7 năm, trong 7 năm qua, tất cả nguyên do sự việc đều do cơ xương trưởng tử bá ấp khảo xử lý. Lại gọi thứ tử cơ phát phụ tá đại ca của hắn bá ấp khảo, hai người hòa thuận, không cần sinh tranh chấp. Cuối cùng, cơ xương bàn giao bá ấp khảo, trong 7 năm qua, hàng nghìn hàng vạn đừng đến triều ca, nếu không sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Sau đó liền dẫn linh tùy tùng hướng triều ca mà đi. Mà Huyền Đào sớm đã phía trước đường chờ, chuẩn bị nhìn xem cái này Lôi Chấn Tử đến cùng ra sao lai lịch. Trong truyền thuyết, Lôi Chấn Tử là tại Phích Lịch Lôi Đình bên trong hiện thân, bị cơ xương thu làm nghĩa tử, không có cái gì cha đẻ mẹ đẻ. Phong thần về sau, nhục thân thành thánh, nhưng lại chưa phong thần, mà là lắc mình biến hóa thành bốn ngự một trong câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế, rất là không hợp tối thượng. Bá ấp khảo đều trở thành giữa bầu trời Bắc Cực Tử Vi Thái Hoàng Đại Đế đều hợp lý một chút. Huyền Đào tất nhiên là nhìn ra được, bá ấp khảo bản thân liền là lúc trước bị quần tinh ác sát công phá tiên tiên đại trận, còn chưa hoàn toàn dựng dục ra thế tử vi đế quân chân linh chuyển thế. Kia, yeah. Lôi Chấn Tử, dựa vào cái gì đâu? Để cho ta khang khang. Là đêm, cơ xương một đoàn người hạ trại nghỉ ngơi. Tối nay sao trời phá lệ sáng tỏ, trận mây đen quần quần cuồn phong gào thét, mưa như chút nước, tiếng sấm đại tác. Ở đằng kia nặng nề mây đen phía trên, câu Trần Lục Tinh hiển lộ tài năng sau đó ngưng tụ thành một đạo huyền quang, tự vô ngân tinh không trực tiếp lẻn đến nơi đây, thế gian có thể phát giác được người, lác đác không có mấy. Nặng nghề mây đen hạ, đúng lúc gặp một đạo bản lĩnh hết sức cao cường lôi đình hiện lên, che khuất đạo này huyền quang. Nương theo một tiếng ầm vang nổ vang, hài nhi khóc nỉ non thanh âm tại trong mưa to vang lên. Cơ xương lúc này chạy ra đem ôm lấy, chỉ cảm thấy hữu duyên, đem thu làm nghĩa tử, bởi vì cái này hài tử là tại tiếng sấm rung khắp về sau khóc nỉ non lên tiếng, bị chính mình phát giác. Cơ xương liền đem đặt tên là Lôi Chấn Tử. Mà lúc này Vân Trung Tử bởi vì chưa thể thoát kiếp mà ra, liền cũng đành phải làm tái giá phương pháp. Đúng lúc gặp Lôi Chấn Tử xuất thế, liền đến đây thu đồ, vung tay lên, liền cứ gọi gió đình chỉ mưa tắt, bầu trời tạnh. Với bạn, cơ xương mặc dù thu Lôi Chấn Tử làm nghĩa tử, nhưng người hầu bên trong cũng không có nhũ mẫu, huống chi tự thân muốn chịu 7 năm lao ngục, như thế nào chăm sóc một đứa bé. Thấy Vân Trung Tử tiên khí bồng bền, tại mưa to bên trong góc áo cũng không ướt nhẹp, lại vung tay lên, liền đem mưa to khu chủ, nhất định là cao nhân đắc đạo. Liền đem Lôi Chấn Tử giao cho Vân Trung Tử, vào xiển giáo môn hạ làm đệ tử, mang về Trung Nam Sơn tu luyện. Chương 247, Nguyên Thủy Thiên Tôn Như Lục Ngự. Chương 247, Nguyên Thủy Thiên Tôn Như Lục Ngự, cái này hợp lý được nhiều. Huyền Đao lẩm bẩm nói, Lôi Chấn Tử vốn chính là câu Trần Lục Tinh cộng đồng dựng dục ra tới tinh thần, lúc đầu đã sớm nên xuất thế. Nhưng ở lại lúc đầu sao trời bạo loạn bên trong, đã thương căn bản, như thế tại đầu mẫu nguyên quân trợ giúp hạ, trở về bản nguyên, một lần nữa dựng dục ra thế, nhập đại kiếp mà hoàn tân sinh. Bất quá, cái này câu Trần Đại Đế lại là làm sao tới? Vân Trung Tử bản tướng chính là một đóa thường thường không có gì lạ mây trắng, ý tại tiêu giao, cho nên Nguyên Thủy Thiên Tôn vì đó mưu đồ, chính là thoát kiếp mà ra, tiêu giao tự tại con đường. Mà Nam Cực Tiên Ông là Nguyên Thủy Thiên Tôn người đệ tử thứ nhất, mặc dù không vào thần truyền liệt kê, nhưng cũng là làm bạn Nguyên Thủy Thiên Tôn thời gian dài nhất đệ tử, nhưng cũng rất được Nguyên Thủy Thiên Tôn ưu ái. Lại, Hạo Thiên tiến hành đem thần tiên sát kiếp sớm việc này, không phải coi xong. Nếu không có Hạo Thiên sinh sự, Nguyên Thủy cùng lao tử liên thủ, nói không chừng có thể đem lần này đại kiếp chỉ hoãn mấy cái nguyên hội. Mà mấy người này nguyên hội, liền đủ để Nguyên Thủy cùng lao tử chuẩn bị thỏa đáng, bất luận là tìm được hỗn độ trùng, giao cho thông thiên trấn áp khí vận, vẫn là đem xiển giáo đệ tử hái ra đại kiếp, đem kiếp khí đi vào phương Tây, lạc Tây phương xuống ngựa, vẫn là mấy cái nguyên hội thời gian, có thể làm sự tình rất rất nhiều, lại bởi vì Hạo Thiên một câu mà không. Bây giờ xiển tiệt đối lập đã thành tất nhiên, mặc dù có thể thừa cơ gạt bỏ tiệt giáo bẩn thỉu, nhưng Tây Phương giáo sống chết mà bay, quả nhiên là hạ hạ kế sách. Truy cứu nguyên do, chính là bởi vì Hạo Thiên. Mà thiên đế chi vị, có vạn kiếp không rơi, đều không nhập thể chi năng. Nếu là đăng lâm thiên đế, liền có thể thoát kiếp mà ra, nhưng Hạo Thiên chính là đạo tổ chỉ định thiên đế. Bất quá, ai nói thiên đế chỉ cho phép một người? Lấy bản thân sợ là còn nói phục không được đạo tổ, còn cần huynh trưởng tương trợ. Niệm này, Nguyên Thủy Thiên Tôn đi xuống đài cao, bước ra một bước, liền tới lao tử bây giờ đạo trưởng thủ Dương Sơn. Không lâu, liền thấy Nguyên Thủy cùng lão tử hai vị thánh nhân cùng nhau hướng hỗn độn, Tử Tiêu cung mà đi. Tử Tiêu cung bên trong, lao tử cùng Nguyên Thủy vẫn là tại ban đầu bồ đoàn bên trên ngồi ngay ngắn. Theo một tiếng than nhỏ, đạo tổ Hồng Quân xuất hiện tại vân sàng bên trên. Muốn an tâm tu hành thế nào khó như vậy? Ngươi hai người lần này đến đây, cần làm chuyện gì? Chính là Hồng Quân cũng không cách nào xem thấu thánh nhân tâm tư, đành phải hỏi tìm. Tự nhiên, đối với Nguyên Thủy vì sao mà đến, trong lòng vẫn còn có chút suy đoán. Lao tử cùng Nguyên Thủy cùng nhau có chút chào sau, liền không nói nữa, nửa hít mắt, suy nghĩ biển vông, lần này đến đây bất quá là vì Nguyên Thủy đứng đài mà thôi. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn thì là giản lược nói rõ ý đồ đến, đạo tổ ở trước mặt, vòng vo là vô dụng. Thiên đế giả, duy nhất cũng, độc tài cũng, nếu có mất bất công, sinh linh đều bị khó, mà không người có thể tới cùng nhau lời nói. Cho nên, thiên đế không nên duy nhất, làm các phương ngăn được, công bằng, mới có thể tạo phúc hồng hoang. Nguyên Thủy mới mở miệng, Hồng Quân liền hiểu rồi ý đồ của hắn, đơn giản là phân hóa thiên đế chi vị, báo hạo thiên ngôn ngự chi tội. Sau đó lại mượn cái này phân hóa thiên đế chi vị, trợ đệ tử tránh đi lần này thần tiên sát kiếp. Không cho phép. Làm sao không đồng ý? Bất luận như thế nào, là thiên đạo mượn từ bản thân mở miệng, định thần lại tiên sát kiếp, làm cho Nguyên Thủy không có nhiều thời gian như vậy đi mưu đồ, đành phải cùng thông thiên đối đầu. Cho nên đồng ý lại, Hồng Quân nhưng có biết xem như bản cổ phiên mệnh định chi chủ, Nguyên Thủy phong mang, cũng không ít thông thiên nửa phần. Lại thêm láo tử đứng này. Điểm A, đừng lại ảnh hưởng ta tu luyện. Bất quá, vẫn là đến là nhà mình đồng tử tranh thủ một chút. Nguyên Thủy, ngươi mặc dù nói có lý, không sai, nếu không có người quyết định, chỉ sợ đến lúc đó các phương thiên đế tranh luận không ngớt, trăm vạn năm không một quyết sách. Là lấy, thiên đế chi vị chính là phân hóa, cũng phải có thủ, chính là hạo thiên, còn lại còn có thể phân hóa năm tôn vị, nhưng cùng quy chế hành. Hạo thiên chi đức, không là đủ. Ta hiểu ngươi ý, chờ lần này đại kiếp qua đi, liền gọi hạo thiên vào luân hồi, trải qua ước ước, công đức viên mãn, mới có thể lại lên thiên đế chi vị. Thiện. Thấy đạo tổ đều nói như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đành phải đáp ứng. Bất quá, cái này thiên đế chi vị liền quan hệ tới năm người có thể vĩnh thê không vào đại kiếp, không rơi vào luân hồi, mặc dù không bằng vu thánh người, nhưng cũng là cực tốt chính quả. Nguyên Thủy cùng lao tử hai người cũng không thể tự mình đem chiếm cứ, dù sao có tiếp dẫn, thông thiên, nữ hoa, hồng vân bốn tôn thánh nhân bên ngoài, còn có huyền đạo, trấn nguyên tử hai tôn hôn nguyên đại la kim tiên. Nếu là có thể, một hôn nguyên một tôn, chính là tốt nhất, nhưng thiên đế chi vị sáu phần, liền đã là cực hạn, nếu là lại phân phát, liền không có kiếp lực không rời thân hiệu lực. Như thế, liền đành phải gọi chư thánh thương nghị một phen. Chiều ca. Lúc này, tứ đại chư hầu đều đã đến đạn. Chỉ là, lúc đến đêm dài, không tốt đi bái kiến đế tân, liền tại dịch trạm bên trong, tập hợp một chỗ uống rượu. Cơ xương đến lúc đó, đông bá hầu Khương Hằng Sở, bắc bá hầu Sùng Hầu Hổ, nam bá hầu Ngạc Sùng Vũ đã uống rượu đã lâu, đều có chút lên đầu. Cơ xương tự phạt ba chén về sau, liền cũng gia nhập trong đó, hỏi tìm ba người nhưng có biết vì sao đại vương muốn triệu tứ đại chư hầu vào cùng, dù sao đế tân chính là nhân hoàng, không lường được tính. Kết quả, còn lại tam đại chư hầu cũng không biết được, nghĩ đến 7 năm lao ngục, cơ xương trong lòng có chút bất an, liền cùng tam đại chư hầu cùng nhau miệng lớn uống rượu, mượn rượu tiêu sầu. Không sai, uống rượu hỏng việc, nam bá hầu liền uống đầu, vậy mà trực tiếp cùng Sùng Hầu Hổ mắng nhau. Bởi vì Sùng Hầu Hổ tự trong tay phụ thân kế nhiệm Bắc Bá Lợi, lại không thể phục chúng, liền hướng phí trọng, vui hồn nút lót, gọi hai người hỗ trợ tại đế tân trước mặt lời nói, mới đưa không phục toàn diện đè xuống. Sau đó liền một mực vơ vét của cải, đại hương thổ mục, gọi Bắc Bá Hầu chỉ hạ bách tính khổ không thể tả. Mà tứ đại chư hầu xưa nay đều là đồng khí liên trì, Sùng Hầu Hổ cử động lần này, tại Ngạc Sùng Vũ xem ra, chính là phản bội. Tại cơ xương, Khương Hằng Sở trong mắt cũng là như vậy, chỉ là không tiện lời nói, không ngờ rằng hôm nay Ngạc Sùng Vũ vậy mà mượn men say nói ra. Sùng Hầu Hổ lúc này giận dữ đúng là trực tiếp một trưởng đem Ngạc Sùng Vũ đánh cho quẳng xuống tiệt rượu, sau đó liên tục giận mắng. Cơ xương cùng Khương Hằng Sở thấy Sùng Hầu Hổ vậy mà động thủ đánh người, lúc này tiến lên ngăn lại, tức giận đến Sùng Hầu Hổ tại chỗ rời tiệc. Sau đó, còn thừa tam đại chư hầu mới một lần nữa bày một tòa thực rượu, thoải mái uống, không có Sùng Hầu Hổ, bầu không khí hòa thuận nhiều. Bất quá, uống đến lúc nửa đêm, dịch trạm bên trong có một cái diêu phúc người, trong nhà có chút thế lực, hiểu được Khương Hầu cùng hai vị điện hạ sự tình, thấy tam đại chư hầu nguy cơ tới người lại không tự biết. Cơ xương cùng Khương Hằng Sở, Ngạc Sùng Vũ cũng đều là hiền danh bên ngoài người, trong lòng không đành lòng, lên tiếng nhắc nhở. Gọi tam đại chư hầu biết được đế tân, bao cách Khương Hầu, chu sát thân tử sự tình. Khương Hằng Sở lúc này liền là giật mình, trong lòng đại bi, nữ nhi đã chết, lại hai cái ngoại tôn vậy mà đều đã mất tung. Nhưng ở Khương Hằng Sở xem ra, hai cái ngoại tôn tất nhiên không phải là mất tích, chỉ sợ là đế tân không muốn gánh vác giết con tội danh, biên tạo hoang ngôn. Dù sao thế nhân ngu muội, chỉ có thể coi là Khương Hầu ám sát đại vương, nên chu. Mà giết con, lại không có lý do thích hợp, cho nên đế tân viện nhị tử mất tích lấy cớ, qua loa tắt trách thế nhân, nói không chừng ân giao ân hồng sớm đã chết đi. Chương 248, Đông, Nam Phản. Chương 248, Đông, Nam Phản. Niệm này, Khương Hằng Sở trong lòng càng tức giận, khí trùng cấp trên. Nhưng, Khương Hằng Sở xem như Đông Bá Hầu nhiều năm, tự nhiên hiểu được trong đó lợi hại. Cái khác tam đại chư hầu tạm thời không nói, liền Khương Hậu cùng ân giao, ân hồng sự tình mà nói, đế tân triệu chính mình vào cùng, tất nhiên là muốn chạm thảo trừ căn. Như vậy tính ra, ở xa phía đông thân tử Khương Văn Hoán, chỉ sợ cũng gặp nguy cơ, hơn nữa bây giờ người đã vào triều ca, đế tân tất nhiên là sai người đem chính mình nhìn kỹ, đi tất nhiên là đi không nổi. Khương Hằng Sở ý niệm tới đây, trong đêm viết xuống thư, sai người đưa cho Khương Văn Hoán, gọi hắn cẩn thận, đồng thời cáo chi đế tân việc đã làm, nếu là mình bỏ mình, liền nâng cờ ngược hắn. Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ chỉ cảm thấy trong đó có trá, Đế Tân tầm nhìn khả năng không ngừng Khương Hàng Sở một người, liền cũng giống vậy trong đêm viết thư, ra roi thúc ngựa, chuyển cho thân tử Ngạ Thuận, nhường nhiều hơn phòng bị. Ngày thứ hai, tứ đại chư hầu vào triều. Quả nhiên, Đế Tân trực tiếp nổi lên chất vấn Khương Hàng Sở nói: "Đông Bá hầu, ngươi xúi dục nữ nhi giết phu, ngoại tôn giết cha, tội lôi đang chém, người tới, đẩy đi ra, chặt." Nói, người hầu liền tiến lên muốn đem Khương Hàng Sở dẫn đi hỏi trạm. Nhưng Đông Bá hầu Khương Hàng Sở chính là trên chiến trường giết ra tới, ở đâu là dễ đối phó, lúc này tránh thoát những người hầu kia, nổi giận mắng: "Đế Tân, ta tính ngươi tinh thậm chí tiến lên thẳng đến Đế Tân mà đi." Nhưng Đế Tân cũng không nổi, chỉ là mắt lạnh nhìn Khương Hàng Sở. Chỉ là trong mấy mắt, sáu thân ảnh xuất hiện tại Khương Hàng Sở bên cạnh, vũ khí trong tay trực chỉ quanh thân đại huyệt, đem bắt được, áp giải đi, chém đầu gian chúng. Mọi người tại đây ngoại trừ Hoàng Phi Hổ bên ngoài, không một người có thể nhìn ra bọn hắn là thế nào xuất hiện. Ngạc Sùng Vũ lúc này quỳ xuống vì đó cầu tình, lại là vô dụng, Đế Tân căn bản không để ý tới. Thế này, Ngạc Sùng Vũ chửi ầm lên, Cơ Xương cũng đi theo ứng hòa vài câu, Sùng Hầu Hổ trở ngại tứ đại chư hầu giao tình, cũng đi theo nói vài câu. Đế Tân vốn chính là muốn tru sát tứ đại chư hầu, chỗ nào chịu buông tha cái cơ hội tốt này, lúc này hạ lệnh, chặt chặt chặt, toàn diện chặt. Nhưng Sùng Hầu Hổ lâu dài thông qua phí trọng, vui hồn hướng Đế Tân bày đồ cúng, xem như người một nhà, phí trọng một nhắc nhở, gọi Đế Tân nghĩ tới, liền buông tha Sùng Hầu Hổ. Đồng thời đem kiến tạo Trích Tinh lâu một chuyện, giao cho Sùng Hầu Hổ. Về phần Cơ Xương cùng Ngạc Sùng Vũ, tất nhiên là tiếp tục chặt. Nhưng nhìn thấy tình huống như vậy, Hoàng Phi Hổ quả thực là nhịn không được, dựa theo hướng luật, võ tướng là không có dán luôn quyền lực, nhưng Hoàng Phi Hổ vẫn phải nói, tam đại chư hầu đều là trung thần, nếu như bọn hắn vô tội mà chết, chỉ sợ dân tâm bất ổn, thiên hạ đều phản A đại vương, Khương Hàng Sở cái chết đã vô pháp vãn hồi, nhưng còn lại chư hầu, giết không được a. Cái khác trung thần cũng nhao nhao theo Hoàng Phi Hổ lời nói nói. Đế Tân nhìn chòng chọc vào Hoàng Phi Hổ, sau đó mở miệng nói, Cơ Xương bất quá phụ họa có thể xá, không sai Ngạc Sùng Vũ luôn ngữ nhục quân, tội không thể tha thứ, nếu có lại quên người, tới cùng tội hỏi trảm. Nói xong, liền sai người đem Ngạc Sùng Vũ cũng cho chặt. Sau đó tại chỗ bái triều. Nhưng Cơ Xương nhìn như trốn qua một kiếp, phí trọng vư hồn lại không nguyện ý buông tha hắn. Ngày thứ hai, Cơ Xương liền muốn về Tây Kỳ, rất nhiều đại thần cùng nhau bày xuống yến hội, đến đây đưa tiễn. Nhưng chẳng biết tại sao, những cái kia gian thần cũng nhất nhất đến đây mời rượu, Cơ Xương bất đắc dĩ, đành phải không ngừng uống vào. Cuối cùng thật sự là say đến không được, đều không biết được mình nói cái gì. Chỉ nhớ rõ có người nhắc nhở, có người hỏi ý, còn có người tìm tự mình tính quẻ. Mậu ngọ năm giữa năm giáp ngày năm đó có cái gì muốn diệt vong, phí trọng vư hồn lại sẽ chết quóng. Ngay tại gia tướng mang theo say rượu Cơ Xương về Tây Kỳ trên đường, lại bị triều điền mang binh chặn đứng. Cơ Xương trong nháy mắt tỉnh rượu, biết được lầm sự tình, bị phí trọng vư hồn chụp vào lời nói. Bây giờ bên người gia tướng bất quá 50, mà triều điền mang theo nhân số ngàn, không phải là đối thủ, liền cũng đành phải bị bắt trở về. Trên đường trở về, vừa lúc bị Hoàng Phi Hổ trông thấy, trên đó trước hỏi tìm, mới hiểu được Cơ Xương chúng phí trọng vư hồn giang kế, vỏ chăn lời nói, lúc này đi mời đến rất nhiều đại thần là Cơ Xương cầu tình. Cuối cùng, Đế Tân cho Cơ Xương một cái cơ hội, thế nhân đều nói Cơ Xương tiên thiên thuật tính tinh diệu, liền nhường Cơ Xương tính một chuyện, như bên trong, liền giữ lại Cơ Xương một mạng, nhưng không thể lại về Tây Kỳ. Nếu không bên trong, chém liền. Kết quả Cơ Xương tính ra ngày mai ân gia thái miếu bốc cháy, Đế Tân đem bên trong thái miếu hương đến ngòi lấy lửa đều dọn đẹp. Kết quả ngày thứ hai lại có một phích lịch lôi đình đem thái miếu nhóm lửa, ứng Cơ Xương toàn thuận. Đế Tân liền lưu lại Cơ Xương một mạng, nhưng cũng không cho Cơ Xương tốt hơn, đem Cơ Xương nhốt tại một cái tràn đầy thi thảo rũ bên trong. Khương Văn Hoán vốn cho là phụ thân chỉ là người thường ngày triều bái đại vương như vậy, đi hướng triều ca. Không ngờ rằng, không có mấy ngày liền đạt được phụ thân truyền đến thư tín, lời nói tỉ tỉ bỏ mình, chất nhi hơn phân nửa cũng đi, thậm chí lão phụ tự thân khó đảm bảo. Hơn nữa, Đế Tân khả năng đã phái người đến đây mong muốn xử lý chính mình trảm thảo trừ căn, Khương Văn Hoán lúc này giận dữ, phái ra Khương gia võ đạo cường giả, một nửa đi triều ca cứu trở về phụ thân, một nửa bảo vệ tự thân. Chưa từng nghĩ, ngày thứ hai liền truyền đến phụ thân bỏ mình tin tức, hơn nữa đúng lúc này, kia người mang tin tức đúng là trực tiếp động thủ muốn giết chết Khương Văn Hoán, tuyệt mất Đông Bá đợi huyết mạch. Khương Văn Hoán sớm có phòng bị, mặc dù nhất thời tâm thần hoảng hốt, nhưng âm thầm võ đạo cường giả trực tiếp đem người kia cầm xuống tới, kia hiểu được người kia thấy ám sát không thành lại tại chỗ tự vẫn. Khương Văn Hoán bây giờ cha, tỷ tỷ, hai vị chất nhi đều vong tại Đế Tân thủ hạ, đúng sai đã mất tâm phân biệt, lúc này kế vị Đông Bá hầu chi vị. Viết xuống thảo nghịch hịch văn nói, Đế Tân bất nhân không đức, dung túng yêu phi hỏa loạn triều cường, lại giết vợ giết con, bảo cách trung thần, mắt không thấy trung thần huyết lệ, hai không nghe bách tính kêu rên. Nay Đông Bá hầu Khương Văn Hoán tại Tam Hoàng Ngũ Đế trước mặt lập xuống lời thề, nhất định phải là thế gian sinh linh thảo phạt loạn trụ chi vương, bạo quân Đế Tân, còn thế gian thanh minh. Đông Bá hầu chính là tứ đại chư hầu đứng đầu, cường đại nhất chư hầu, thống lĩnh Đông Lỗ 200 chư hầu, uy vọng cực cao. Mặc dù Khương Văn Hoán lâm trước kế vị, nhưng cũng không có nhiều ít người dám đi trêu chọc. Rất nhanh, Khương Văn Hoán liền kéo 40 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp thẳng đến triều ca mà đi. Đông Lỗ 200 chư hầu cũng hưởng ứng hiệu triệu, cùng nhau phái binh đến đây tương trợ. Mà Nam Bá hầu chi tử Ngạc Thuận, cùng Khương Văn Hoán tình hình không sai biệt lắm, mặc dù không có tỷ muội chất nhi chết bởi Đế Tân chi thủ, nhưng chỉ là thù giết cha, liền đã là không đội trời chung, tại cầm xuống Đế Tân phái tới ám sát người, người kia tự vận sau. Liên hưởng ứng Khương Văn Hoán hiệu triệu, điều ra 20 vạn đại quân, cùng Khương Văn Hoán đại quân, hiện lên Đông Nam vây kín chi thế cùng nhau tiến công. Thậm chí còn liên hệ Bắc Hải 72 đường phản tặc, không, Bắc Hải 72 đường đồng minh, đưa cho bộ phận biệt trợ, nhường kéo lại Thái sư Văn Trọng. Văn Trọng, thế nào càng đánh càng khó đánh. Sau đó song phương thế như trẻ tre, Khương Văn Hoán một mạch liều chết tới Du Hồn Quan, Ngạc Thuận một đường đánh tới Tam Sơn Quan, mới chậm lại. Chương 249, đạo tổ cho gọi. Chương 249, đạo tổ cho gọi. Huyền Đạo nhìn bên này hí thấy đang khởi kinh đâu. Dù sao hậu thế thần thoại cũng chỉ miêu tả Tây Kỳ cùng Thương Triều chi chiến, đối với Bắc Hải 72 đường chư hầu, Đông Bá hầu, Nam Bá hầu đội ngũ miêu tả không nhiều. Bất quá Tây Kỳ chính là cuối cùng đắc thắng người, yếu hóa còn lại mấy phương cống hiến cũng là bình thường. Cái này Đông Nam hai phe cũng không thể coi là đồ ăn, Du Hồn liên quan tới Đông, Tam Sơn quan tại Nam, từ đời thứ hai Thương Vương bắt đầu liền có điều phòng bị, không ngừng ra cố tăng cường, đóng quân có rất nhiều võ đạo cường giả. Đông, Nam hai đường nếu là một kích mà phá, kia mới không thích hợp. Không sai, Đông, Nam đánh lâu không xong, tự nhiên là đến đây mời bá ấp hảo, kỳ vọng có thể được tới Tây Kỳ trợ giúp, cùng nhau phản kháng bạo quân trụ vương. Từ đó Khương Văn Hoán phát ra lấy trụ hịch văn sau, Đế Tân liền không còn được xưng là Đế Tân, thế gian đối với nó bất mãn người đều xưng là trụ vương. Nhưng bá ấp khảo lấy phụ thân Cơ Xương còn bị cầm tù tại triều ca làm lý do, huyện cử đông nam song phương mời. Khương Văn Hoán cùng Ngạc Thuận bất đắc dĩ đã khởi thế, liền không có đường lui nữa, đành phải không ngừng tấn công mạnh. Chỉ là kia 30 đại thương vương cùng nhau thành lập phòng tuyến nào có tốt như vậy công phá. Nhưng Đế Tân cũng không cách nào chủ động tiến công, tam tuyến tác chiến cũng chỉ là mượn quan khẩu hiểm trở phòng thủ đến hạ, nếu là xuất quan miệng lại không phải đối thủ. Chỉ có điều bởi vì nhiều mặt lên chiến, Đế Tân trắng trợn trưng thu thuế má, thậm chí ba đinh rút hai đem đưa đi chiến trường, bách tính dân chúng lầm than. Đông Nam song phương mặc dù tốt một chút, nhưng đánh tới đằng sau nhưng cũng không cố được nhiều như vậy. Bắc Hải chiến trường cũng không tốt gì. Lúc này Tây Kỳ liền trở thành kia duy nhất tỉnh thổ, vô số dân chúng thậm chí đào binh đều hướng Tây Kỳ dũng mãnh lao tới. Bá ấp khảo tựa như đã sớm chuẩn bị đồng dạng, chiếu đơn thu hết, bởi vậy được lớn lao hiển danh. Đông Nam chi cực, Nguyên Châu chợt có đạo tắc rủ xuống, thiên hoa loạn truy nương theo dị tượng mà đến, còn có một đạo truyền âm. Đạo hữu, còn mời tới Tử Tiêu cùng một lần. Thiện. Huyền Đạo đương nhiên không gì không thể, nhưng trong lòng thì có chút không hiểu, đạo tổ Hồng Quân gọi mình đi Tử Tiêu cung làm rất. Nghị luận phong thần, bọn hắn thánh nhân ở giữa đã nghị a. Đối với thánh nhân nhóm ký tên phong thần không có để cho bên trên chính mình một chuyện, Huyền Đạo cùng Trấn Nguyên Tử đều không có cái gì ý khác. Dù sao phong thần cũng không phải chuyện gì tốt, Hồng Quân cũng hiểu được, tự do Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên không nhận Hồng Hoang hạn chế, vẫn là đồng khí liên chi ba người, trong đó còn có thể cùng chính mình chống lại đều Hồng Quân. Nếu là đem Huyền Đạo, Trấn Nguyên Tử sẽ tiến lần này thần tiên sát kiếp, đến lúc đó tất nhiên khó mà kết thúc, là lấy cái này ký tên phong thần một chuyện, liền không có để cho bên trên hai người. Tin tưởng Hồng Vân tất nhiên cũng sẽ đem việc này cáo chi hai người. Bất quá, cái này tiên đế chi vị sáu phần, nếu là không gọi tới hai người lời nói, Hồng Quân đã có thể tưởng tượng tới Hồng Vân gầm thét. Ta hai vị đạo hữu không phải Hỗn Nguyên sao? Bọn họ có phải hay không Hỗn Nguyên a? Chuyện ác chuyện xấu không gọi nổi, chuyện tốt tốt sự tình không thể rời bỏ, đau đầu a. Lúc nào thời điểm ta khả năng bản thân thành tiểu thiên đạo chi cảnh, không cần lại để ý tới những này cục diện rối rắm a. Lúc trước thế nào nhất thời nghĩ quẩn, hợp đạo nữa nha. Huyền Đạo đạo hữu, đạo tổ mời ta cùng Hồng Vân đi hướng Tử Tiêu cung, bất quá truyền âm bị ta chặn lại, cũng không đem Hồng Vân bừng tỉnh, ta hai người đi không? Xuyên thấu qua đại tam nguyên giới sau khi tách ra, vẫn như cũ giữ lại có một chút vi diệu liên hệ, Trấn Nguyên Tử thanh âm truyền đến. Đi? Vì sao không đi? Bất quá, đạo hữu, ta có bí thuật hộ thân, tính mệnh không lo. Đạo hữu sao biết ta liền không có bí thuật hộ thân? Thiện. Tử Tiêu cung ở vào bên trong hỗn độn bên trong, mặc dù ở bên trong hỗn độn, như thế có thể có chút Hứa Thiên nói ra chỉ, nhưng đã không bằng tại Hồng Hoang bên trong nhiều như vậy. Huyền Đạo chưa hẳn không có lực đánh một trận không nói, huống hồ có Hồng Vân tại, chư thánh cũng không dám làm thế nào. Bất quá, lần này tiến đến Tử Tiêu cung, tất nhiên là không có khả năng đem Hồng Vân tỉnh lại, giữ lại một đạo phân thân nhìn xem Hồng Vân chính là, nếu là có nguy hiểm gì, ngăn cản một cái chớp mắt, Hồng Vân chính mình sẽ tỉnh. Quan trọng hơn đúng vậy, nước vốn không cùng nhau, nếu là gặp phải kết nạn, mỗi đạo phân thân đều có thể hóa thành Huyền Đạo bản thể, không cần lo lắng lâm vào quy khư bên trong. Huyền Đạo bước ra một bước, liền tới Võ Di Sơn bên ngoài. Lúc này, Trấn Nguyên Tử đã lưu lại phân thân chiếu khán Hồng Vân, tại Võ Di Sơn bên ngoài chờ Huyền Đạo cùng nhau lên đường. Trên đường, đạo tổ cùng ngươi ra sao xưng hô? Huyền Đạo hướng Trấn Nguyên Tử hỏi. Bây giờ đạo tổ cùng ta chính là lấy đạo hữu tương xứng, đạo hữu hỏi cái này làm rất. Dù sao lúc trước nghe đạo tổ giảng đạo, đạo tổ thu đồ chỉ có 6 người, chính là 6 người này thành thánh, cũng phải gọi đạo tổ một tiếng sư tôn. Nhưng Huyền Đạo, Trấn Nguyên Tử chỉ là nghe đạo, cũng không bái sư, cũng chưa từng mặt dạn mày dày đi gọi qua một tiếng lão sư, bây giờ chứng đạo Hỗn Nguyên, lại nên ngang hàng tương xứng. Đạo tổ Vu Nô cũng là như vậy xưng hô, mà Hồng Vân chính là đạo tổ đệ tử. Như vậy tính ra, hắn nên gọi ta hai người một tiếng sư thúc mới là. Nói có lý. Tử Tiêu cung, Huyền Đạo cùng Trấn Nguyên Tử cùng nhau mà khi đến, còn lại ngũ thánh sớm đã ngồi xuống. Mà tại cái thứ năm thuộc về Hồng Vân bộ đoàn hai bên, các thả có một bạch ngọc bộ đoàn, nghĩ đến chính là đạo tổ Hồng Quân vì chính mình hai người chuẩn bị chỗ ngồi. Còn lại ngũ thánh thấy Huyền Đạo cùng Trấn Nguyên Tử đến đây, đều là hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ lại, liền cũng nghĩ thông, đều là Hỗn Nguyên, tất nhiên là nên cùng nhau thương nghị. Huyền Đạo cùng Trấn Nguyên Tử ngồi xuống, đại gia lẫn nhau chào sau. Sao không thấy Hồng Vân đạo hữu? Tiếp dẫn hỏi tìm đạo. Hồng Vân đạo hữu gần đây chợt có sở nộ, lại không đành lòng thấy cái này đại kiếp phía dưới, sinh linh đồ thán, bế quan đi. Là lấy, đạo tổ cho gọi, liền do ta hai người thay Hồng Vân đạo hữu đến đây, nếu là có chuyện gì cần quyết đoán, ta hai người có thể thay Hồng Vân đạo hữu vậy. Huyền Đạo là tiếp ứng giải thích nghi hoặc, nhưng trong lòng thì âm thầm ước lượng lấy tiếp dẫn thực lực. Bất quá, tại thiên đạo chi lực che lấp lại là có chút nhìn không thấu a không sai, bất luận như thế nào, nếu luận mỗi về thực lực bản thân, ở đây là không có một cái có thể đánh. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, giảng cứu hỗn nguyên như một, đương nhiên về sau sử dụng phân thân thần thông loại hình không có ảnh hưởng. Nhưng, chư thánh đều là chạm thi về sau, bằng vào thánh vị, đến thực hiện bản thân đột phá, chỉ là đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới này, tam thi bên ngoài, lại như thế nào có thể làm được hỗn nguyên như một đâu? Là lấy, so với Huyền Đạo cùng Chấn Nguyên Tử mà nói, cùng cảnh giới thánh nhân bản thể chiến lực là kém một chút, bất quá, tính cả thiên đạo chi lực coi như khó nói. Đường Huyền Đạo trả lời chắc chắn, tiếp dẫn ngôn ngữ hai câu về sau, liền quay đầu đi, tựa như nhắm mắt dưỡng thần. Đây là hỗn độn, Hồng Vân bị giới hạn tự thân không cách nào đến, có thể nói cơ hội trời cho. Ta hai người phải chăng muốn liên lạc với nàng? Nàng chỉ có thể lấy phân thân làm việc, tới đây cũng không đại dụng. Lại, Huyền Đạo khả không thế gian mọi loại thủy trúc, Chấn Nguyên Tử cũng có thể điều khiển địa mạch, nơi đây cách Hồng Hoang quá gần, nếu là một cái không tra, liền dễ dàng dẫn phát không thể đo lường hậu quả. Vậy liền vẫn là theo kế hoạch làm việc, chờ a. Sau đó bọn hắn chắc chắn vu nô khó xử, còn mời đạo hữu chớ có tương trợ, để tránh lộ sơ hở. Thiện. Chương 250, Tam Nguyên Ba Quan Đại Đế chương 250, Tam Nguyên Ba Quan Đại Đế đạo tổ Hồng Quân lặng yên không tiếng động hiện thân tại Vân Sàng. Chư thánh nhao nhao chào, gặp qua sư tôn. Huyền Đạo cùng Chấn Nguyên Tử cũng là cùng nhau nói, gặp qua đạo tổ. Người khác gọi ngươi một tiếng đạo hữu, là coi trọng ngươi, ngươi đi theo hô bạn chính là ngươi không đúng, cái này đem sau thánh đặt chỗ nào? Hồng Vân khắc nói. Thú hồ, chính là Định Hải Thần Châu xem như trả nhâm thủy bản đạo nhân quả. Huyền Đạo cùng Chấn Nguyên Tử đã từng tại Tử Tiêu Cung nghe đạo, phân bảo nhai đòi bảo, hai người đều không phải là loại kia bưng lên chén ăn cơm, vung xuống chén chửi mẹ như vậy không nói lý người. Đạo tổ Hồng Quân lại chưa từng làm qua có hại hai người sự tình, còn có truyền đạo đưa bảo tri ân, đây là vốn có lễ tiết. Thiện. Hồng Quân đáp lại đám người chào sau, liền trực tiếp mở miệng nói, ứng nguyên thủy lời nói, thuận tiên nói chi thế, lúc có lục ngự đồng trị, là thế gian sinh linh kế. Hạo Thiên chính là Hạo Thiên Kim Khuyết Chí Tôn Ngọc Hoàng Đại Đế. Địa đạo cũng có thừa thiên làm theo hậu thổ hoàng kỳ. Lại, thiên diện 49, bỏ chạy thứ nhất, lúc có một vị còn tại thế gian sinh linh. Như vậy tính ra, liền còn có 3 tôn vị, hôm nay triệu chư thánh đến đây, chính là vì thương nghị lúc này, làm từ người nào. Nói xong, Hồng Quân liền ngậm miệng không nói, suy nghĩ viển vông. Huyền Đạo liếc qua Nguyên Thủy, lập tức thu hồi ánh mắt. Thật hung ác a. Hạo Thiên Hạo Tốt Tiên Đế chi vị, bị chia ra làm 6. Ta môn hạ đệ tử năng cực, có đại khí bận, lớn phú nguyên, nên được một tôn vị. Nguyên Thủy chủ động mở miệng nói. Dù sao mục đích chuyến đi này chính là vì trợ Nam Cực Tiên Ông đến tôn bị, vượt qua đại kiếp. Thiện. Lao tử mở miệng biểu thị duy trì. Thông Thiên lại là ung dung thản nhiên, không ủng hộ, không phản đối. Như thế, một tôn vị liền coi như là định ra. Ta phương Tây ngươi phương Tây không nhập thần tiên sắc kiếp, sư tôn từng nói các ngươi ngày sau có cơ duyên khác, không vào huyền môn liệt kê, lại là cùng lần này tôn vị vô duyên. Không chờ tiếp dẫn nói xong, lão tử đột ngột mở miệng ngắt lời nói. Tiếp dẫn há to miệng, lại là không biết được như thế nào ngôn ngữ. Ta ba người một tôn vị, còn hợp lý. Huyền Đạo cũng mở miệng nói. Nói ba người này tự nhiên là đem Hồng Vân tính tiến vào, cái đồ chơi này tuy nói lấy ở đâu vô dụng, nhưng không cần thì phí không phải, dùng để nói không nhân tiện có chút diệu dụng. Thiện, thiện. Đối với Huyền Đạo chi ngôn, chư thánh cũng không có ý kiến, chư thánh bên trong Hồng Vân mạnh nhất, lại có hai tôn hôn nguyên, nên đến một tôn vị. Chỉ là, cuối cùng này một tôn vị trí, lại nên như thế nào đâu. Tam thanh ba vị sư minh đến một tôn, tam nguyên ba vị đạo hữu cũng đến một tôn, cuối cùng này một tôn, liền giao cho ta đến, như thế nào. Nữ hoa lúc này cũng mở miệng nói, lúc trước lao tử ngữ điệu. Nữ hoa sư muội môn hạ không người, lấy chi cũng là vô dụng, không bằng bung nô. Thông Thiên lúc này cũng mở miệng nói, nhìn về phía đại ca, hy vọng đạt được lao tử duy trì. Người tam thanh tam vị nhất thể, đã được một tôn, còn muốn đến tranh, làm ta dễ bắt nạt không thành. Đây cũng là tiệt giáo thượng thanh Thông Thiên giáo chủ, bần đạo kiến thức. Tiếp dẫn cũng mở miệng tê nói đạo, ám chỉ Thông Thiên ức hiếp nữ lưu hạng người. Nguyên Thủy tựa như cùng lúc trước Thông Thiên như vậy, ung dung thản nhiên, mà lao tử lại là nhìn về phía tựa như liên hợp cùng một chỗ tiếp dẫn. Nữ hoa mở miệng nói, nữ hoa sư muội chính là sư tôn quan môn đệ tử, nên đến một tôn vị. Sát thực như thế, Nguyên Thủy lại mở miệng phụ hòa nói, thấy đại huynh cùng Nguyên Thủy mở miệng trợ giúp người ngoài, Thông Thiên lúc này giận không tìm được. Lúc trước ký tên phong thần, mặc dù cùng Nguyên Thủy xảy ra tranh chấp, nhưng Thông Thiên coi là kia là tam thanh nội bộ sự tình, xiển tiệt tranh chấp chính là ý trời khó tránh. Không nghĩ tới hôm nay đại huynh cùng Nguyên Thủy lại giúp người ngoài nói chuyện, cái này gọi Thông Thiên làm sao không khí. Các ngươi liền điểm a, ta không cùng người tranh. Thông Thiên bị tức giận đứng dậy, vung tay áo bảo, vừa sải bước ra, đi vào Tử Tiêu cung bên ngoài, dạng chân tại Quý Nưu trên thân, trực tiếp rời đi. Nếu là muốn cùng Thông Thiên giao hảo, Huyền Đạo chỉ cần đem cái này vô dụng đều tôn bị nhường ra, liền có thể, nhưng cử động lần này nhưng cũng sẽ làm dịu tam thanh ở giữa đều mâu thuẫn, cũng không liền. Như vậy, vị thứ ba vị liền cũng có định số. Hết thảy đều kết thúc, Hồng Quân liền cũng mở miệng nói, đã có định số, vậy cái này tôn bị liền giao cho chư vị. Nói xong, Hồng Quân lật bàn tay một cái, nam đoàn tản ra mở mịt hào quang tôn bị vị cách, liền phù ở trong lòng bàn tay. Theo Hồng Quân nhẹ nhàng đẩy, trong đó hai đạo trực tiếp vượt qua vô cùng hỗn độn, đi hướng Hồng Hoang. Một đạo chui vào u minh, cùng nhau tiến vào phong thần bảng bên trong. Còn lại ba đạo tự nhiên là đi tới đám người trước người. Huyền Đạo đem cầm xuống, quan sát trong chốc lát, phát giác trong đó chứa cứu độ chúng sinh, giải cứu khó khăn, phổ tế thế nhân chi quyền năng. Tên là Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế. đạo lý bên trên xác nhận từ lão tử tặng cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, sau đó Nguyên Thủy Thiên Tôn giao cho đại đệ tử Quảng Thành Tử. Bây giờ lại là rơi xuống Huyền Đạo trong tay. Không sai, ngay tại Huyền Đạo coi là việc này hoàn tất, chuẩn bị đứng dậy rời đi thời điểm, đạo tổ lại là lần nữa mở miệng nói, Thiên Đình là thế gian chính đạo, chư thánh cùng hai vị Hỗn Nguyên có thể giữ lại một hai hóa thân, đệ tử ở trong đó, lấy toàn bộ ngày đỉnh thiên đạo chính thống. Nói trắng ra là, các ngươi cầm chỗ tốt, giữ lại người đệ tử hoặc là hóa thân một loại, vì Thiên Đình tráng tăng thanh thế, biểu đạt ủng hộ của mình, Thiên Đình mới tốt danh chính ngôn thuận khai triển công việc. Thế gian nhân duyên lúc có định số, Thiên Đình lúc có đỏ lên tuyến cát, trong các có một tháng hạ lão nhân, trưởng quản thế gian nhân duyên. Thiện. Đến đạo tổ cho phép, nữ hoa liền đem hồng tụ cầu lấy ra, hướng lên trời đỉnh ném đi. Chỉ là trong nháy mắt, ở trong Thiên Đình, liền hiện hóa ra một từ dây đỏ tạo thành cung điện, mà kia hồng tụ cầu thì là hóa thành hình người, cùng nữ hoa không khác nhau chút nào. Chính là nữ hoa Thiện Thi, bất quá, thân hình nhoáng một cái, liền hóa thành một hồng bào lão nhân, vào dây đỏ cung. Huyền Đào thu hồi ánh mắt, cái này hồng tụ cầu, không tầm thường a. Chứng xong thiên địa nhân ba cưới, theo dắt qua dây đỏ, thành tựu nhân duyên càng nhiều, uy lực của nó liền càng lớn, thậm chí nhưng cùng tiên tiên chí bảo sánh vai, có thể nói là tiên tiên chí bảo phía dưới thứ nhất cực phẩm tiên tiên linh bảo. Đây cũng là nữ hoa sảng khoái như vậy bằng lòng nguyên nhân. Chờ Nam Cực luyện hóa lúc này sau, liền tiến về Thiên Đình. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng mở miệng nói, mà lão tử vốn là đem Thiện Thi Thái Thượng lão quân đưa vào Thiên Đình, Hồng Vân bế quan, say rượu, như vậy, liền chỉ có Huyền Đào hai người chưa tỏ thái độ. Huyền Đào nhìn về phía Chấn Nguyên Tử, đến Chấn Nguyên Tử ra hiệu sau, trực tiếp lời nói nói, thế gian lúc có Tam Nguyên Ba Quan đại đế, Thượng Nguyên nhất phẩm Chúc Phúc Thiên Quan Tử Vi đại đế, Trung Nguyên nhất phẩm Xá Tội Quan Thanh Hư đại đế, Hạ Nguyên nhất phẩm Hiểu Ách Tùy Quan Động Âm đại đế, Tam Nguyên Ba Quan, Trưởng Thiên, Nước, Tam Giới, Chúa Tể Nhân Gian Hòa Phúc, Xá Tội Hiểu Ách. Dù sao cũng là chính mình hóa thân đi hướng Thiên Đình, tất nhiên là không khuất phục cư giới người, vừa lúc Tam Nguyên Ba Quan đại đế chi vị chưa có người đến chứng, Huyền Đào liền trực tiếp lấy ở đâu. Chỉ là Thiên Đình nhất phẩm thần vị, vốn nên chỉ có Thiên Đế cùng Ngũ Vương Ngũ Lão. Như hôm nay đế tôn vị một hóa sáu không nói, Huyền Đào một mạch liền lại thêm ba tôn, quả thực không hợp thói thường. Chương 251, Thiên Đạo đồng ý. Chương 251, Thiên Đạo đồng ý. Bất quá, chư thánh cho dù đối với Huyền Đào khẩu vị có chút giật mình, nhưng cũng hiểu được thân làm Hỗn Nguyên, Huyền Đào tất nhiên sẽ không để không mũi tên. Nữ hoa hóa thân Nguyệt Lão, đó là bởi vì Thiên Đình vốn là nên trưởng nhân duyên. Lão tử hóa thân Thái Thượng Lão Quân, lại là phân ly ở Thiên Đình thần chức bên ngoài, không có phẩm cấp cấp tồn tại, tất cả lấy tên gì đều không ảnh hưởng. Nhưng Huyền Đào cái này mở miệng chính là ba tôn nhất phẩm đế vị, đây là nên có. Chư thánh tự Thiên Đạo bên trong hỏi ý, cái này Tam Nguyên Ba Quan đại đế lại vẫn quả thật nên có. Chỉ có điều, chỉ có bên trên Nguyên Tiên Quan làm nhất phẩm thần vị, vị cùng lục ngự. Trung Nguyên Quan xác nhận nhị phẩm. Hạ Nguyên Thủy Quan càng là không chịu nổi, nếu là bình thường diễn hóa, chỉ có tam phẩm mà thôi. Bất quá, nhị phẩm, tam phẩm chỗ nào xứng với Hỗn Nguyên thần vị, Huyền Đào trực tiếp cưỡng ép đem đặt lên nhất phẩm thần vị. Về phần Hồng Quân có cho hay không, không cần nghĩ, Huyền Đào cùng Chấn Nguyên Tử với Tiên nói mà nói, tựa như là hai viên bom hẹn giờ. Nếu là có thể lấy hai tôn nhất phẩm thần vị liền đem trấn an, nhường có lo lắng, chính là vô cùng tốt. Sức Nguyên Thủy muốn nói gì, lại bị lão tử ngăn lại, sau đó tựa như nghĩ thông suốt cái gì, liền cũng không nói nhiều lời nói. Hai vị đạo hữu hành tẩu hồng hoang, xác thực nên có cái tương xứng thân phận. Tiếp dẫn mở miệng duy trì nói, xác thực nên như thế. Nữ hoa cũng là như vậy. Đương nhiên, Hồng Quân biến sắc, không mạo không trò, cũng không thanh trọc phân chia, chỉ có xa vời đạo ý tại trên thân phát ra. Chuẩn. Đem Đông Cực Thanh Hoa đại đế chi vị cùng ta, ta trợ Tam Nguyên đế vị diễn hóa. Thiện. Huyền Đào nhìn ra hiện tại là do Thiên Đạo tiếp quản Hồng Quân thân thể, đương nhiên không gì không thể. Thiên Đạo là thế gian quy tắc tập hợp thể vốn không ý thức, nhưng mượn nhờ Hồng Quân thân thể, Thiên Đạo liền cũng hiểu biết gì suy nghĩ. Nếu không phải không có thánh vị, Thiên Đạo là thật muốn đưa hai tôn thánh vị cho hai người, đem hai người hóa thành người một nhà. Đã thấy Thiên Đạo Hồng Quân tự hướng hư không vẫy một cái, liền không biết từ chỗ nào đem ba quan đại đế chi tôn vị hoán đi ra, sau đó một trưởng vô hướng Đông Cực Thanh Hoa đại đế tôn vị đem đánh tan. Đông Cực Thanh Hoa đại đế tôn vị hóa thành điểm điểm thần quang, tản vào ba quan đại đế tôn vị bên trong. Trong đó bên trên Nguyên Tiên Quan chi vị tuy không bao lớn biến hóa, nhưng Trung Nguyên Quan, Hạ Nguyên Thủy Quan chức ô khí cơ lại là trong nháy mắt bành trướng lên. Bất quá, còn chưa đủ, Thiên Đạo Hồng Quân không biết từ chỗ nào lại gọi đến rất nhiều khí hậu thần vị, đem dung nhập quan, thủy quan đại đế thần vị bên trong. Huyền Đào thấy liền có rất nhiều thủy thần thổ địa. Rốt cục, theo những này thần vị đều bị dung nhập trong đó, quan đại đế, thủy quan đại đế tôn vị chợt rực rỡ hào quang, nở rộ vô lượng thần quang, đăng lâm nhất phẩm thần vị. Tại ba quan đại đế tôn vị xuất thế trong nháy mắt, ở trong thiên đỉnh, có tam trọng tương liên thiên liên giới, tự nhiên diễn hóa ra ba tôn phủ đệ, chính là ba quan đại đế phủ đệ. Sau đó, Thiên Đạo Hồng Quân liền đem đẩy hướng Huyền Đào cùng Chấn Nguyên Tử, thiên quan đại đế tôn vị cũng giao cho nhị nhân chuyển giao cho Hồng Vân. Nhìn các ngươi ngày sau hảo hảo tu hành, chớ có sinh sự. Thiện. Chư thánh cùng Huyền Đạo, Chấn Nguyên Tử cùng kêu lên đáp. Về phần Thiên Đạo nói là tại ai nghe, hiểu đều hiểu. Dứt lời, Thiên Đạo Hồng Quân nhẹ gật đầu, liền lui đi. Chuyện ấy, chư thánh về. Lão tử cùng Nguyên Thủy một đạo đi trước, sau đó nữ hoa tiếp theo, Huyền Đạo cùng Chấn Nguyên Tử cũng thu hồi thần vị cùng nhau rời đi. Cuối cùng, tiếp dẫn mới đứng dậy cáo lui. Vô ngần hỗn độn bên trong, lại là có thần nữ đang đợi tiếp dẫn. Đáng tiếc cái này cơ hội cực tốt. Nữ hoa mở miệng nói, chúng ta cơ hội chỉ có một lần, lại không bàn luận phải chăng công thành, nếu là bị phát hiện, ta hai người đều đem tiếp nhận Hồng Vân lửa giận, sớm cùng muộn khác nhau mà thôi. Tiếp dẫn cũng mở miệng nói, chính là sư tôn cùng Tam Thanh sẽ không bỏ mặc Hồng Vân hủy hoại Hồng Hoang, ta hai người thánh nhân chi tôn tất nhiên là vô sự, nhưng ta chi sư đệ của ngươi minh trưởng lại là chạy không thoát. Cho nên, mong rằng đạo hữu đừng nội, nhất định phải cẩn thận, lại cẩn thận. Chỉ có tại U Minh giới bên trong, khả năng tẩy thoát ta hai người liên quan. Chờ a. Thiện. Võ Di Sơn. Huyền Đào trở về sau, liền cũng không che giấu nữa, móc ra Thủy Quan Đại Đế tôn vị quan sát. Tăng lên đến nhất phẩm thần vị sau, Thủy Quan Đại Đế tôn vị liền nhiều hơn thống ngự, xá phong thế gian thủy thần chi quyền năng. Hướng Chấn Nguyên Tử mượn tới Quan Đại Đế chi vị nhìn qua, cũng là như thế, có thể thống ngự, xá phong thế gian thổ địa sơn thần. Bất quá, mặc dù tại hai người mà nói, tăng lên là không có bao nhiêu tăng lên, nhưng lấy được cái này hai tôn thần vị, liền có thể nhường thiên đạo an tâm một chút. Lại, một tôn Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế thần vị, đổi ba tôn nhất phẩm Đại Đế thần vị, mau kiếm, nhưng mà này còn là thiên đạo chính mình nói ra. Trách được ai đâu? Bất quá, Huyền Đạo cùng Chấn Nguyên Tử tất nhiên là không có khả năng chân thân đi làm cái này đại đế, hai người cùng nhau phân hóa ra một đạo phân thân. Sau đó đem thần vương vị cách giao cho phân thân hòa tan sau, liền gọi phân thân cưỡi ngựa nhậm chức, đi hướng Thiên Đình. Thiên Đình, Nguyên Thủy Thiên Tôn trả thù, Hạo Thiên sớm có đoán trước. Chỉ là, không nghĩ tới chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy mà đối với mình Thiên Đế Tôn vị ra tay. Nhưng, thì tính sao? Tại Hồng Hoang bên trong, thực lực mới là trọng yếu nhất. Tôn vị bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi. Nếu có thực lực, kia Nguyên Thủy Thiên Tôn an dám lớn ta? Kia Thập Nhị Kim Tiên an dám lớn ta? Tại đạo tổ Hồng Quân bên người, mưa rầm thấm đất, Hạo Thiên biết được rất nhiều bí mật. Thiên đạo chín thánh, địa đạo sáu thánh, Vạn Linh nói tam thánh. Cái này cái gọi là ngưng tụ Thiên Đế tôn vị, là giả, là lấy Vạn Linh nói chi lực, châu ngưng kết mà thành. Chân chính Thiên Đế, nên là thống ngự thế gian Vạn Linh, bất luận là lấy lực khắc phục, vẫn là lấy nhân cách mị lực làm cho tin phục đều có thể. Sau đó, liền có thể này căn cứ chính xác Vạn Linh nói thánh nhân chính quả. Bất quá, tự bất chu sơn ngược, Thiên đạo phát giác Vạn Linh nói quá lộn xộn, quá mức dễ dàng bị lợi dụng, không chỉ là La Hầu, Dương Mi, về sau Huyền Đảo đã có thể tại trong hỗn độn chứng đạo, còn có thể trợ Chấn Nguyên Tử thành đạo. Kia hỗn độn bên trong, tất nhiên không chỉ một vị Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên. Là lấy, Thiên đạo liền mượn nhờ Hồng Quân chi thủ, đem Vạn Linh nói chi lực phân hóa, chiếm cứ. Cái này Thiên Đế tôn vị, chính là thứ nhất, ở trong tối, kia Tam Hoàng Ngũ Đế tôn vị, cũng là như thế, ở ngoài sáng. Nếu là có thiên ngoại tà ma hoặc là Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên muốn âm thầm nhu đồ, chính là được đem Tam Hoàng Ngũ Đế tôn vị bỏ vào trong túi, không có cái này Thiên Đế tôn vị, cũng không cách nào thành thánh. Như hôm nay Đế tôn vị càng là 6 phần, không 8 phần, hơn nữa rơi vào chư vị thánh nhân trong tay, tất nhiên liền không người có thể theo trong tay bọn họ đem nó cướp đi. Thật là, lao ra a. Ta cũng nghĩ chứng đạo Hỗn Nguyên a. Ta cũng nghĩ thành thánh a. Ta không muốn lại bị thánh nhân, thậm chí thánh nhân đệ tử xem nhẹ a. Nhưng, Hạo Thiên cũng không muốn phản bội lao ra, cũng không có năng lực đem Tam Hoàng Ngũ Đế đều đặt vào trong lòng bàn tay, đem thánh nhân trong tay tôn vị thu về. Thiên đạo thánh nhân chi vị, Hồng Mông tử khí bỏ chạy thứ nhất, những người còn lại có 8, lao ra cùng 6 thánh, dùng đi thứ 7, còn có một cuối cùng là rơi xuống thái nhất trong tay. Nhưng, Hạo Thiên đem Thiên Đình lật ra mấy lần, cũng không tìm tới, theo thái nhất đi vào quy khư. Hỗn độn chung cùng cái kia đạo Hồng Mông tử khí, cũng bị mất bóng dáng. Chương 252, mặc sức tưởng tượng chương 252, mặc sức tưởng tượng bất quá, Hồng Mông tử khí tại lục gáp trên tay, cũng không phải là không thể được. Chờ theo Ba Hoàng Thiên đi ra về sau, cũng là có thể thử dò xét cùng mưu đồ một phen. Đạt địa đạo thánh vị, không nói trước hậu thổ có nguyện ý hay không tiếp nhận Hạo Thiên cái này Hồng Quân đồng tử, chính là hậu thổ bằng lòng, hiện tại cũng không cách nào giúp người chứng đạo thành thánh, địa đạo yếu đuối, kia Minh Hà chứng đạo Tu La đạo chủ nhiều năm như vậy, đều không thể chứng đạo. Hiện tại chính là đi, cũng phải sắp xếp Minh Hà đằng sau. Cuối cùng, chính là Huyền Đạo thần tự hỗn độn chứng đạo trở về, sau đó lại trợ Chấn Nguyên Tử chứng đạo. Nhưng có Hồng Vân tồn tại, tăng thêm bản thân thực lực, không người dám hỏi, không ai dám trêu chọc. Cái này khiến Hạo Thiên lấy cái gì đi tính toán, lấy cái gì đi mưu đồ? Chính là nỗ lực toàn bộ thân gia, cũng tất nhiên không đủ theo Huyền Đạo trong tay đổi lấy chứng đạo cơ hội. Lại Huyền Đạo trong tay chứng đạo cơ hội, tất nhiên là hiểu rõ, nói không chừng đã dùng hết. A, Hạo Thiên đầu đau một lúc, lại không thể làm gì. Thực lực, thực lực, thực lực. Đúng lúc này, Huyền Đạo cùng Chấn Nguyên Tử hai tôn hóa thân cùng nhau tiến vào Nam Thiên Môn. Thiên Đình rất nhiều tiên gia đều có sở cảm ứng, nhao nhao tới đón tiếp. Cung nên Quan Thanh Hư đại đế quý vị, cung nên Thủy Quan Động Âm đại đế quý vị, cung nên hai vị đại đế quý vị. Hạo Thiên cũng buông xuống suy nghĩ, chỉnh lý y quan, vội vội vàng vàng đi ra ngoài đón lấy. Đạo lý bên trên Hạo Thiên chính là Thiên Đình chi chủ, là vị lớn nhất, nhưng hai vị Hỗn Nguyên hóa thân vẫn là tự mình đến nên tốt. Huyền Đạo cùng Chấn Nguyên Tử tất nhiên là nhìn ra được Hạo Thiên vội vàng, nhưng cũng chưa hỏi nhiều, chỉ là phất phất tay, tùy thời ngưng chút linh lộ cho những tiên nhân này. Tuy là tiện tay ngưng tụ, nhưng tại những này tiên gia mà nói, cũng là cực kỳ khó khăn. Hai người cùng Hạo Thiên cũng không quá quen, lời nói vài câu, liền đi hướng 33 trọng thiên bên trong, là ba người chống ra Tưởng Vân Thiên, Chi Thiên, Thủy Quân Thiên. Vốn nên cho là ba quan đại đế trung trưởng nhất trọng thiên, bây giờ lại là phân trưởng ba ngày. Cái này nhất trọng thiên chính là một phương đỉnh cấp động thiên phúc địa, hơn nữa, là đặc biệt to lớn cái chủng loại kia, bây giờ liền thuộc về hai người. Hồng Vân, bất quá, thân vị loại vật này, cũng không phải không duyên cớ được đến, ở vị, liền muốn nhu trước. Còn tốt chính là thân cư nhất phẩm đại đế thần bị, chỉ cần hàng năm tiếp thu hạ giới quan viên báo cáo công tác cũng được. Liên Huyền Đào đi hướng Tử Tiêu cung nhiều như vậy thời gian, Hồng Hoang liền đã qua đi 6 năm. Khương Tử Nha tại trong mấy năm này, đầu tiên là trở về nhà, lại phát hiện nhà đã không có, chớ nói phụ mẫu, liền kia nhà gỗ đều chỉ thừa một chỗ phế tích. 18 tuổi tìm đạo, 32 bên trên Côn Lôn, 72 xuống núi, tăng thêm đi đường, chuyến đi này một lần, chính là hơn 50 năm. Đều, không có. Sau đó Khương Tử Nha liền muốn trước mưu sinh kế, chậm rãi quan sát, ai mới là sư tôn lời nói thánh vương. Nghĩ đến huynh đệ kết nghĩa Tống Dị Nhân tại Triều Ca, Khương Tử Nha liền muốn lấy trước tìm nơi nương tựa hắn, vừa vặn nhìn một chút đế tân như thế nào. Lúc trước Khương Tử Nha tiến về Côn Lôn bái sư trên đường cứu được Tống Dị Nhân tính mệnh, sau đó kết làm huynh đệ khác họ. Tại Tống Dị Nhân khuyên đủ hạng, hắn cưới vợ Mã Thị, nếm thử kinh thương, nhưng đều cuối cùng đều là thất bại, về sau dựa vào đoán mệnh cùng Tống Dị Nhân tiếp tế mới miễn cưỡng lưu sinh. Về sau đang tính mệnh thời điểm, ngẫu nhiên gặp bị A Kỳ gọi, chuẩn bị vào cung ngọc thạch tỷ bà tinh, đã nhận ra trên người yêu khí, lấy tam muội chân hỏa đem đốt cháy, được đế tân ban thưởng, được phong làm hạ đại phu. Nhưng Khương Tử Nha thiêu chết A Kỳ thân như tỷ muội ngọc thạch tỷ bà tinh, nàng chỗ nào chịu bỏ qua. Thế là liền điểm danh Khương Tử Nha, muốn hắn đi kiến tạo lục đài, âm thầm hại hắn. Khương Tử Nha vì thế phiên đại kiếp một trong những nhân vật chính, tất nhiên là có một phen đặc biệt cảm ứng, lúc này thu dọn đồ đạc đường chạy. Mấy năm này quan sát xuống tới, đối với ai là sư tôn lời nói thánh vương, trong lòng cũng nắm chắc, liền hướng Tây Kỳ mà đi. Mà Khương Tử Nha đi đường về sau, lục đài kiến tạo, lại là không có dừng lại, đế tân đầu tiên là nhường Dương Nhâm đi tạo. Lại gặp tới Dương Nhâm phản đối. Không sai, trải qua nhiều năm như vậy ngoại bộ tam phương phản tắc áp lực, đế tân càng thêm điên cuồng, trực tiếp đào đi Dương Nhâm hai mắt, vốn còn muốn lại đi trả tấn, lại không nghĩ rằng Dương Nhâm lại như vậy liền chết đi. Mà liền tại lúc này, phong thần bảng bên trên ánh sáng màu đỏ lên, Thanh Hư đạo đức chân quân mặc dù đã thu đồ hoàng thiên hóa, nhưng đối với cái loại này trung tâm không sợ chết người, vẫn là dị thường thưởng thức. Thêm nữa tư chất không tệ, liền lên thu đồ suy nghĩ, thêm nữa kỳ thật cũng không chết đi, còn có sinh cơ mang theo, bất quá là giả chết. Liền nổi lên một trận gió, mê chôn xác người hai mắt, đem Dương Nhâm mang đi. Sau đó lại đem tiên đan để vào Dương Nhâm trống rông trong hốc mắt, chỉ là trong mấy mắt, Dương Nhâm trong hốc mắt liền sinh ra hai cái hài nhi bàn tay, trong lòng bàn tay đều có một cái, có thể lên xem thiên đình, hạ xem địa phủ, ở nhân gian liền có thể nhìn thấu lòng người, dị thường thần dị. Dương Nhâm sau khi tỉnh lại, liền bái sư Thanh Hư đạo đức chân quân, tại Thanh Phong Sơn tu hành. Mà Tây Kỳ bên này, 7 năm đã đi, bá ấp khảo chờ đợi lo lắng lấy phụ thân cơ sương trở về, lại không biết vì sao, không có nửa điểm tiếng vang. Chẳng lẽ lại phụ vương tính sai? Bá ấp khảo trong lòng dị thường đội vàng. Nên biết được, cái này 7 năm đến nay, đế tân nhiều lần hạ lệnh, muốn Tây Kỳ ra lương thực xuất binh, cùng nhau trấn áp ba đường phản tặc. Bá ấp khảo chỗ nào bằng lòng, nhưng trở ngại cơ sương bị tù tại Triều Ca, đành phải tìm chút lấy cơ chỉ bảy đổ cúng lương thực, mà không xuất binh. Chỉ đợi cơ sương trở về, liền có thể nâng cờ cùng cái khác ba đường cùng phản. Nhưng 7 năm kỳ hạn đã qua, mắt thấy là phải tới năm thứ 8, lại là không có nửa điểm động tĩnh. Cái này, bá ấp khảo sinh lòng một kế, nếu là mình dâng lên chất bảo, lại giả ý đồng ý xuất binh viện trợ, trước đem phụ vương tiếp về, sau đó lại. Nếu như nơi này là cơ phát đi Triều Ca, sẽ là như thế nào? Đến tiếp sau sẽ như thế nào phát triển? Huyền Đào rất hiếu kỳ, bá ấp khảo chính là Tử Vi Đế quân chân linh chuyển thế, nếu là từ hắn đến chủ đạo Tây Kỳ, nên rất có đáng xem. Đến chứng hôn nguyên về sau, Huyền Đào tâm tư liền hoạt lạc, rất nhiều trước kia không dám nghĩ, không dám làm sự tình, đều có chút hứng thú. Nếu là Na Cha không có bị phá tiên tiên linh khí, không có biến thành cụ sen thân, sẽ là như thế nào? Nếu là Văn Trọng không có đi Bắc Hải, mà là một mực tại Đế Tân bên người, Đế Tân không có đệ tử, sẽ là như thế nào? Nếu là ta duy trì Đông Bá Đợi, hoặc là Nam, tính toán Nam Bá Hầu kia có chút kéo hông, nếu là ta duy trì Đông Bá Hầu thủ thắng, hậu thế lại sẽ là như thế nào quan cảnh? Ghê tởm hùng vân, đến lúc đó nhất định phải nhường hắn tự phạt ba chén. Không đúng, không thể như thế ban thưởng hắn. Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn trở về sau, đầu tiên là đem Nam Cực Trường Sinh Đại Đế vị cách quan sát một hồi. Vạn Linh nói a, cung huyền đạo, Trấn Nguyên Tử không có phát giác khác biệt, Nguyên Thủy Thiên Tôn bằng vào thánh nhân chính quả, biết được đạo tổ thủ đoạn. Khó trách sư tôn đáp ứng như vậy lưu loát. Nam Cực, đến. Nguyên Thủy Thiên Tôn kêu. Sau đó, liền thấy một cái trán cao long, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền hòa lão giả, cưới hạc mà đến,